kéo ra hư không chi môn đi vào. "Chủ nhân, ngài đã tới, ta đem cái kia mười mấy lao giả an bài tại bờ biển, ngài yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không dám làm loạn." Mã Diễm ngồi tại huyễn cảnh cổng, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, lập tức hưng phấn nhảy lên đến. Trước kia tại huyễn cảnh bên trong, hắn là yếu nhất, hiện tại lập tức nhiều mười mấy tên thủ hạ, cảm giác kia phảng phất lại về tới hắn thống trị ma tộc thời điểm. Đường Cửu Tiêu mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía bờ biển, liếc mắt liền thấy đang tại ngồi xếp bằng tu luyện Bạch Nghi Còn. Tay vừa nhấc, đem hắn một thanh vồ tới. Bạch Nghi Còn đang tu luyện, bỗng nhiên bị bắt đi, dọa đến sắc mặt tái xanh, kém chút kêu lên sợ hãi. Định nhãn xem xét, lại là Đường Cửu Tiêu. Gặp Đường Cửu Tiêu ánh mắt nặng nề, trong lòng máy động, không khỏi lộ ra khủng hoảng thân sắc. "Lão tiểu tử, ngươi có phải hay không gạt ta? Ta dựa theo ngươi cho địa đồ đi tới danh sơn, căn bản không có ngươi nói bà bối." Đường Cửu Tiêu đem địa đồ ném ở Bạch Nghi Còn dưới chân. 17 cái yêu tộc người sau khi đi vào, hắn phát hiện huyễn cảnh lặng lẽ phát sinh không thiếu biến hóa, tỉ như lúc trước hắn cảm giác huyễn cảnh bên trong có một cỗ không tốt lắm mùi. Lúc này lại bị cái này 17 cái lao đầu hấp thu đi. Còn có cái này 17 cái lao đầu đến, huyễn cảnh tựa hồ tại chậm rãi mở rộng. "Không, một lừa gạt ngài à, ta đi thông thiên tháp trước đó, hoàn toàn chính xác đem bảo bối chôn ở danh sơn đỉnh núi bên dưới cung điện." Bạch Nghi Còn thân thể lắc một cái, bị hù hồn đều muốn tản. Hắn tại hư không thời gian một ngày, thân hồn đã ổn định không ít, nếu là chọc giận Đường Cửu Tiêu, bị ném ra, vận mệnh của hắn sẽ là tử vong. Đường Cửu Tiêu nghiêm túc đánh giá Bạch Nghi Còn thân sắc, cũng không giống là đang lừa hắn, âm thầm hỏi hệ thống. Lão gia hỏa này nói không có nói láo. "Hệ thống, không có." "Không có." "Vậy liên kỳ quái." Đường Cửu Tiêu khóa chặt lông mày, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bên cạnh mắt nhìn về phía Bạch Nghi Còn, "Ngươi đi thông thiên tháp cách này thời gian dài bao lâu?" "Cách này, không sai biệt lắm 200 vạn năm." Bạch Nghi Còn suy tư một chút, vẻ mặt thành thật hồi đáp. Đường Cửu Tiêu khỏe miệng không tự chủ co quắp dưới, "200 vạn năm. Tại thông thiên tháp không có bị hút khô linh hồn, ngươi cũng thật sự là lợi hại. Xem ra, ngươi nói bảo tàng là bị người cầm đi." Đường Cửu Tiêu thở dài, "200 vạn năm thương hải tam điển, danh sơn một chìm liền đã coi như là kỳ tích." Nhìn xem Bạch Nghi Còn trắng bệ mặt, đoán được hắn cũng không phải cố ý, nghĩ đến bảo tàng hẳn là không đùa, chỉ có thể chờ ở đây, xem hắn thả đi cái kia hai thằng ngu sẽ không sẽ mời cứu binh đến. "Nếu không, ta ra ngoài giúp ngươi tìm xem." Bạch Nghi Còn thận trọng mở miệng, hắn sợ hãi Đường Cửu Tiêu tìm không thấy bảo tàng đem hắn ném ra. Cùng đến lúc đó bị ném ra, còn không bằng chủ động đi tìm kiếm. "Năm đó, ta bảo tàng thời điểm, đối với nó thực hiện phong ấn, chỉ cần phong ấn không ra, ta liền có thể cảm nhận được." "Tốt." Đường Cửu Tiêu nhãn tình sáng lên, kéo ra hư không mang theo Bạch Nghi Còn đi ra ngoài. Bạch Nghi Còn vừa rời đi với cảnh, cảm giác linh hồn đều muốn bị thổi tan. Nhìn chung quanh một vòng, xác định đây chính là hắn đã từng chôn vùi bảo tàng địa phương, chỉ bất quá hắn cung điện bị người phá hủy. Trong lòng mặc niệm pháp quyết, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía danh sơn chính nam phương. "Tiểu Hữu, ta cảm ứng được, bảo bối phong ấn hoàn hảo, tại chính nam phương, không cao hơn 20 dặm, ta có thể cảm giác được, bây giờ nó là bị cất giữ trong một tòa trong tháp cao." Nói đến chỗ này, hư nhược linh hồn bắt đầu chậm rãi biến trong suốt, trong gió lung lay sắp đổ. Đường Cửu Tiêu đi về phía nam nhìn thoáng qua, lúc này mới lưu ý đến, dưới núi có một tòa thành. Mà Bạch Nghi Còn chỉ phương nam, cũng có một tòa núi cao, so danh sơn cao hơn không thiếu. Kéo ra huyễn cảnh chi môn. "Người đi vào trước, ta một người đi thăm dò nhìn." "Đa tạ tiểu hữu, đa tạ tiểu hữu." Bạch Nghi Còn nói tiếng cảm ơn, không kịp chờ đợi chui vào trong ảo cảnh. Keng. Đến từ Bạch Nghi Còn cảm kích. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ thánh 7 tầng 10.365.000. Đường Cửu Tiêu từ tên trên dưới núi đến, đi vào dưới núi. Nơi này tên là Danh Thành. Liếc nhìn lại, thành phố tướng làm phồn hoa. Xuyên qua Danh Thành, xa xa nhìn thấy chân núi dựng thẳng lên một đạo cự đại nguy nga sơn môn. Sơn môn bên trên, viết khí thế rộng rãi ba cái kim quang chữ lớn, Hàn Nguyệt Tông. Xem ra, Danh Sơn bảo tàng là bị cái này Hàn Nguyệt Tông đoạt đi, cũng ở chỗ này khai sơn lập phái. Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn so Danh Sơn cao không chỉ một lần Hàn Nguyệt núi, trong lòng hiểu rõ. Thế là, thuận đường núi đi lên đi. Mau nhìn, là cái xuất ca. Vừa tới đến Hàn Nguyệt Tông cửa chính, Đường Cửu Tiêu liền nghe tới cửa truyền đến một trận các nữ nhân tiếng nghị luận. "Hoa, đẹp trai ra chân trời à, từ xuất sinh đến bây giờ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy nam nhân." "Đúng vậy a, rất đẹp trai a, cũng không biết niên kỷ bao nhiêu, thành thân một." "Thành thân thì đã có sao, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ta có thể không làm chính thê." "Xào xào nháo nháo, còn thể thống gì?" Đám người đang tại hoa si thời điểm, trong tông môn khoan thai đi ra một bóng người xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia thân mang quần dài trắng, một đầu mái tóc đen nhánh rủ xuống ở sau lưng, dáng dấp yểu điệu đạt môn mà ra. Dáng người càng là tướng làm nóng nảy. Một bước đi, cái kia hai cái to lớn, o i o, theo váy cùng một chỗ, vừa đi vừa về lắc lư. Trên mặt nàng được màu tím mạng che mặt, lộ ra trắng non cái trán, cùng trong mắt lạnh như băng. Lạnh lùng sau khi đứng vững, đối một đám nữ đệ tử dạy dỗ. Từng cái không hảo hảo tu luyện, cả ngày cũng muốn những thứ vô dụng kia nam nhân, bọn hắn có thể có bao nhiêu anh tuấn? Phải biết, tướng mạo là vô dụng nhất, tu vi mới là, tỉ như trưởng môn của chúng ta, tu vi đã đến võ đế cảnh giới. Đại sư tỷ giáo hơn là, các đệ tử biết sai rồi. Cùng mấy tên nữ đệ tử túi thấp đầu nhận lầm, dư quang lại như cũ lưu luyến không rời nhìn về phía Đường Cửu Tiêu. Bị các nàng xưng vì đại sư tỷ nữ nhân chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, trong lòng có chút không vui. Thuận tầm mắt của các nàng nhìn lại, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng nam nhân, là Cửu Châu đại lục chân thực tồn tại sao? Nơi trái tim trung tâm, bỗng nhiên không ức chế được điên cuồng loạn động. Hoàng bét, là động tâm cảm giác. Đại sư tỷ. Mấy tên nữ đệ tử nhìn xem đại sư cái kia hoa si ánh mắt, không còn gì để nói, vừa rồi ngươi còn giáo dục chúng ta đây. A, các ngươi gọi ta a. Các nàng đại sư tỷ sắc mặt từng đỏ, sau khi tĩnh hồn lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Còn không nhanh đi tu luyện. Nói xong, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu, thẳng đến hắn mà đi. Đám người. Chương 156, Hàn Nguyệt Tông. Ken. Ký chủ dẫn tới Hàn Nguyệt Tông đại sư tỷ Trần Nguyệt Phụ chú ý. Tu vi 2000. Trước mắt tu là võ thánh 7 tầng 10500065000. Đường Cửu Tiêu một đường đi lên trên đi, ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt núi đỉnh núi, hiện tại tầm bảo châu càng ngày càng sáng, nói rõ đã tiếp cận bảo tàng. Chợt nghe hệ thống nhắc nhở, mới phát hiện có một cái vóc người không sai nữ nhân hướng hắn đi tới. Đường Cửu Tiêu nguyên bản cũng định tìm cá nhân tuân hỏi một chút, vừa vặn người liền đến. Vị sư đệ này, không biết ngươi đến Hàn Nguyệt Tông nhưng là có chuyện. Hàn Nguyệt Tông đại sư tỷ Trần Nguyệt Phù trên mặt nụ cười đi vào Đường Cửu Tiêu trước người, nháy ngập nước mắt to, ôn nhu hỏi. Thanh âm kia, nhu phảng phất một vũng nước, cùng vừa rồi giữ dàn giống các sư muội đơn giản tưởng như hai người. Ân cần dò hỏi. Ta muốn tìm các ngươi trưởng môn. Đường Cửu Tiêu trong lòng tính toán, nơi này là yêu tộc địa bàn, hắn hiện tại đem yêu tộc tộc trưởng đều đã thu phục được, tìm trưởng môn muốn ít đồ, hẳn là rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, bọn hắn trưởng môn nếu là dám để hắn không thoải mái, vậy hắn liền làm cho cả Hàn Nguyệt Tông không thoải mái. Ta gọi Trần Nguyệt Phù, trưởng môn là sư phụ ta. Trần Nguyệt Phù thanh âm huyền chuyển, đang khi nói chuyện, đã không kịp chờ đợi đem màu tím mạng che mặt hái xuống, lộ ra nàng cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt, ta cái này dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta. Đường Cửu Tiêu nhìn lướt qua Trần Nguyệt Phù khuôn mặt, ngũ quan tinh mỹ, khí chất không tồi, thả trước kia thế giới bên trong, không sai biệt lắm là nữ minh tinh cấp bậc nữ thần. Bất quá, trong lòng của hắn chỉ có Phượng Khuynh Thành một người, nhìn thấy đừng nữ nhân xinh đẹp, trên cơ bản có thể tính là tâm như chỉ thủy. Khẽ bước cằm, khách khí lại xa cách nói, đà tạ. Mời vào bên trong. Trần Nguyệt Phù ưu nhã dùng tay làm dấu mời, trong đầu có một cái hiệu con sông loạn. Nam nhân này, nàng chắc chắn phải có được. Đại sư tỷ lại đem mạng che mặt hái được, nàng cũng đã có nói, chỉ có nhìn thấy người trong lòng thời điểm, mới có thể lấy xuống mạng che mặt. Anh, đại sư tỷ quá ghê tởm, vừa rồi nàng còn nói muốn đem ý nghị phong tới trên việc tu luyện, nàng ngược lại tốt, đoạt ta tướng công. Ta trái tim thật đau, xuất ca không thuộc về ta. Bị Trần Nguyệt Phù răn dạy qua mấy người nữ đệ tử tức giận nhìn xem Đường Cửu Tiêu bóng lưng, nhỏ giọng khiển trách đạo. Đường Cửu Tiêu trên đường đi nghe Trần Nguyệt Phù giới thiệu với hắn Hàn Nguyệt Tông tình huống, nhất là trọng điểm giới thiệu Hàn Nguyệt Tông tại tiên tộc địa vị. Đường Cửu Tiêu nghe xong, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Nơi này lại nhưng đã không thuộc về yêu tộc. Nhắc tới cũng là, nơi này nguyên bản là tại yêu tộc biên giới địa khu. Yêu tộc quật khởi cũng bất quá mới 20-30 ngàn năm, bị tiên tộc chiếm lĩnh giống như cũng không có gì kỳ quái. Ken, ký chủ bị đám người ưa thích. Tu vi 20000. Trước mắt tu là võ thánh 7 tầng 30565000. Đường Cửu Tiêu tập mãi thành thói quen, lớn lên quá tuấn tú, hắn cũng không có cách nào. Bất quá hắn ngược lại là phát hiện một cái kỳ quái sự tình, một đường từ cửa chính đi đến Hàn Nguyệt Tông chủ điện Hàn Nguyệt Điện, giống như nhìn thấy đều là nữ đệ tử, vậy mà một cái nam đệ tử không thấy được. Sư đệ, ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi thông tri trưởng môn. Trần Nguyệt Phù đặt xuống câu nói tiếp theo, đỏ mặt chạy hướng trong đại điện. Nàng dự định một hồi nói cho sư phó, nàng đã tìm được Như Ý Lang Quân. Đường Cửu Tiêu đôi mắt quét qua, thấy được Trần Nguyệt Phù trên mặt từng đỏ. Trong lòng kỳ quái, hôm nay cũng không nóng a. Trong ấn tượng, Hàn Nguyệt Tông giống như một tham dự yêu tộc sự tình, cho nên coi như lễ phép đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Sau một lát, Trần Nguyệt Phù đi ra, sắc mặt so trước đó càng thêm đỏ nhuận. Nàng ngượng ngùng không dám nhìn tới Đường Cửu Tiêu con mắt, có chút thẹn thùng nói: "Sư đệ, sư phụ ta bảo ngươi đi vào." Đường Cửu Tiêu hầu nghi nhìn xem Trần Nguyệt Phù, làm cọp lông a, sư phụ ngươi gọi ta đi vào ngươi thẹn thùng cái bữa. Lên tiếng, đi vào đại điện. Đại điện chủ tọa bên trên, ngồi một người trung niên phụ nữ, bộ dáng cùng Trần Nguyệt Phù như cùng trong một cái mô hình khắc đi ra. Đường Cửu Tiêu chỉ một chút, liền biết đây là Trần Nguyệt Phù hắn mẹ ruột. Lễ phép ổn quyền. Trường môn, ta tới nơi đây là muốn cầm lại quý phái tại Danh Sơn lấy được bảo vật. Những cái kia bảo vật, nguyên là thuộc về ta. Hàn Nguyệt Tông trưởng môn Trần Tinh Trúc nghe vậy, trầm tĩnh con ngươi có chút lóe lên, nhẹ nhàng nhíu mày. Danh Sơn lấy được bảo vật. Hắn làm sao biết Hàn Nguyệt Tông tại Danh Sơn đạt được bảo vật? Đây chính là Hàn Nguyệt Tông cơ mật. Ánh mắt sâu kín trên dưới quan sát một chút Đường Cửu Tiêu, người xác thực rất anh tuấn, nhưng cái này tu vi, vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Trần Tinh Trúc thu hồi ánh mắt, đối Đường Cửu Tiêu có một cái bước đầu nhận biết. Ngươi nói bảo vật là ngươi, như thế nào chứng minh? Các ngươi đạt được bảo vật về sau, có phải hay không một mực không có cách nào sử dụng? Bởi vì những cái kia bảo vật phía trên có phong ấn, đây chính là chứng minh tốt nhất. Đường Cửu Tiêu thản nhiên nhìn chăm chú Trần Tinh Trúc. Áo, như thế nói đến, ngươi có thể đem phong ấn giải khai. Trần Tinh Trúc nhíu nhíu chân mày, trong lòng cẩn thận bắt đầu. Hàn Nguyệt Tông sáng tạo môn phái đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử, mà Khai Sơn tổ sư chính là ngẫu nhiên tại tên trên núi đạt được một nhóm lớn tài nguyên cùng bảo tàng. Nhưng mà, đại bộ phận bảo tàng ở vào phong ấn trạng thái, lại phong ấn thủ pháp phức tạp. Từng ấy năm tới nay như vậy, vô số người muốn nếm thử mở ra, đều không có cách nào mở ra phong ấn. Đương nhiên có thể. Đường Cửu Tiêu mỉm cười, ngữ khí 10 phần tự tin. Coi như hắn không giải được, còn có bảo tàng chủ nhân chân chính đâu. Trần Tinh Trúc gặp Đường Cửu Tiêu tự tin như vậy, trong mắt hiện ra một tia vui mừng, chỉ một bên chỗ ngồi. Bảo tàng trước đó không nóng nảy, còn chưa mời giáo tên của ngươi, là môn phái nào? Gia sư lại là người phương nào? Nhưng có hốt vối. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, này làm sao có một loại xét sổ gia đình đã xem cảm giác. Bất quá cũng không lo lắng. Trước mắt trưởng môn bất quá một mạng võ đế, lấy hắn hiện tại nắm giữ kỹ năng, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chắp tay ôm quyền. Ta gọi Đường Cửu Tiêu, gia sư cùng thê tử chính là ma tộc trưởng giáo Ngọc Tu La. Nghe vậy, Trần Tinh Trúc nguyên bản vẻ mặt ôn hòa sắc mặt bá một cái âm trầm xuống. Người trước mắt lại là ma tộc người. Vẫn là Đường Cửu Tiêu. Nàng nhưng là vừa vặn tiếp vào tiên tộc lệnh treo giải thưởng, ai nếu là có thể bắt lấy Đường Cửu Tiêu, không chỉ có thể thu hoạch được tiên tộc các môn phái cung cấp đại lượng tài nguyên, còn có thể thật to sách môn phái địa vị. Đây không phải đưa tới cửa chuyện tốt sao? Cưỡng chế trong lòng kích động, mở miệng lần nữa xác nhận nói. Ngươi thật là dẫn đầu ma tộc tiến đánh yêu tộc Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu đem Trần Tinh Trúc nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều thấy rõ. Hắn biết, muốn cầm đến bảo vật, chỉ sợ một nhẹ nhàng như vậy. Không sai, ta chính là ma tộc đế quân, Đường Cửu Tiêu. A, quả thật là ngươi, ngươi có biết, toàn bộ tiên tộc đều tại bắt ngươi. Trần Tinh Trúc trong con ngươi bắn ra một tia hàn khí, đột nhiên câu môi cười nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta không chỉ có sẽ không bắt ngươi, còn biết đem ngươi muốn bảo tàng chắp tay cho ngươi. Chương 157, bảo vật ta nhất định cầm. A. Đường Cửu Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn bắt hắn, vậy đơn giản là người si nói mộng. Bất quá, trong lòng vẫn là hiếu kỳ đối phương đến cùng muốn cái gì. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía Trần Tinh Trúc, không chút hoang mang mà hỏi thăm. Điều kiện gì? Cưới nữ nhi của ta Trần Nguyệt Phù làm vợ. Trần Tinh Trúc đối nữ nhi dung mạo vẫn là rất có lòng tin. Cái kia điệt lệ khuôn mặt, toàn bộ tiên tộc cũng tìm không ra mấy cái. Nàng tin tưởng, một có bất kỳ người đàn ông nào có thể bù đắp được ở nữ nhi bề ngoài dụ hoặc. Đường Cửu Tiêu khỏe miệng cơ bắp run một cái, hắn đoán được mấy loại khả năng, tỉ như gia nhập Hàn Nguyệt Tông, hoặc là trở thành đệ tử của nàng. Tuyệt đối không nghĩ tới đối phương nói lên lại là cưới con gái nàng. Quả nhiên quá tuấn tú là khổ não. Thế là, đứng dậy, trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Thật có lỗi, ta đã có thê tử, ngươi đổi điều kiện a. À, ta thế nhưng là nghe nói, Ngọc Tu La là một cái người quái dị, lại tính tình táo bạo, nữ nhi của ta vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ôn nhu hiền lành, mỹ lệ đoan trang. Trần Tinh Trúc cười lạnh một tiếng, thầm mắng Đường Cửu Tiêu thật sự là không biết tốt xấu. Như không phải là bởi vì nữ nhi coi trọng hắn, dưới mắt nàng đã ra tay với Đường Cửu Tiêu. Nhưng nghĩ đến nữ nhi đã lấy xuống mạng che mặt, lại liên tục cầu nàng, đành phải nhẫn mại tính tình tiếp tục khuyên Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu, ta biết ngươi là bởi vì sợ, nhưng ngươi không cần lo lắng, ngươi cưới nữ nhi của ta về sau, liền ở lại đây, rốt cuộc không cần hồi ma tộc. Chỉ cần ngươi tại Hàn Nguyệt Tông, Ngọc Tu La liền không làm gì được ngươi. Đường Cửu Tiêu mặt sạm lại nhìn xem Trần Tinh Trúc, đại tỷ, ngươi hy thật tốt đủ a, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta hại sợ vợ? Suy tư một chút, được rồi, không nghĩ. Vẫn là dùng vũ lực a. Trần Trường Môn, ta có thể minh xác nói cho ngươi, con gái của ngươi ta không sẽ lấy, nhưng thuộc về ta bảo vật, ta hôm nay nhất định lấy đi. Trần Tinh Trúc nghe vậy, trong nháy mắt đổi sắc mặt, ngựa khí cũng biến thành âm lãnh bắt đầu. Đường Cửu Tiêu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cưới nữ nhi của ta, đối với ngươi mà nói trăm. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, lại thần sắc kinh ngạc bắt đầu. Nàng phát hiện Đường Cửu Tiêu biến mất, ngay tại nàng mí mắt dưới hư không tiêu thất. Đông nhiên đứng dậy, sắc bén đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, không thể tưởng tượng nổi có chút trợ to. Nàng thế nhưng là võ đế, làm sao có thể một chút cũng không cảm thấy được Đường Cửu Tiêu khí tức, chẳng lẽ vừa mới xuất hiện ảo giác? Keng. Ký chủ đệ Trần Tinh Trúc khủng hoảng. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ thánh 7 tầng 35.565.000 không. Đường Cửu Tiêu lúc này đã lặng yên không tiếng động đứng ở Trần Tinh Trúc sau lưng. Bên môi hiện ra một tia nhàn nhạt cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lĩnh vực triển khai. Mang ta đi cầm bảo tàng, ta buông tha các ngươi tông môn tất cả mọi người. Trần Tinh Trúc phút chốc nghe được Đường Cửu Tiêu thanh âm, dù là võ đế cảnh giới nàng cũng là dọa đến trong lòng lộ bộ một tiếng. Thầm mắng một tiếng. Tốt, nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây, còn dám uy hiếp ta, ngươi nhất định phải chết. Nâng lên một trường, đột nhiên quay người, chụp về phía Đường Cửu Tiêu. Một trường này, nàng dùng 10 phần lực lượng. Coi như Đường Cửu Tiêu không chết, cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, lòng bàn tay của nàng đẩy tại Đường Cửu Tiêu trước ngực, lại bị Đường Cửu Tiêu lập tức chấn khai. Bước chân không bị khống chế lui lại mấy bước, trên mặt sợ hãi nắm chặt nắm đấm. Nàng hoảng sợ phát hiện, lúc này tu vi của mình toàn bộ không hiểu thấu biến mất. Đường Cửu Tiêu gõ gõ quần áo, nghiêm túc nói: "A Di, xin tự trọng." Trần Tinh Trúc mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là khí vẫn là bị hù. Nàng có thể xác định, cái này nhất định là Đường Cửu Tiêu làm. Đường Cửu Tiêu tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú Trần Trường Môn. Nếu không muốn chết, liền mang ta đi tìm bảo tàng, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Trần Tinh Trúc trong mắt trong nháy mắt toát ra một tia khủng hoảng, cắn răng, không còn cách nào khác. Vốn cho là có thể bức Đường Cửu Tiêu cưới nữ nhi của mình, hiện tại xem ra, có thể bảo trụ tông môn mới là trọng yếu nhất. Đi theo ta. Mặt lạnh lấy quay người, đẩy ra hậu điện đại môn, trực tiếp mang theo Đường Cửu Tiêu hướng đỉnh núi Thần Nguyệt Tháp đi đến. Mấy trăm ngàn năm qua, bảo tàng chưa hề bị người mở ra, coi như Đường Cửu Tiêu đi, cũng chưa chắc có thể mở ra. Cho nên, nàng cũng không phải là rất lo lắng. Thần Nguyệt Tháp. chính là Hàn Nguyệt Tông cấm địa. Hai người một đường đi đến, đi thẳng tới đỉnh tháp. Cửa lớn màu đen lần nữa mở ra. Trần Tinh Trúc cùng Đường Cửu Tiêu một trước một sau bước vào trong đó. Bảo vật liền cung phụng ở nơi đó. Đường Cửu Tiêu thuận Trần Tinh Trúc ánh mắt trông đi qua, một đạo tráng kiện trên trụ đá, hiện ra một cái như có như không hình bán nguyệt trạng. Cái kia nửa tháng chung quanh tản ra u u bạch ánh sáng, mà cột đá đỉnh trên sân khấu, thờ phụng hai cái toàn thân biến thành màu đen cái dương, phía trên bị một tầng nồng đậm hắc khí bao vây lấy. Mà cột đá chung quanh, lịch đại trưởng môn bài vị cũng cung phụng ở đây. Ta tu vi không đủ, không thể gỡ xuống bảo vật. Trần Tinh Trúc thực sự nói thật, hai cái này cái dương là tông môn lão tổ tự mình để lên. Đến nay, còn không có cái nào một nhâm trưởng môn có thể lấy xuống. Đường Cửu Tiêu hầu nghi nhìn nàng một cái, nghĩ đến nàng cũng không dám nói láo, thế là mình tự mình động thủ. Chậm rãi ngẩng đầu, lòng bàn tay hướng lên, một đạo băng tinh thình lình đứng ở trong bàn tay hắn, tiếp lấy trong tay hắn đột nhiên biến lớn, lượn vòng lấy mà lên, biến thành một đạo băng bậc thang, liên tiếp đến phía trên bình đài. Đường Cửu Tiêu thả người nhảy lên, chân đạp băng bậc thang, bay đến trên bình đài. Trong mắt, phát hiện cái dương chung quanh hắc khí chính đang chậm rãi biến mất, Đường Cửu Tiêu đưa bàn tay bám vào nắp dương bên trên. Ông, nguyên bản màu đen cái dương, đột nhiên nứt ra một đạo đạo kim sắc tơ mỏng, giống mạng nện, lưới lấy cái dương. Có chút ý tứ. Đường Cửu Tiêu câu môi, cầm lên tơ vàng, cái dương liền bị hắn cầm trong tay. Đạp băng mà xuống, Đường Cửu Tiêu thành công cầm tới hai cái bảo dương, trở về mặt đất. Mà tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, sau lưng băng bậc thang đột nhiên sập nứt, vỡ thành từng đạo nhỏ vụn băng tinh, lạch cạch, rơi trên mặt đất. Trần Tinh Trúc thấy cảnh này, tâm thần đều động, cả người đều nhìn ngây người. Đường Cửu Tiêu, đến cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền lấy xuống bảo dương. Cái này thật bất khả tư nghị. Đường Cửu Tiêu nhìn xem dưới chân hai cái dương, đột nhiên phát hiện, trên cái dương nổi lên một chuỗi kim sắc văn tự, tối nghĩa khó hiểu. Mà cùng lúc đó, Đường Cửu Tiêu trong đầu hiện ra một đạo khẩu quyết. Đường Cửu Tiêu lặng yên niệm khẩu quyết, con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cái dương. 3. Cái dương phát ra một thanh âm vang lên, cái nắp tung bay, lộ ra bên trong bảo vật. Trong nháy mắt này, Trần Tinh Trúc cả người bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay ra ngoài, phù phù một tiếng, quằn xuống đất. Cái này, ngươi làm sao lại biết giải thích như thế nào trừ phong ấn? Ngươi đến cùng là ai? Trần Tinh Trúc chấn kinh đến tột đỉnh, trong lòng nhấc lên vô số kinh đảo hải lãng. Giờ này khắc này, nhìn về phía Đường Cửu Tiêu ánh mắt tràn ngập e ngại cùng kinh hãi. Có thể như thế nhẹ nhõm đánh mở bảo dương, nhất định là lúc trước chôn xuống bảo vật, thiết hạ phong ấn người. Như thế, Đường Cửu Tiêu chẳng lẽ liền là trăm vạn năm trước người kia? Làm sao có thể chứ? Vì sao hắn còn trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể phản lão hoàn đồng sao? Chương 158, thu hoạch bảo tàng. Đường Cửu Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn Trần Tinh Trúc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Cái này phong ấn nhưng mà năm đó yêu tộc đỉnh cao nhất đại lão Bạch Nghi còn thả ra. Hắn mặc dù không biết Bạch Nghi còn tu vi bao nhiêu, nhưng theo hắn suy đoán, chí ít tại võ đế đỉnh phong. Toàn bộ Cửu Châu đại lục chia làm hai cái thời đại, 100 vạn năm trước xưng là viễn cổ tu tiên thời đại, là Cửu Châu đại lục tu tiên toàn thịnh thời đại. Đi ra không thiếu võ đế trở lên đại năng. Mà khi đó, bạo phát viễn cổ chiến tranh, Cửu Châu đại lục sinh linh đồ thán, không một may mắn thoát khỏi. Bây giờ Cửu Châu đại lục võ đế đều là phượng mao lân giác, chính là bởi vì cái kia một trận đại chiến. Mà Bạch Nghi còn chính là 2 triệu năm trước người, lực lượng của hắn càng là vượt qua tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì hắn giờ khắc này ở mình huyễn cảnh bên trong, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị tung bay. Đường Cửu Tiêu tiến lên một bước, hiếu kỳ nhìn về phía bên trong một cái dương. Kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà chứa chính là một cây tản ra kim quang xương cốt. Xương kia dài 3 thước có thừa, đặc biệt trắng kiện. Đường Cửu Tiêu liếc mắt liền nhìn ra, cái này xương cốt chính là một cây xương rồng, lấy từ long trảo bên trên một đoạn, mà có thể thành màu vàng kim xương cốt, nói rõ đầu khớp xương ở một đạo linh hồn. Nếu là có thể dùng cái này căn cốt đầu chế tạo binh khí, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới thánh phẩm cấp bậc. Quả nhiên là cái bảo vật. Không chút do dự đem xương rồng thu vào túi càn khôn, lại đem ánh mắt rời về phía khác một cái dương. Trong dương tản ra sâu kín phong cách cổ xưa quang mang, chỉ từ quang mang trên phán đoán, đồ vật bên trong nhất định không phải phàm vật. Đường Cửu Tiêu túi đầu nhìn lại, vào mắt là đủ loại võ kỹ thư tịch, phía trên nhất chính là yêu phổ. Trang tên sách phía trên viết vài cái chữ to, đến này thần thương người, có thể hiệu lệnh vạn thú. Tốt gia châu. Đường Cửu Tiêu cảm thấy mình thật sự là không hưởng công chuyến này. Mặc dù hắn đã thu phục yêu tộc đại quân, nhưng là chính như vô thượng chân nhân nói, giết sư mặc nhiên, yêu tộc chắc chắn đại loạn. Cho dù Lý Linh Nhi tiếp quản yêu tộc cũng khó có thể khống chế, nhưng có yêu phổ, hắn liền có thể mệnh lệnh vạn thú. Cái này nhưng so sánh sư mặc nhiên huyết mạch áp chế mạnh hơn nhiều lắm. Thu hồi về sau, xuất ra một bản võ kỹ sách, trên đó viết huyền tinh băng long, địa tựa hồ xuất hiện băng long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem người nuốt đến trong miệng hình tượng. Tiếp lấy nhìn xuống đi, khá lắm. Cái gì huyền lôi thương long, huyền thổ long, huyền hỏa dực long, huyền phong cuồng long, huyền minh du long, huyền thiên thủy long. Cái này toàn bộ một cái dương trừ bỏ yêu phổ bên ngoài, tất cả đều là liên quan tới long võ kỹ. Tiện tay mở ra một bản, phía trên ghi chép, võ kỹ vẫn là có thể thăng cấp, mà mở đầu đều đã đạt đến cấm kỵ cấp bậc. Đổi câu nói, tùy tiện xuất ra một quyển sách, đủ để dẫn tới Cửu Châu đại lục buộc phát tộc đàn đại chiến tồn tại. Trần Tinh Trúc quỳ tại đó, cả người đều có chút choáng váng. Nàng có thể cảm giác được, cái kia hai cái dương tựa hồ đối với nàng có rất nghiêm trọng bài xích, nàng căn bản cũng không có thể đến gần. Xa xa nhìn thấy tản ra hào quang nhỏ yếu võ kỹ, trong lòng chấn kinh lại hâm mộ. Đồng nhiên, nàng nhớ tới lao tổ khẳng định. Trong dương bảo vật lại thấy ánh mặt trời thời khắc, liền là Cửu Châu đại lục thống nhất thời điểm. Mà có thể thống nhất Cửu Châu đại lục người, tất nhiên là đạt được bảo vật người. Trần Tinh Trúc lập tức kích động bắt đầu, toàn thân không ức chế được run rẩy bắt đầu. Nguyên bản, nàng còn đối lao tổ lời nói có hoài nghi. Nhưng mà, khi nàng thấy tận mắt trạng đây hết thảy, nàng đối với cái này, tin tưởng không nghi ngờ. Đường Cửu Tiêu, liền là người kia. Ken. Ký chủ trấn kinh Trần Tinh Trúc. Tu vi 100.000. Trước mắt tu là võ thánh 7 tầng 45.500-65.000 không. Đường Cửu Tiêu quay đầu, không hiểu thấu nhìn xem quỳ trên mặt đất Trần Tinh Trúc, thầm nghĩ không đến mức phản ứng lớn như vậy à. Ngươi đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi, không giết các ngươi môn phái đệ tử, ta nói được thì làm được. Lúc này, hắn đem tất cả võ kỹ đều thu vào trong túi càn khôn. Tiếp đó, hắn chuẩn bị đi danh sơn đám người, thuận tiện tu luyện một cái long võ kỹ. Trần Tinh Trúc lại hoảng vội vàng lắc đầu, nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho Đường Cửu Tiêu cứ như vậy rời đi. Cung kính hướng Đường Cửu Tiêu đi lễ, trịnh trọng được nói: "Chúng ta phái lao tổ từng có di vấn, ai nếu là mở ra danh sơn bảo tàng, chúng ta Hàn Nguyệt Tông liền quy thuận tại ai, nếu là ngài đến bên trong bảo vật, từ đó cắt ra bắt đầu, ngài chính là chúng ta Hàn Nguyệt Tông mới nhâm trưởng môn." Xin nhận Hàn Nguyệt Tông đệ tử Trần Tinh Trúc cúi đầu. Ken. Hàn Nguyệt Tông Trần Tinh Trúc thực tình quy thuận. Tu vi 100.000. Trước mắt tu là võ thánh 7 tầng 55.500-65.000 không. Đường Cửu Tiêu khẽ giật mình, bất động thanh sắc đối Trần Tinh Trúc nói: "Các ngươi Hàn Nguyệt Tông thế nhưng là tiên tộc môn phái, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, ngươi quy thuận ta, chính là muốn cùng tất cả tiên tộc môn phái đối nghịch." Trần Tinh Trúc nghĩ rất thông thấu, kẻ trước mắt này về sau thế nhưng là Cửu Châu đại lục bá chủ, khi đó đâu còn có tiên ma phân chia. Hiện tại không quy thuận, sớm tối cũng là bị đánh, thà rằng như vậy, vì cái gì không trực tiếp quy thuận Đường Cửu Tiêu? Ngày sau Đường Cửu Tiêu xưng bá Cửu Châu đại lục, các nàng Hàn Nguyệt Tông địa vị tuyệt đối thấp không được. Đương nhiên, quy thuận Đường Cửu Tiêu cũng có thể là nữ nhi sáng tạo nhất định điều kiện, có thể hay không gả cho Đường Cửu Tiêu, liền nhìn nữ nhi vận mệnh. Thế là, một mực cung kính nói: "Tổ tiên lưu lại di huấn, ta làm Hàn Nguyệt Tông trưởng môn nhất định phải tuân thủ, chỉ cần có thể mở ra bảo tàng người, chớ nói đối địch với tiên tộc, liền xem như cùng thường khung là địch, chúng ta cũng không chút do dự." Có hệ thống tại, Đường Cửu Tiêu biết Trần Tinh Trúc nói lời không giả. Dù sao hắn về sau muốn trở thành Cửu Châu đại lục bá chủ, những người này sớm tối phải thuộc về thuận hắn. Cũng không do dự nữa, gật đầu. "Làm trưởng môn của các ngươi ta không hứng thú, nhưng ngươi đã thực tình quy thuận tại ta, chính là quy thuận ma tộc, về sau liền xưng hô ta là đế quân." "Là, đế quân." Trần Tinh Trúc trong đôi mắt hiện ra vui mừng, từ đó về sau, Hàn Nguyệt Tông muốn quật khởi. "Đế quân, không bằng ta đi giúp ngài an bài cái chỗ ở, ngài tại trong tông nghỉ ngơi nhiều mấy ngày." "Không cần, ta sẽ ở danh sơn đỉnh núi nghỉ chân, nếu có sự tình có thể đi cái kia tìm ta." Đường Cửu Tiêu trực tiếp cự tuyệt, hắn đến danh sơn nhưng không đơn thuần là vì bảo vật, mặt khác, ngươi quy thuận ma tộc sự tình, tạm thời không cần tiên dương. "Vâng, đệ tử minh bạch." Trần Tinh Trúc cúi đầu ông quyền, đối Đường Cửu Tiêu nói gì nghe nấy. "Ken, ký chủ làm ra lựa chọn chính xác. Ban thưởng đốn ngộ thẻ 2 tấm, sử dụng về sau, có thể lập ngựa đốn ngộ một loại võ kỹ." Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, đồ tốt cái này không liền đến. Có đốn ngộ thẻ, tu luyện võ kỹ căn bản vốn không cần thời gian. Rời đi thần nguyệt tháp, trực tiếp ngự không mà đi, đi vào danh sơn. Tìm cây đại thụ, ngồi tại trên cành cây, đem trên đường chọn tốt huyền lôi thương long cùng huyền phong cuồng long đem ra. "Hệ thống, sử dụng đốn ngộ thẻ. Tất cả võ kỹ bên trong, lôi hệ võ kỹ uy lực lớn nhất, cho nên huyền lôi thương long không hề nghi ngờ trở thành Đường Cửu Tiêu chọn lựa đầu tiên võ kỹ. Về phần huyền phong cuồng long, hắn chỉ là cảm giác phong long đánh đi ra hiệu quả sẽ nhìn rất đẹp. Đương nhiên, còn lại hắn đều sẽ đi tu luyện, một ngày tu luyện một loại võ kỹ, không phải việc khó gì." "Ken, ký chủ sử dụng thành công." "Ken, chúc mừng ký chủ học được huyền lôi thương long." "Ken, chúc mừng ký chủ học được huyền phong cuồng long." Đường Cửu Tiêu không kịp chờ đợi đưa tay triển khai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trên bầu trời thoáng chốc cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun. Về sau, một đầu mấy chục trượng trong suốt phong long xuất hiện tại Đường Cửu Tiêu trước người. Trung thiên vừa hô, một đạo cuồng phong lôi cuốn lấy to lớn uy áp thổi tan ra ngoài. Hô, cuồng phong như có thực chất, ở trong hư không lưu lại một đạo vết cắt, biến mất tại ở ngoài ngàn dặm. Coi như không tệ. Đường Cửu Tiêu cảm giác được huyền phong cuồng long uy lực, hết sức hài lòng. Lại lấy ra huyền tinh băng long bắt đầu tu luyện bắt đầu. Lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện dưới tàng cây. Đường Cửu Tiêu trong mắt, thấy là Trần Nguyệt Phù. Chương 159, chơi với ngươi chơi. Hàn Nguyệt Tông đệ tử Trần Nguyệt Phù tham kiến đế quân. Trần Nguyệt Phù trong tay bưng lấy một cái vỏ rượu, rất cung kính đem cái bình nâng qua đầu. "Mẫu thân của ta biết đế quân vất vả, đặc phái ta đưa tới hoa đào rượu ngon, giúp đế quân giải lao, mong rằng đế quân vui vẻ nhận." Đường Cửu Tiêu ngồi xếp bằng tại trên canh cây, kinh ngạc nhìn qua Trần Nguyệt Phù. Trước đó tại Hàn Nguyệt Tông, nàng đối với mình như vậy nhiệt tình, vì sao hiện tại đột nhiên biến cung kính như thế? Khoát tay, bình rượu bay đến trong tay của hắn, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Nồng đậm hoa đào hương khí cùng một cỗ rượu mùi thơm ngát đập vào mặt. Cho dù là không ham muốn uống rượu, Đường Cửu Tiêu cũng nhịn xuống muốn nhấm nháp một ngụm. Dư quang nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Phù, vượt qua nàng, nhìn về phía phương xa hư không, Đường Cửu Tiêu bên môi tạo nên một tia ý vị thâm trường cười. Cạn rót một ngụm, thuần hương đào hoa tiểu vào cổ họng, một cỗ ngọt hương khí trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, truyền khắp toàn thân, còn có một cỗ năng lượng cái kia năng lượng để hắn toàn thân mỏi mệt biến mất hầu như không còn. Đường Cửu Tiêu chậm rãi từ từ nhắm hai mắt, cẩn thận nhấm nháp, không khỏi tán dương. Quả nhiên là rượu ngon. Trần Trường Môn có lòng, ta rất ưa thích, ngươi lại về trước đi. Đệ tử cáo lui. Trần Nguyệt Phù cung kính lên tiếng, quay người rời đi, nàng đi rất chậm, cẩn thận mỗi bước đi, phảng phất đối Đường Cửu Tiêu lưu luyến không rời. Đường Cửu Tiêu tựa ở trên cành cây, hơi mở to mắt, nhàn nhạt liếc qua cái kia đạo đi xa thân ảnh. Nhẹ nhàng rung nhắm rượu đàn, ngửa đầu đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Nguyệt Phù bước chân chậm chạp, chợt nghe sau lưng truyền đến xoảng một tiếng, đó là bình rượu quẳng xuống đất thanh âm. Tiếp lấy lại truyền tới đông một tiếng vang trầm. Lập tức dừng bước lại, khóe miệng chậm rãi câu lên, trong đôi mắt đều là đắc ý. Nhưng này tơ đắc ý thoáng qua tức thì, nàng không nhanh không chậm xoay người. Nhìn thấy Đường Cửu Tiêu từ từ nhắm hai mắt quẳng xuống đất, bên cạnh có một cái ngã nát bình rượu, bên trong một giọt chất lỏng đều không có, nói rõ bị uống sạch sẽ. Không ức chế được giơ lên khóe miệng, cơ hồ là chạy như bay đến Đường Cửu Tiêu bên người, không yên lòng giống như lại vây quanh Đường Cửu Tiêu dạo qua một vòng. Đường Cửu Tiêu nằm trên mặt đất, khép nửa một con mắt, gặp Trần Nguyệt Phù từ trong ngực móc ra màu đen truy thủ, cái kia truy thủ lóe một đạo quang mang nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lại lập tức đem con mắt khép lại. "Đế quân, đế quân." Trần Nguyệt Phù tay nắm lấy truy thủ, nhẹ giọng hô hào Đường Cửu Tiêu, gặp hắn không có trả lời, dùng nhẹ nhàng dùng chân đá đá Đường Cửu Tiêu. "Đế quân." Gặp vẫn là không có phản ứng, xác nhận Đường Cửu Tiêu thật ngủ mất, trong mắt lóe ra một tia âm tàn, đối Đường Cửu Tiêu đang điền hung hăng đâm xuống. Nhưng mà, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, nàng chợt phát hiện Đường Cửu Tiêu phút chốc mở mắt, không khỏi bị hù toàn thân siết chặt, lui về sau mở một bước, cấp tốc đem chủy thủ giấu ở sau lưng, quả quyết điều chỉnh tốt nét mặt của mình, giả bộ lo lắng cau mày. "Đế quân, ngươi rốt cuộc tỉnh, vừa rồi làm ta sợ muốn chết." Đường Cửu Tiêu tựa hồ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, hai tay dùng sức chống đất, gian nan sau này xây dịch, tựa ở trên cành cây, hư nhược thở ra một hơi, mới mở miệng nói: "Rượu này, tại sao ta cảm giác không thích hợp?" Trần Nguyệt Phù thần sắc lại là biến đổi, nhìn đến mình cả nghĩ quá rồi, Đường Cửu Tiêu vẫn là trúng chiêu. Chậm rãi cúi người, to lớn, o i o, cảm giác gáp bách đem không khí đều ép đến một bên, ngửa đầu, không có hảo ý cười nói: "Đế quân, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác toàn thân bất lực?" "Không sai, ta cảm giác tu vi của ta toàn đều biến mất, một chút khí lực cũng không có." Đường Cửu Tiêu miễn cưỡng gật đầu, nhìn lên đến lực có thua, rất suy yếu. Trần Nguyệt Phù nụ cười trên mặt càng sâu, không còn một tia e ngại, càng rỡ đánh giá nam nhân ở trước mắt. Khoan hay nói, dáng dấp thật sự là rất đẹp trai, đáng tiếc, lập tức liền phải chết. "Ta cho ngươi biết áo, ngươi uống rượu bên trong vạn cổ chí tôn hóa thần tán, chớ nói uống nguyên một cái bình rượu, liền là nhấp bên trên một ngụm nhỏ. Võ đế cảnh giới tu vi đều sẽ hóa thành hư không. Ngươi, ngươi không phải Trần Nguyệt Phù, ngươi đến cùng là ai?" Khục. Khụ khụ. Đường Cửu Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, dưới sự kích động, ho kịch liệt bắt đầu. Trần Nguyệt Phù cười khanh khách bắt đầu, "Ha ha ha, biết lại như thế nào, dù sao ngươi đều phải xuống mộ." Đường Cửu Tiêu tựa hồ đã từ bỏ dãy rủa, "Ta trước khi chết, có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Nói. Đường Cửu Tiêu nháy mắt mấy cái, "Rượu kia còn gì nữa không?" "Rất uống ngon." Ngữ điệu đều trở nên thoải mái bắt đầu, đâu còn có vừa rồi cái kia hơi thở mong manh dáng vẻ. Chột dạ Trần Nguyệt Phù ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hai người khoảng cách rất gần, Trần Nguyệt Phù trái tim đột nhiên loạn mấy cái nhịp, đột nhiên đổi sắc mặt. Không chút do dự giơ chùy thủ lên, lần nữa đối Đường Cửu Tiêu đan điền đâm xuống dưới. Soảng. Chùy thủ đâm vào Đường Cửu Tiêu đan điền vị trí, giống như là đâm vào sắt thép bên trên, thậm chí liền y phục đều không có đâm rách. "A, đau quá, đan điền của ta, áo, no." Đường Cửu Tiêu sốc nổi lăn trên mặt đất một vòng, hai tay che đan điền vị trí. Trần Nguyệt Phù há to miệng, đầu đầy dấu chấm hỏi. "Tình huống như thế nào, Đường Cửu Tiêu không phải là không có tu vi sao? Vì sao thân thể cứng rắn như thế, căn bản không đâm xuống đi?" Đường Cửu Tiêu một cái bậy dậy đứng lên đến, cười híp mắt nói: "Chậc chậc chậc, xem ở ta hảo tâm như thế chơi với ngươi phân thượng, ngươi liền cho ta 100 đàn hoa đào rượu ngon đi, thiếu một đàn, ta đem ngươi mộ địa cho nổ. Biết không?" "Tiểu Khô Lâu." Trần Nguyệt Phù con mắt trong nháy mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Đường Cửu Tiêu. "Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết là ta?" "Vừa rồi không biết, hiện tại biết." Đường Cửu Tiêu phủi phủi bụi bặm trên người, bất đắc dĩ thở dài, diễn kịch thật sự là mệt mỏi. Vừa rồi Trần Nguyệt Phù xuất hiện thời điểm, hắn liền phát giác không đúng. Huống chi hệ thống cũng gợi ý, trong rượu có hóa thần tán. Loại đồ chơi này, Cửu Châu đại lục đều chưa nghe nói qua, không cần nghĩ liền biết là Tiểu Khô Lâu dở trò quỷ. Bất quá Khô Lâu tu vi tuy cao, nhưng đối trò hề này thực sự không am hiểu. Nếu không phải đám người nhàm chán, hắn mới lười đi diễn kịch đâu. Keng. Ký chủ nhìn thấu nữ Khô Lâu lưu kế. Tu vi 100.000. Trước mắt tu là võ thánh tầng 8 5066.000. Keng. Ký chủ diễn kỹ tinh xảo, lừa qua nữ Khô Lâu. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ thánh tầng 8 55066.000. Ngươi, ta, ngươi tốt gian trá. Trần Nguyệt Phù khí mặt phát xanh, mà lúc này thanh âm của nàng đã biến trở về nữ Khô Lâu thanh âm. Trong nội tâm nàng thực sự không hiểu. Đường Cửu Tiêu rõ ràng đã uống rượu, là tu vi thế nào còn tại. Đây chính là vạn cổ chí tôn hóa thần tán, là nàng độc môn phối phương, không có khả năng mất đi hiệu lực. Keng. Nữ Khô Lâu nghĩ mãi không thông. Tu vi 100.000. Trước mắt tu võ thánh tầng 8 15.500.066.000. Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, Tiểu Khô Lâu là đến đưa kinh nghiệm đó a, khen ngợi. Thả ngươi nhảy lên, nhảy đến trên cây, tiếp tục ngồi xếp bằng. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, ta uống rượu độc của ngươi vì cái gì tu vi còn tại? Trần Nguyệt Phù há to miệng, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai, cười tủm tỉm nói: "Ta không nói cho ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết chết ngươi, đem thứ thuộc về ta cầm về." Một đạo màu hồng áo choàng sau lưng Trần Nguyệt Phù xuất hiện, phiêu nhiên bay về phía giữa không trung. Keng. Nữ Khô Lâu bị kích thích. Tu vi 100.000. Trước mắt tu là võ thánh tầng 8 25.500.066.000. Ai, chớ đi a, lại làm nhảm 10 đồng tiền. Đường Cửu Tiêu cao giọng một tiếng, nhưng mà bên trong hư không sớm liền không có bóng người. Chương 160, chờ người rốt cuộc đã đến. Đường Cửu Tiêu nhìn xem Nữ Khô Lâu lần nữa đào tẩu, đôi mắt lóe ra một đạo hàn quang. Hắn tu luyện là thời gian pháp tắc tương lai, Nữ Khô Lâu tu luyện là quay lại. Nếu như có thể đem hai cái này kết hợp, tại Cửu Châu đại lục liền có thể vô địch. Xem ra, về sau không thể tùy tiện thả đi Tiểu Khô Lâu, phải nghĩ biện pháp đem nàng nắm lên đến. Ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện Huyền Tinh Băng Long. Mà lúc này, Danh Sơn dưới núi, mấy vạn Tiêu Giao phái đệ tử tập hợp một chỗ. Tiêu Giao phái trưởng môn La Tử Hiên mặt trầm như nước, lần nữa hỏi Tề Phong nói: "Lưu trưởng lão cùng Lâm trưởng lão vẫn là không có tin tức sao?" Tề Phong chắp tay thi lễ nói: "Bẩm trưởng môn, còn không có tin tức, có lẽ là chưa lấy được ta truyền lại tin tức, bất quá trưởng môn yên tâm, chỉ có một cái Đường Cửu Tiêu, không đủ gây sợ." Hắn bị Đường Cửu Tiêu xóa đi ký ức, đối ngày đó phát sinh sự tình hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ Đường Cửu Tiêu nói muốn tới Danh Sơn. Thế là, đem tin tức này cáo tri trưởng môn. "Tốt, phân phó, mọi người ngự kiếm mà đi, đem Đường Cửu Tiêu cho ta vây lại tên trên núi, mặt khác, ai cũng không có thể tiết lộ phong thanh, nhất là đừng để Hàn Nguyệt Tông biết." La Tử Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng phân phó một câu, không dám chút nào chủ quan. Chỉ cần bọn hắn môn phái bắt lấy Đường Cửu Tiêu, liền có thể độc hưởng tiên tộc chúng môn phái quên đi ra tài nguyên cùng tiên tộc đệ nhất bang phái vinh dự. Nếu là thêm ra một bang phái nhúng tay, vô duyên vô cớ sẽ mất đi một nửa tài nguyên. Với hắn mà nói, hắn là không tiếp thụ được. Tề Phong lên tiếng, bắt đầu hướng xuống truyền đạt mệnh lệnh. Thoáng chốc, mấy vạn Tiêu Giao phái đệ tử ngự kiếm mà đi, đi theo trưởng môn cùng trưởng lao sau lưng, đi thẳng tới Danh Sơn đỉnh núi. Ánh mắt mọi người bốn phía nhìn một cái, lập tức thấy được cái kia làm cho người chú mục nhàn nhã thân ảnh. Trưởng môn, cái kia xếp bằng ở trên cây, chính là Đường Cửu Tiêu. Tề Phong nhìn thấy Đường Cửu Tiêu đúng là Danh Sơn đỉnh núi, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. "Đường Cửu Tiêu, ngươi thật to gan, cũng dám chạy đến ta tiên tộc khu vực đến náo sự." La Tử Hiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Cửu Tiêu trước người cách đó không xa. Cùng lúc đó, mấy vạn đệ tử đem Đường Cửu Tiêu bao quanh vây vào giữa, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn coi là Đường Cửu Tiêu tu vi nhiều nhất tại võ tông cảnh giới, nhưng liên quan tới hắn truyền ngôn quá mức thần hồ kỳ thần, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Giao phái võ tông cảnh giới trở lên đệ tử toàn đều đi theo tới. Đường Cửu Tiêu đã sớm phát giác được có người đến, miễn cưỡng mở mắt ra, trên cao nhìn xuống bệ nghệ La Tử Hiên. Cái đầu không cao, một nửa tóc bạc, đầu trâu mặt ngựa, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Võ thánh đỉnh phong tu vi, tay nắm một thanh thanh phong kiếm. Dư quang nhàn nhạt thoáng nhìn, tới đệ tử tu vi cao thấp không đều, bất quá chỉ là nhiều người. "Ồ, đây không phải là trưởng môn sao?" Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang vọng ở trong núi. Lại là một đám người phần phật rơi xuống, Hàn Nguyệt Tông trưởng môn Trần Tinh Trúc mang theo Hàn Nguyệt Tông chúng đệ tử tới. Trần Tinh Trúc chỉ nhìn thoáng qua Đường Cửu Tiêu, liền quay đầu nhìn về phía La Tử Hiên. "La trưởng môn, ngươi mang theo ngươi Tiêu Giao phái đệ tử xâm nhập ta Hàn Nguyệt Tông địa giới, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì sao?" La Tử Hiên nhìn thấy Trần Tinh Trúc cùng Hàn Nguyệt Tông chúng đệ tử, cau mày, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặc dù Hàn Nguyệt Tông thực lực không mạnh, nhưng các nàng bị thật nhiều đại tông môn chăm sóc, hắn thật đắc tội không nổi. Thầm mắng đến cùng là tên cháu trai nào đem tin tức tiết lộ, quá ghê tởm. Cười ha ha, Ôn Quyền nói: "Trần tông chủ, sau lưng ngươi tiểu tử kia là ma tộc yêu nghiệt Đường Cửu Tiêu, hắn cùng chúng ta môn phái có chút khúc mắc, chúng ta một đường truy hắn đến tận đây, mong rằng Trần tông chủ tạo thuận lợi." Trần Tinh Trúc có chút khiêu mi, tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng, "Áo, hắn quả nhiên là Đường Cửu Tiêu." La Tử Hiên gật đầu, tự nhiên không sai được, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Trần Tinh Trúc đứng chắc tay, "Ta đột nhiên nghĩ tới, tiên tộc từng định ra ước định, ai nếu có thể chém giết Đường Cửu Tiêu, liền có cơ hội trở thành tiên tộc đệ nhất đại môn phái." La Tử Hiên trong mắt tràn ra một tia hàn khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Trần trưởng môn, ngươi thật cho là Hàn Nguyệt Tông có thể giết Đường Cửu Tiêu sao? Không bằng hôm nay đem hắn nhường cho ta, ta hôm nay linh tỉnh của ngươi, ngày khác nhất định tương báo." Trần Tinh Trúc đột nhiên cười: "Tốt, ta hôm nay liền không nhúng tay vào." Sau đó, mang theo chúng đệ tử thối lui đến về sau, xa xa quan chiến. La Tử Hiên lúc này mới thật dài thở phào một cái. Âm thầm may mắn, còn tốt Hàn Nguyệt Tông trưởng môn tức thời, bán cá nhân hắn tỉnh, nếu không dây dưa bắt đầu, Đường Cửu Tiêu chạy nhưng như thế nào cho phải. Một lần nữa đem thực hiện rơi vào Đường Cửu Tiêu trên thân, ra lệnh một tiếng: "Cùng tiến lên, bắt lại cho ta Đường Cửu Tiêu, muốn bắt sống." "Vâng." Mấy vạn đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, từng cái đều giống như đánh kê huyết hưng phấn. Tại trước khi lên đường, trưởng môn đã ưng thuận hứa hẹn, ai bắt lấy Đường Cửu Tiêu, ngoại trừ cũng tìm được đại lượng tài nguyên bên ngoài, còn có thể nhất cử trở thành môn phái trưởng lão. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Lang nha lang nhằng, lão tử đều nhanh ngủ thiết đi. Đường Cửu Tiêu duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng dậy, rốt cục có thể hoạt động gân cốt. ánh mắt nghiêm một chút, toàn thân linh khí phun ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, nhiệt độ trong chớp mắt hạ xuống điểm đóng băng, vô số hàn khí thoáng chốc ngưng kết, đám người trong nháy mắt cảm thấy thấu xương hàn ý, như rơi vào hầm băng. Chỉ gặp vô số đạo băng tinh xuất hiện tại Đường Cửu Tiêu trên bàn tay. Đường Cửu Tiêu nhắm ngay người nhiều nhất địa phương, dùng sức ra bên ngoài đẩy. Một đầu mấy chục trượng băng long gào thét lao nhanh mà ra. Chỉ là hô hấp ở giữa, băng long tiến lên trên đường mấy ngàn đệ tử đều bị đông thành tượng băng, động một cái cũng không thể động, không có khí tức. T. Đám người ngược lại hít một hơi hàn khí, bị cự long cái kia một cỗ uy thế rung động. Giờ khắc này, tất cả phóng tới Đường Cửu Tiêu Tiêu giao phái đệ tử toàn bộ ngừng ngay tại chỗ, không còn dám tiến lên nửa bước. Cái kia nghiêm nghị khí thế, thực sự quá hung ác. La Tử Hiên nhìn thấy cái kia băng long trong nháy mắt, con ngươi co rụt lại, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cảm giác được cái kia võ kỹ tích chứa lực lượng vượt xa hắn. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, cuối cùng âm trầm đáng sợ. Không ai có thể bù đắp được ở Đường Cửu Tiêu một kích. Trong lòng âm thầm hối hận, theo bản năng nhìn về phía cho hắn báo tin Tề Phong. Tề Phong bị hắn thấy lông tơ đứng đấy, thân thể không tự chủ run lên, một đạo ký ức trong chốc lát bị mở ra. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ngồi sập xuống đất, cái gì đều nghĩ tới. Mà ngày đó cùng hắn đồng hành Giáp Ngọ cũng vào lúc này khôi phục ký ức. Lúc này cũng lung lay sắp đổ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn tới Đường Cửu Tiêu. Hàn Nguyệt Tông một đoàn người thấy cảnh này, đồng dạng rung động đến tột đỉnh. Trần Tinh Trúc kích động nắm chặt nắm đấm, là, đây chính là có thể thống nhất Cửu Châu đại lục khí thế a. Keng. Ký chủ Trấn Kinh Tiêu Giao phái đám người, cũng để Tiêu Giao phái đám người cảm thấy e ngại. Tu vi 30.000 không. Trước mắt tu là võ thánh tầng 8 50.566.000 không. Keng. Ký chủ Trấn Kinh Hàn Nguyệt Tông đệ tử. Tu vi 20.000 không. Trước mắt tu là võ thánh tầng 9 45.066.000 không. Chương 161, ngươi không có sau đó. Đường Cửu Tiêu nhìn xem hệ thống cho kinh nghiệm, câu môi cười một tiếng. Đưa tới cửa muốn chết, còn thuận tiện cho hắn đưa kinh nghiệm, thật sự là sảng khoái. Bất quá, hắn tư tâm cảm thấy Huyền Tinh Băng Long hiệu quả không thể đạt tới hắn mong muốn. Chủ yếu không đủ xuất khí. Sắc bén đôi mắt quét qua, đảo qua mỗi một vị run lẩy bẩy Tiêu Giao phái đệ tử. Đã đối phương muốn bắt hắn đi lĩnh thưởng, cũng đừng trách hắn lòng từ bi một lần, đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Khoe miệng Tiêu Dung trong khoảnh khắc biến mất. Ánh mắt lạnh như băng phảng phất ngưng kết một tầng sương lạnh. Đường Cửu Tiêu tay phải phút chốc nắm lại một đạo thiểm điện, trong lòng lặng yên niệm khẩu quyết, thiểm điện hướng trên trời quan ra. Trên trời cao, đột nhiên biến sắc. Một đạo mấy trăm trượng màu lam cự long mang theo một cỗ diệt thế chi uy ẩm vàng từ trên trời giáng xuống. Bành! Đầu rồng to lớn phun tia chớp màu xanh lam dẫn đầu chạm đất, dơ lên một trận mạnh mẽ cương phong. Lấy long đầu làm trung tâm, như thiểm điện gợn sóng gào thét lên quét sạch mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tránh chi không kịp. Những nơi đi qua đều là đất bằng. Tiêu Giao phái các đệ tử bị một màn này dọa điên rồi, cơ hồ là hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà, vẹn vẹn chạy ra xa mấy bước, liền bị cái kia cỗ uy lực to lớn thôn vệ, hóa thành bụi bặm, hải cốt không còn. Một chiêu này qua đi, lúc đến hơn vạn đệ tử chỉ là còn lại mấy ngàn. Keng. Tiêu Giao phái đám người bị ký chủ bị hù hồn bất phụ thể. Tu vi 20.000 không. Trước mắt tu là võ thánh tầng 9 24.566.000 không. Trốn. Sống sót các đệ tử mặc dù cảm thấy chạy trốn vô vọng, nhưng như cũ ôm lấy một tia huyễn tưởng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỹ năng biến thái, chớ nói bọn hắn những đệ tử này, liền là môn phái khác trưởng môn thêm bắt đầu, chỉ sợ đều rất khó bắt được Đường Cửu Tiêu. La Tử Hiên sắc mặt tái xanh, khó có thể tin nhìn xem cao thâm mặt chắc Đường Cửu Tiêu. Quá kinh khủng. Hắn căn bản không phải người. Cửu Châu đại lục không nên xuất hiện nhân vật như vậy. Tâm niệm vừa động, vung ra tùy thân đeo trường kiếm, trực tiếp ngự không mà đi. Sinh thời, hắn đều không muốn lại cùng Đường Cửu Tiêu đối đầu. Mà bên cạnh hắn, Tề Phong cùng Giáp Ngọ cũng lập tức ngự kiếm đuổi theo hắn. Phát giác được hai người bọn họ, hắn đầy mắt phẫn hận. Cơ hồ khống chế không nổi tức giận cảm xúc, gầm thét lên: "Các ngươi không phải vũ bộ ngực cam đoan Đường Cửu Tiêu bất quá võ tông cảnh giới à, vì cái gì tu vi của hắn giống như ta? Trường môn, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, không trốn nữa đi, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt." Giáp Ngọ thanh âm run rẩy, hốt hoảng không còn hình dáng. Có một chút, hắn nhớ tin tưởng, trước mấy ngày Đường Cửu Tiêu là võ thánh tầng 5 6 tu vi, chỉ là chẳng biết tại sao, đột nhiên liền đạt tới võ thánh đỉnh phong. La Tử Hiên quay đầu, nhìn thoáng qua mặt đất, cơ hồ đại đa số đệ tử đều bị chết trên mặt đất, chỉ có số ít ngựa kiếm bay lên trên trời. Nhìn xem thảm liệt như vậy chẳng cảnh, trong lòng của hắn bi thương không thôi. Trời muốn diệt ta Tiêu Giao phái. Tiêu Giao phái võ thánh cảnh giới hết thảy đều không mấy cái, giờ phút này cơ hồ đã toàn bộ hao tổn nơi này. Không phải trời muốn diệt ngươi, là ta Đường Cửu Tiêu muốn vong ngươi. Thanh âm phảng phất từ trên bầu trời truyền đến. La Tử Hiên kinh hoàng ngẩng đầu, cái gì đều không thấy rõ, liền bị một đạo trong suốt cự long vẫy đuôi một cái, trực tiếp từ giữa không trung nện xuống đến. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể không bị khống chế nghiêng nghiêng bay về phía Đường Cửu Tiêu vị trí. Tề Phong cùng Giáp Ngọ còn có cái khác chạy trốn các đệ tử cũng trong cùng một lúc từ trên trời rơi xuống. Cách đó không xa, Trần Tinh Trúc đã sớm mang theo các đệ tử trốn đến giữa không trung phía trên. Nàng nhìn thấy Đường Cửu Tiêu liên tiếp thả ba đầu khác biệt long võ kỹ, trong lòng nhấc lên vô số sóng cả. Nàng nhận ra những vũ kỹ này là Đường Cửu Tiêu mới từ thần nguyện trong tòa tháp lấy ra. Nhưng trước đây sau mới nửa ngày, hắn vậy mà tu luyện thành ba quyển cấm kỵ võ kỹ. Quá yêu nghiệt đi. Hàn Nguyệt Tông đệ tử còn lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu, ánh mắt mười phần cực nóng. Giờ phút này, Đường Cửu Tiêu tại trong lòng các nàng liền như thần linh, triệt để bị chinh phục. Keng. Trần Tinh Trúc đối ký chủ phục sát đất. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ thánh tầng 9, võ thánh tầng 9 29.566.000. Keng. Ký chủ chinh phục Hàn Nguyệt Tông các đệ tử. Tu vi 20.000. Trước mắt tu là võ thánh tầng 9 49.566.000. Chinh phục. Đường Cửu Tiêu thế là ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Nguyệt Tông các đệ tử phương hướng, kém chút bị các nàng hoa si biểu lộ hù đến. Luôn có một loại cảm giác, các nàng phảng phất muốn ăn hắn. Vội vàng thu hồi ánh mắt, đám này nữ nhân thật là đáng sợ. Khu khu cụ. Co quắp trên mặt đất Tề Phong nôn một ngụm máu, ho khan bắt đầu. Đường Cửu Tiêu quay đầu, nhìn chăm chú hắn, mở miệng yếu ớt. Ta từng buông tha ngươi một con đường sống, bây giờ là chính ngươi muốn chết. Ta. Tề Phong lúc này cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, há to miệng, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, cách không nhẹ nhàng một chảo. Oeng. Tề Phong thân thể đột nhiên nổ tung, vỡ vụn vài áo cùng thịt tuân rơi vào trên mặt đất. Một bên Giáp Ngọ thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Tha mạng, tha mạng, đế quân tha mạng, đều là Tề Phong cáo hình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, van cầu ngươi tha ta lần này đi, ta về sau tại cũng không dám. Ngươi không có sau đó. Đường Cửu Tiêu lạnh hừ một tiếng, nhấc tay vồ một cái, đã sớm còn sót lại tại Giáp Ngọ trong thân thể một cỗ linh khí trong nháy mắt mở rộng. Bành. Giáp Ngọ cũng vỡ thành từng mảnh từng mảnh. La Tử Hiên dọa đến hồn đều muốn bay ra, răng cũng bắt đầu run lên. Đường Cửu Tiêu đến cùng là người vẫn là thần. Sớm biết là kết quả như vậy, đánh chết hắn đều không tham dự bắt Đường Cửu Tiêu. Tiêu giao phái tuy nhỏ, nhưng là tiền đồ sáng lạ. Hiện tại ngược lại tốt, mang tới các đệ tử vẹn vẹn chỉ còn lại 100 người không đến, hủy vạn năm cơ nghiệp không nói, hắn hôm nay cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Nhưng mà hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ, chỉ có thể cầu nguyện trên trời rơi xuống thần linh, đem hắn giải cứu. Ai? Đường Cửu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Hắn bỗng nhiên cảm giác cách đó không xa tầng mây có người theo dõi hắn, lại không thấy được người. Trầm ngâm mấy giây, âm thầm để Trần Tinh Trúc nhìn ở nơi này, ngự không mà lên, hướng tầng mây bên kia đuổi theo. Người tới, đem còn sống Tiêu Giao phái đệ tử cho hết ta bắt lấy, nếu ai dám chạy, giết chết bất luận tội. Trần Tinh Trúc tiếp vào đế quân mệnh lệnh, lập tức phân phó nói. Thoáng chốc, vô số Hàn Nguyệt Tông đệ tử rơi xuống đất, đem Tiêu Giao phái đệ tử khống chế lại. Trần Tinh Trúc thì là đi vào La Tử Hiên trước người, để phòng hắn chạy trốn. Trần Tinh Trúc, ngươi đây là ý gì? Các ngươi cũng là tiên tộc đệ tử, không giúp chúng ta bắt Đường Cửu Tiêu còn chưa tính, lại còn muốn ngăn cản ta rời đi. La Tử Hiên gặp Đường Cửu Tiêu rời đi, rốt cục chẳng phải e ngại, khí thế đột nhiên mạnh bắt đầu. Hắn không tin Trần Tinh Trúc dám đối với hắn làm cái gì. À, La trưởng môn, vừa rồi ngươi lo lắng ta đoạt Tiêu Giao phái công lao, không cho ta nhúng tay, bây giờ bị thiệt lớn, lại tới trách cứ ta. Trần Tinh Trúc mặt lộ vẻ khinh bỉ lạnh hừ một tiếng, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ. Một mã thì một mã, Trần trưởng môn, xin ngươi đừng ngăn cản ta rời đi. La Tử Hiên không lời nào để nói, nhưng không muốn cùng Trần Tinh Trúc quá nhiều dây dưa. Dự định thừa dịp Đường Cửu Tiêu rời đi, thoát đi danh sơn cái địa phương quỷ quái này. La trưởng môn, ta cũng không phải là không phải muốn ngăn cản ngươi, nhưng nữ nhi của ta đột nhiên ở phụ cận đây biến mất, mà ở trong đó, chỉ có các ngươi Tiêu Giao phái xuất hiện qua. Trần Tinh Trúc sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm lạnh thấu xương nói, ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tiếng nói của nàng vừa dứt, xa xa tầng mây đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Đám người kinh hãi nhìn lại cái gì cũng không thấy. Chương 162, Thiên Địa Tông. Không trung trong tầng mây, Đường Cửu Tiêu lạnh lùng đánh giá cách đó không xa ba cái mặc hoa lệ nam nhân. Ba người kia niên kỷ đều cùng hắn tương tự, nhưng là tu vi lại đều tại võ đế cảnh giới, trong đó tu vi cao nhất đã đạt đến ba mệnh võ đế tu vi. Đường Cửu Tiêu trong lòng kỳ quái, Cửu Châu đại lục còn có như thế nghịch thiên tồn tại đâu? Chẳng lẽ bọn hắn là tiên tộc lao yêu nghiệt? Nhưng bất kể là ai, hắn đều muốn hỏi thăm rõ ràng. Các ngươi là người phương nào, vì sao muốn nhìn chúng ta? Ha ha ha, thiếu tông chủ, ta nói không sai chứ, người nơi này từng cái thật quá ngu xuẩn, nhìn thấy chúng ta, cũng không biết muốn quỳ xuống, muốn ta nói, trực tiếp giết chết tốt nhất. Thân mang trường bào màu lam thanh niên gặp Đường Cửu Tiêu đặt câu hỏi, đột nhiên cười to vài tiếng, vuốt vuốt trong tay một mặt cán dài gương đồng, không có chút nào đem Đường Cửu Tiêu để ở trong mắt. Không thương, bị hắn xưng là thiếu tông chủ người kia, một bộ cao cao tại thượng tư thái, chỉ là nhàn nhạt lườm Đường Cửu Tiêu một chút, toàn bộ hạ giới người đều là sâu kiến, loại này sâu kiến còn chưa xứng tiểu gia ta xuất thủ, ngươi đi giết hắn. Yên tâm đi, thiếu tông chủ, tiểu gia hỏa này, ta một tay liền có thể bóp chết hắn. Thương Vô Thương có chút hưng phấn, khoe miệng xẹt qua một tia quỷ dị cười, ngài chờ một lát, bóp chết hắn. Chúng ta liền đi cái gì Hàn Nguyệt Tông làm khách, đây chính là tất cả đều là nữ đệ tử, hắc hắc. Lạnh lùng quay đầu, vây vào tự đắc nhìn xem Đường Cửu Tiêu, ngự kiếm mà đến. Tay phải đột nhiên tìm vòi. Hắn dự định đồ tay nắm lấy Đường Cửu Tiêu. Ta đi, đây là bị rất khinh bị sao. Ba ngươi cái chân, thế mà ngay cả võ kỹ đều không cần. Đường Cửu Tiêu ánh mắt tối tối, dám xem thường ta, đều không có kết cục tốt. Ngươi đã không dùng võ kỹ, vậy coi như tính ngươi xui xẻo. Mặt mũi lênh khốc đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, lẳng lặng cùng đợi Thương Vô Thương đến. Ha ha ha. Tiểu tử này nhất định là bị khí thế của ta bị hù động đậy không được, ngoan ngoan trở lấy ta bắt hắn. Ở trong mắt Thương Vô Thương, Đường Cửu Tiêu coi như né tránh cũng không căn bản tránh trốn không thoát. Hắn nhưng là võ đế cảnh giới tu vi, mà đối phương bất quá võ thánh đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà ngay tại hắn lập tức vọt tới Đường Cửu Tiêu trước mặt thời điểm, đột nhiên phát giác không thích hợp. Thầm nghĩ, tiểu tử kia trong mắt vì sao không có một chút sợ hãi, trên mặt ngược lại mang theo một cô mê hoặc mỉm cười. Không thích hợp, không thích hợp. Nhưng lòng tự tin bạo dạ hắn, vẫn như cũ cho rằng đối phương bất quá chỉ là Cửu Châu đại lục một con giun dế mà thôi. Nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên trừng lớn mắt, chợt phát hiện tu vi của mình vậy mà toàn bộ biến mất. Mà thân thể của hắn khoảng cách Đường Cửu Tiêu chỉ có mấy bước xa, ngón tay cũng đụng phải Đường Cửu Tiêu góc áo. Cũng mặc kệ hắn dùng nhiều lực, cũng không thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Ngay tại hắn kinh ngạc không thôi lúc, hắn gặp Đường Cửu Tiêu hướng hắn mỉm cười, nói với hắn, lần đầu gặp mặt, cho ta hành lễ a. Thương Vô Thương giấu hỏi đầy đầu, thật cản rỡ ngữ khí. Nhưng mà, hai chân của hắn nhưng vào lúc này đột nhiên không bị khống chế một khúc, hắn trực tiếp quỳ giữa không trung, thậm chí còn cho Đường Cửu Tiêu dập đầu cái đầu. Biến cố bất thình lình, để phía sau hắn hai người đồng bạn nhìn ngây người. Thương Vô Thương, ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian giết hắn, đừng để thiếu tông chủ đợi lâu. Mai Phương mặt đen lên, ở phía sau hô lớn một tiếng. Hắn xem không hiểu, Thương Vô Thương giết người trước đó, khi nào còn có trước cho người ta quỳ lạy thói quen? Mà bọn hắn thiếu tông chủ Dương Thiên Thọ sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong lòng không hiểu chút nào. Thương Vô Thương đây là quất cái gì phong? Keng, ký chủ để Thiên Địa Tông đệ tử Thương Vô Thương hoảng sợ cũng quỳ lạy. Tu vi 60.000, trước mắt tu là võ thánh tầng 9 54.566.000 không. Đường Cửu Tiêu nhìn lướt qua xa xa hai người, ký ngược đưa thay sở sở Thương Vô Thương đầu. Lớn như thế lễ, ta thụ chi không hẹn. Thương Vô Thương tâm thần đều động, bị đối phương nhục nhã kem chút phun ra một ngụm máu. Hắn căn bản vốn không minh bạch, mình vì sao đột nhiên liền tu vi hoàn toàn không có. Há mồm, muốn hô đồng bạn tới, lại hoảng sợ phát hiện mình không phát ra thanh âm nào. Keng. Thương Vô Thương rất nổi nóng, lại vô kế khả thi. Tu vi 60.000. Trước mắt tu là võ thánh tầng 9 60.566.000 không. Keng. Ký chủ để Mai Phương cùng Dương Thiên Thọ không hiểu chút nào. Tu vi 80.000. Trước mắt tu vi một mạng võ đế 25.067.000 không. Thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Đường Cửu Tiêu từ hệ thống trong tin tức, đạt được 3 người danh tự, cùng bọn hắn sở thuộc môn phái. Cẩn thận nhớ một chút, Thiên Địa môn với hắn mà nói cực kỳ lạ lẫm, hắn có thể khẳng định mình chưa từng nghe nói qua. Tiên tộc môn phái lớn nhất là Thương Khung phái, trưởng môn Vô Thượng chân nhân mới bất quá 3 mệnh võ đế, cả môn phái võ đế cường giả cũng là lác đác không có mấy. Ba người này nhìn xem giống như là đệ tử, lại đều tại võ đế cảnh giới. Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, chẳng lẽ bọn hắn không phải Cửu Châu đại lục? Thế là, lần nữa lạnh lùng nhìn về phía được xưng là thiếu tông chủ Dương Thiên Thọ. Các ngươi đến từ nơi nào? Dương Thiên Thọ không vui nhíu mày, từ ánh mắt của đối phương bên trong, hắn không thấy được một tia e ngại. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục phát giác được, Thương Vô Thương là bị tiểu tử này chế trụ. Thiên Điệu Tông mặc dù không tính là cái gì đại môn phái, nhưng cũng là thượng giới trung tầng môn phái. Bây giờ đến hạ giới, cái kia liền như là đỉnh tiêm tồn tại. Lại có người không có mắt khi dễ hắn người, quả thực là muốn chết. Âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta thế nhưng là Thiên Điệu Tông người, ta mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì, khống chế được sư đệ ta, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả hắn, cũng ngoan ngoãn đem trong tay ngươi bảo vật giao ra. Nếu không, ta để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Phải không? Vậy ta thật đúng là hơi sợ a. Đường Cửu Tiêu đuôi lông mày cao cao bước lên, ngoài miệng nói xong sợ hãi, trên mặt lại mang theo ý cười, tay đột nhiên vừa nhấc. Bành! Thương Vô Thương tại lĩnh vực của hắn bên trong tự bạo. Hắn đến trước khi chết đều không thể tin được, một cái hạ giới sâu kiến vậy mà có thể giết hắn, vẫn là lấy phương thức như vậy, hắn nhưng là thượng giới Thiên Điệu Tông nội môn đệ tử. Ngươi! Dương Thiên Thọ đột nhiên đổi sắc mặt, cơ mặt không bị khống chế run rẩy mấy lần. Lần nữa nhìn về phía Đường Cửu Tiêu lúc, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Ở ngay trước mặt hắn giết người, hắn làm sao dám, ngươi thật là lớn gan chó. Bên cạnh mắt nhìn về phía Mai Phương, âm trầm nói câu, bóp chết hắn. Vâng. Mai Phương trầm giọng đáp ứng, hắn chính là hai mệnh võ đế. Trong mắt hắn, Thương Vô Thương sở dĩ chúng chiêu, là bởi vì hắn chủ quan, mà đối phương có pháp bảo nơi tay. Cho nên, hắn không nói hai lời, trực tiếp tế ra binh khí ngắn lưỡi dao, chìm long lâm. Một tay phất lên, dao găm phun trào ra khiếp người hàn quang, trong đó, lôi cuốn lấy to lớn sát ý. Một đạo mang theo quang mang gió mạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, vây quét Đường Cửu Tiêu. Cái kia dọa người khí tức, tựa hồ có thể đem người xé nát. Đường Cửu Tiêu không muốn ham chiến, trực tiếp dùng ra không gian chi lực, trong hư không xé mở một cái lỗ hổng, cả người bước vào trong đó. Mai Phương đột nhiên phát hiện Đường Cửu Tiêu không thấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lắp bắp nói: "Người đâu?" Phốp thử, chỗ ngực một trận nhói nhói, toàn tâm thấu xương. Mai Phương sợ hãi cúi đầu, chỉ thấy một thanh kiếm nhọn từ trước ngực lộ ra, đỏ trắng ánh sáng giao ánh, tránh đỏ lên mắt của hắn. Chương 163, trên bầu trời xé mở lỗ hổng. Đường Cửu Tiêu mặt mũi lênh khốc, chậm rãi đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm từ trên người Mai Phương rút ra. Sau đó, một cước đem Mai Phương đá hướng Dương Thiên Thọ. Ôm lấy cánh tay, giống như cười mà không phải cười đánh giá đầy mắt khiếp sợ Dương Thiên Thọ. Dương Thiên Thọ ánh mắt tối tối, hắn làm sao không chấn kinh. Nơi này chính là Cửu Châu đại lục, nghe nói ngay cả võ đế đều lắc đắc không có mấy. Thương Vô Thương chết, có thể là bởi vì chủ quan, nhưng là Mai Phương lại là bị đơn phương hành hạ đến chết. Với lại, đối phương niên kỷ tựa hồ so với hắn còn muốn nhỏ. Hoàn hồn về sau, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Đường Cửu Tiêu. Sâu kiến, ngươi cũng dám giết ta Thiên Địa Tông người, ngươi sẽ vì này trả giá đắt, không chỉ có ngươi muốn chết, các ngươi nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Dứt lời, trên tay trống rông xuất hiện một thanh màu đen cung tiễn. Cái kia cung tiễn rạng rỡ phát quang, quanh thân hòa hợp một tầng nồng hậu dày đặc linh khí. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đưa tay đem dây cung kéo ra, cung trên tên thỉnh lỉnh tụ lên một đạo linh khí hóa thành mũi tên. Cái kia mũi tên lóe lên hỏa, sáng rực thiêu đốt, trong đó mang theo một cô ba mệnh võ đế lực lượng, uy áp mười phần. Nhẹ buông tay, xoát, mũi tên buôn tập mà ra, hóa thành to lớn hỏa điểu, trên thân không ngừng thường thường hạ xa suốt ngọn lửa, tựa hồ đem không khí đều thiêu đốt. Liên hỏa rơi xuống đỉnh núi nham thạch cấp tốc tan hóa thành tro. Mà hỏa điểu quanh thân hỏa diễm, theo cấp tốc tiến lên, hình thể đột nhiên tăng lớn mấy lần, đại có một loại thôn thiên chi thế. Tiêu to một tiếng, chấn động phát hội. Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt, quanh thân linh khí thoáng chốc tràn đầy bắt đầu, cùng lúc đó, hắn nhiệt độ trùng quanh cấp tốc hạ xuống. Hai tay nâng lên, đột nhiên đẩy về phía trước. Một đạo mấy chục trượng băng long đột ngột đón hỏa điểu vọt ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Băng điểu chạm vào nhau. Hỏa điểu quanh thân ngọn lửa bị đâm đến đổ rào rào rơi xuống, khí diễm lập tức diệt không thiếu. Một giây sau, cái kia băng long quanh thân băng vỡ vụn thành khối, lượn vòng lấy đem hỏa điểu vây ở trong đó, chậm rãi nắm chặt. 3. Nát băng lần nữa dung hợp thành long, hỏa điểu bị hắn hoàn toàn nuốt hết. Hỏa điểu cái kia một cỗ liệt diễm khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà to lớn băng long tiếp tục mở ra miệng rộng xông về phía trước đi. Chỗ qua, toàn đều kết thành băng tinh thế giới, thậm chí ngay cả không khí đều bị đông cứng. Dương Thiên Thọ thoáng chốc cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa tuyệt vọng. Hắn dùng chính là đốt thiên cung, đánh đi ra võ kỹ, tự mang phần thiên liệt diễm. Tăng thêm hắn dự cánh hỏa điểu, uy lực có thể so với bốn mệnh võ đế. Trước mắt tiểu tử này tiện tay một cái kỹ năng đem hắn kỹ năng thôn phệ. Nhưng hắn rõ ràng mới võ thánh đỉnh phong. Không đúng, hắn đã võ đế cảnh giới. Hắn chẳng lẽ che giấu tu vi? Vô sỉ đến cực điểm. Dương Thiên Thọ lại không chút do dự, thất kinh xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, to lớn băng long so tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều, trong chớp mắt ở giữa liền đập vào trên người hắn. Phù phù. Hắn toàn bộ thân thể bị đụng bay ra ngoài, từ giữa không trung rớt xuống trên núi hoang. Một trận bụi đất dơ lên, đại địa tựa hồ cũng vì đó run lên, toàn bộ núi đều nện trở thành đất bằng. Lại còn không chết. Đường Cửu Tiêu tăng lên tới võ đế tu vi về sau, lực lượng trong cơ thể lần nữa đạt đến độ cao mới. Nguyên bản Huyền Tinh Băng Long liền là cao cấp cấm kỵ võ kỹ, tăng thêm nguyên lực tác dụng, hắn cho rằng miểu sát một cái ba mệnh võ đế hẳn là rất nhẹ nhàng. Ngự không mà xuống, đứng tại tầng trời thấp bẽ nghệ lấy ngã trên mặt đất Dương Thiên Thọ. Không chết cũng tốt, ta hỏi ngươi, ngươi đến từ nơi nào? Khu khu cụ. Dương Thiên Thọ ho kịch liệt bắt đầu, đưa tay sờ sờ trên người huyền thiết áo giáp, kinh ngạc phát hiện toàn đều nát. Âm thầm may mắn, còn tốt có phụ thân cho hắn huyền thiết áo giáp, bằng không vừa rồi một cái kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cật lực từ dưới đất bò dậy đến, tức giận ngẩng đầu nhìn Đường Cửu Tiêu. Sâu kiến, ngươi nhưng nghe cho kỹ, ta đến từ Bắc Huyền Đại Lục, Trung Châu, Thiên Điệu Tông, chính là các ngươi Cửu Châu Đại Lục chân chính người trưởng quản, lại không nghĩ rằng ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám đụng đến ta. Đường Cửu Tiêu còn là lần đầu tiên nghe nói Bắc Huyền Đại Lục. Xem ra Bắc Huyền Đại Lục hẳn là cao hơn Cửu Châu Đại Lục một cái vị diện tồn tại. Chỉ là, mấy tên này làm sao chạy đến nơi đây? Tiểu tử, sợ rồi sao? Dương Thiên Thọ gặp Đường Cửu Tiêu tựa hồ tại trầm tư, cho là hắn sợ, khí thế cũng vênh váo tự đắc bắt đầu. Ngươi đắc tội ta, sẽ liên lụy toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, hiện tại ta cho ngươi cái chuộc tội cơ hội. Không cần. Đường Cửu Tiêu lười suy nghĩ Bắc Huyền Đại Lục người tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng bất kể là ai, dám uy hiếp hắn, vậy liền không có ý tứ. Lười lại cùng hắn nói nhảm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng ra không gian chi lực, biến mất tại nguyên chỗ. Dương Thiên Thọ lông mày siết chặt, Mai Phương liền là chết như vậy. Thế là tại Đường Cửu Tiêu biến mất trong nháy mắt, quả quyết bóp nát trong tay một tấm bùa vàng. Ông một tiếng, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn Di phù chú. Đường Cửu Tiêu nguyên bản xuất hiện ở Dương Thiên Thọ sau lưng, lại không nghĩ Dương Thiên Thọ vậy mà thuấn di. Sâu kiến, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là Cửu Châu Đại Lục chủ nhân, ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân ta biết, nhất định sẽ diệt toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Dương Thiên Thọ dọa sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cả gan uy hiếp. Vừa rồi hắn sử dụng thuấn gian di động thời điểm, cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Hắn có thể khẳng định, dù là chần chờ nửa hơi thời gian, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Trong tay lại lấy ra một đạo đùa dịch chuyển tức thời chú, trên mặt mồ hôi lạnh lại không cầm được chảy xuống. Đường Cửu Tiêu trầm ngâm một lát, đông nhiên cảm giác Dương Thiên Thọ nói có đạo lý. Dương Thiên Thọ người này xác thực không đủ gây sợ, nhưng là cha hắn khả năng liền không có dễ đối phó như vậy. Cho nên, người này càng đến giết chết, đồng thời vẫn phải sớm dự phòng một cái. Bên môi câu lên một tia cười xấu xa, thuấn di đúng không, vậy liền cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa vận dụng không gian chi lực, biến mất tại nguyên chỗ. Đáng giận. Dương Thiên Thọ không chậm trễ chút nào sử dụng đùa dịch chuyển tức thời. Nhưng mà, thuấn di về sau, kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà thuấn di đến Đường Cửu Tiêu trước mặt. Đầy mặt hoảng sợ trừng mắt gần trong gang tấc Đường Cửu Tiêu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Đường Cửu Tiêu là như thế nào đánh giá ra hắn thuấn di vị trí. Đường Cửu Tiêu hướng hắn mỉm cười, sau đó triển khai lĩnh vực, đem Dương Thiên Thọ tu vi sau khi áp chế, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là như thế nào tới chỗ này? Dương Thiên Thọ toàn thân cứng đờ, hắn phát hiện tu vi biến mất, đồng thời tay chân đều bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại. Nơi nào còn dám giấu giếm, chưa tỉnh hồn nói. Trời, trên trời, xuất hiện một cái vết nứt, chúng ta là thuận vết nứt tới chỗ này. Vết nứt. Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Cửu Trọng Thiên phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ lỗ hổng, là các ngươi Bắc Huyền Đại Lục người đánh mở sao? Dương Thiên Thọ lập tức lắc đầu. Ta cũng không biết là ai mở ra, chỉ có thể xác định mở ra thời gian không cao hơn nửa ngày, ta cùng hai ta vị sư đệ, vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy một vị mỹ mạo nữ đệ tử, nhất thời hiếu kỳ, liền cùng đi theo. Hiếu kỳ, cái này xem xét liền là lên sát tâm. Đường Cửu Tiêu ở trong lòng nôn hòng bét, lại nghe hắn tiếp tục nói. Phải nói ta cũng nói rồi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta thể, cũng không tiếp tục đến Cửu Châu Đại Lục, cũng tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Keng. Dương Thiên Thọ đối ký chủ e ngại tới cực điểm. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi một mạng võ đế 12.567.000. Đường Cửu Tiêu như có điều suy nghĩ, đem những này từ kết hợp với nhau, hắn tốt giống biết là ai đem lượng giới lỗ hổng xé mở. Bên cạnh mắt, nhìn thoáng qua Dương Thiên Thọ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Dương Thiên Thọ hoành một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 164, gian lận soát kinh nghiệm. Thu thập ba cái kẻ xông vào, thu hoạch trên người của bọn hắn pháp bảo, Đường Cửu Tiêu ngự không đi vào trên bầu trời. Gần như thế ở khoảng cách, có thể nhìn thấy một cái lỗ to lớn. Đường Cửu Tiêu suy đoán, Dương Thiên Thọ trong miệng cái kia người nữ đệ tử, liền là Tiểu Khô Lâu cấp đi Trần Nguyệt Phủ thân thể. Nàng gặp Cửu Châu Đại Lục người giết không chết hắn, cho nên muốn nhờ phía ngoài lực lượng, dự định đem Cửu Châu Đại Lục đảo loạn. Đường Cửu Tiêu trầm ngâm một lát, hắn hiện tại vừa mới đến võ đế cảnh giới, mà Thiên Địa Tông đệ tử cũng đã là võ đế cảnh giới, như thế xem ra Bắc Huyền Đại Lục võ đế đỉnh phong có khối người, mà Tiểu Khô Lâu khẳng định sẽ còn tiếp tục làm loạn, chỉ sợ còn biết dẫn số lớn người tới Cửu Châu Đại Lục. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh hung hãn, chờ hắn tu vi lại cao một chút, liền cái gì đều không cần phải lo lắng. Hệ thống, cái này lỗ thủng có thể hay không bổ sung? Đường Cửu Tiêu suy tư nửa ngày, quyết định vẫn là tạm thời bù một dưới, dù là cho hắn thời gian một tháng cũng tốt. Cùng lắm thì về nhà mỗi ngày vậy muội, tu vi cũng có thể tăng lên một chút. Hệ thống, đương nhiên có thể bổ, nhưng ta một vật liệu. Cần ngươi làm gì? Đường Cửu Tiêu đậu đen rau muốn một câu. Đống nhiên nghĩ đến hắn tu vi tăng lên tới võ đế thời điểm, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống, rút thưởng. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bổ thiên thạch 19 khối. Bổ thiên thạch. Đây chẳng phải là liền có thể bổ thiên? Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng. Hệ thống vẫn là yêu ta đó a. Hệ thống kiểm tra, Cửu Châu Đại Lục hết thảy có 19 đạo yếu kém bầu trời, đồng thời xuất hiện 19 chỗ lỗ hổng. Cái kia còn lo lắng cái gì, thay ta bổ thiên, nhanh. Đường Cửu Tiêu từ hệ thống trong không gian xuất ra một khối bổ thiên thạch. Tảng đá tay cỡ bàn tay, ôn nhuận như ngọc, tản ra hào quang bảy màu. Keng. Bổ thiên cần hồng mông chi khí, ký chủ phải trang tiến hành bổ thiên. Đường Cửu Tiêu nghe được hệ thống ngữ, không khỏi mở to hai mắt, bổ một mảnh bầu trời cần một sợi hồng mông chi khí. Hắn vừa vặn có 19 sợi. Lần trước hoàn thành giải cứu nhiệm vụ thời điểm đến. Sau đó, chính hắn còn chưa kịp dùng, Cửu Châu Đại Lục lại vừa vặn xuất hiện 19 đạo vết nước. Hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý đùa người ta? Ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Keng. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nỗ lực là có hồi báo áo. Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, hệ thống cho tới bây giờ một hố qua hắn, nếu như thế, cái kia liền không ở do dự, nhưng là vẫn hỏi một câu. Bổ tốt về sau, xác định không có người ngoài có thể đi vào Cửu Châu Đại Lục đúng không? Hệ thống, đúng vậy. Có thể bảo đảm bao lâu? Đường Cửu Tiêu vẫn là muốn hỏi rõ ràng, tiêu hao thế nhưng là 19 đạo hồng mông chi khí a, đây cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hệ thống, trong một tháng bảo hành sửa chữa. Mới một tháng. Đường Cửu Tiêu kinh hô, lão tử hao phí nhiều như vậy hồng mông chi khí, ngươi liền cho lão tử bảo hành sửa chữa một tháng. Thở dài một hơi, xem ra hắn phải cố gắng trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên tới võ đế đỉnh phong. Như vậy, mới có thể bảo hộ tốt lao bà cùng con dân của hắn. Bắt đầu đi. Keng. Bổ thiên bắt đầu. Tiêu hao hồng mông chi khí 19 sợi. Tiêu hao bổ thiên thạch 19 khối. Keng. Bổ thiên thành công. Keng. Kinh nghiệm 5000. Ký chủ thu hoạch được đại ai vô cương xưng hảo. Lần sau mở thưởng tất ra cực phẩm. Trước mắt tu vi một mạng võ đế 13.067.000. Cái danh xưng này. Đường Cửu Tiêu đủ số hát tuyến, dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào nhanh chóng trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên. Ngự không mà đi, thẳng đến danh sơn mà đi, chuyện nơi đó còn không có chấm dứt. Hàn Nguyệt Tông trưởng môn Trần Tinh Trúc tham kiến đế quân. Trần Tinh Trúc nhìn thấy Đường Cửu Tiêu từ trên trời giáng xuống, cung kính quỳ một chân trên đất. Tham kiến đế quân. Hàn Nguyệt Tông các đệ tử đồng loạt quỳ trên mặt đất, thần tình kích động không thôi. Rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát đế quân dung mạo. Mỗi người nữ đệ tử mặt đều ẩn ẩn lộ ra hồng nhuận phấn phớt, mà bị trói ở Tiêu Giao phái trưởng môn cùng chúng đệ tử, giờ phút này con mắt trừng đến căng tròn, đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Keng. Ký chủ chấn kinh Tiêu Giao phái chúng đệ tử. Tu vi 20.000. Trước mắt tu vi một mạng võ đế 33.067.000. Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, biện pháp cái này không phải liền là có sẵn sao? Tìm một đống người chấn kinh bọn hắn, kinh nghiệm chẳng phải hào hào tới. Bất quá chó này hệ thống, quá nhiều người về sau, cho kinh nghiệm có cái hạn mức cao nhất. Cho nên, Đường Cửu Tiêu khỏe miệng xẹt qua vẻ đắc ý cười, giơ tay lên một cái. Đứng lên đi. Đa tạ đế quân. Trần Tinh Trúc cung kính đứng dậy, chỉ vào La Tử Hiên nói, đế quân, Tiêu Giao phái trưởng môn La Tử Hiên cùng còn lại đệ tử toàn đều bắt lấy, còn xin đế quân xử trí. Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Ngạo Thiên Thần Long triệu hoán đi ra. Dài hàng trăm trượng ngạo thiên thần long một mặt ngộng bức xoay quanh tại đường cựu tiêu trên đầu, chủ nhân đây là muốn làm gì? Nhưng vì biểu hiện mình như thế, vẫn là uy phong lẫm lẫm trùng thiên vừa hô. Trần Tinh Trúc nhìn thấy ngạo thiên thần long trong nháy mắt, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Trước mắt đây là trong truyền thuyết long, đế quân lại có đầu rồng. Quả nhiên là tương lai Cửu Châu đại lục kẻ thống trị, quá mạnh, làm cho người rất vui mừng. Hoa, đó là một đầu chân long ai, là đế quân, rất đẹp trai a. Tốt muốn sờ một chút nó. Ý miệng, nó sẽ ăn người. Ken. Hệ thống cảnh cáo, không được cố ý dùng cái này loại phương thức soát kinh nghiệm, phán định vô hiệu. Ai nói ta là cố ý? Đường Cửu Tiêu khinh thường lạnh hừ một tiếng, chỉ Tiêu Giao phái đám người, đối Ngạo Thiên Thần Long nói: "Đây đều là ngươi điểm tâm, mang đi a." Ngạo Thiên Thần Long trừng mắt nhìn, làm sơ trầm tư, đã hiểu, minh bạch, ta cái này đi. Há miệng, đem tất cả Tiêu Giao phái trưởng môn cùng đệ tử toàn đều nuốt đến trong miệng, gào thét lên bay về phía giữa không trung. Hệ thống, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ken. Ký chủ trấn kinh Hàn Nguyệt Tông đám người. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi một mạng võ đế 53067000. Ken. Tiêu Giao phái đám người bị hù gần chết. Tu vi 100000. Trước mắt tu vi một mạng võ đế 63067000. Đường Cửu Tiêu vẻ mặt tươi cười, lúc này mới đối à, bao lớn chút chuyện, lần sau đổi Huyền Vũ còn không được sao? Nơi này kinh nghiệm cũng chuyện không sai biệt lắm, cũng nên về đi xem một chút, nhìn thoáng qua Trần Tinh Trúc. Ngươi làm rất tốt, xem thật kỹ thủ nơi đây. Vâng. Trần Tinh Trúc lên tiếng, do dự một chút, vẫn là mở miệng. Đế quân, ngài có thấy hay không nữ nhi của ta? Nàng biết được không cách nào gả cho ngài về sau liền chạy ra ngoài, có đệ tử trông thấy nàng hướng Danh Sơn tới bên này. Nàng đích xác tới qua Danh Sơn, cho ta đưa một bình hoa đào nhưỡng, về sau liền xuống núi, có lẽ là núp ở một chỗ, ngươi cũng không cần lo lắng, nàng nghĩ rõ ràng về sau liền sẽ trở lại. Đường Cửu Tiêu chỉ nói một bộ phận sự thật, Trần Nguyệt Phù bị Tiểu Khô Lâu khống chế, nói ra cũng một ý nghĩa, Tiểu Khô Lâu diệt toàn bộ Hàn Nguyệt Tông đều là vây tay một cái. Vâng. Trần Tinh Trúc không còn dám truy vấn, nếu chỉ là tại Danh Thành, nữ nhi liền không có việc gì. Đường Cửu Tiêu không tại dừng lại, ngự không mà đi. Vừa đi không bao lâu, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc ngăn tại trước mặt hắn, hành lễ về sau, cười híp mắt hỏi: "Đế quân, vừa rồi ta giống như nhìn thấy ngươi và thật nhiều nữ nhân đứng chung một chỗ." Chương 165, không thích hợp Xuân Ngộng. Đường Cửu Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt Xuân Ngộng, nói thầm trong lòng: "Gia hỏa này làm sao chạy đến nơi đây?" Ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Không cho phép nói bậy, những nữ nhân kia là Hàn Nguyệt Tông đệ tử, bây giờ Hàn Nguyệt Tông bị ta thu phục, đầu phục ma tộc." Sau đó, hỏi nàng, lại nói: "Ngươi làm sao cũng tới? Trường giáo trở lại ma tộc về sau, không yên lòng an nguy của ngươi, liền để ta đi ra ngoài tìm ngươi, nhưng chỉ nói một thứ đại khái phương hướng. Còn tốt nửa đường ta đụng phải Tiêu Giao phái đệ tử, nghe bọn hắn nói đến tìm bắt ngươi, ta liền đi theo đám bọn hắn cùng nhau tới." Xuân Mộng nét mặt tươi cười như hoa, nhìn lên đến rất vui vẻ. Đường Cửu Tiêu trong lòng đắc ý, vẫn là lao bà quan tâm nàng a, nhẹ gật đầu. "Ân, nơi này một chuyện khác, đi thôi, chúng ta trở về." "Vâng." Xuân Mộng ngự kiếm cùng sau lưng Đường Cửu Tiêu, trong mắt một mực chuyện không ngừng. Đường Cửu Tiêu ngự không mà đi, hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp lão bà. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiên tộc những cái kia tin đồn, chậm dần bước chân, bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Xuân Ngộng. Tiên tộc bên kia nhưng có cái gì dị động? "Không có bất kỳ cái gì dị động, dù sao khi ta tới thật tốt." Xuân Ngộng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Đường Cửu Tiêu đuôi lông mày chọn dưới, "Một có dị động? Lão bà lúc trở về, thế nhưng là nhận được tin tức, nói tiên tộc bên kia có biến phát sinh. Bất quá cũng quá để ý. Dù sao Xuân Ngộng hiện tại là hắn thiếp thân nha hoàn, không biết dị động rất bình thường." Mở miệng lần nữa hỏi: "Yêu tộc đại quân đâu?" "Yêu tộc đại quân?" Xuân Ngộng sững sốt một chút, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, liền mở miệng cười nói: "Bây giờ đi về một số nhỏ, còn sót lại xử trí ta như thế nào cũng không biết, trách nhiệm của ta liền là thiếp thân hầu hạ ngài." Đường Cửu Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Xuân Ngộng vừa mới nghe được yêu tộc đại quân thời điểm tại sao lại có như vậy kỳ quái phản ứng. Không nói thêm gì nữa, ra tốc bay về phía trước đi. Còn bên cạnh Xuân Ngộng giẫm lên trường kiếm, như bóng với hình, một mực đi theo bên người của hắn. Đường Cửu Tiêu dư quang liếc qua, không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ Xuân Ngộng vẫn chưa tới võ thánh đỉnh phong, ngự kiếm tốc độ cư nhiên như thế nhanh. Thế là, lặng lẽ bắt đầu gia tăng tốc độ. Xuân Ngộng thấy thế cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, theo sát Đường Cửu Tiêu, sắc mặt bình thản, không có chút nào mệt mỏi thân xác. T. Đường Cửu Tiêu ánh mắt tối tối. Hắn hiện tại là ngự không mà đi, đồng thời ngự không tốc độ đã vượt xa khỏi đại sư cấp ngự thuật tốc độ phi hành. Xuân Ngộng lại còn có thể dễ như trở bàn tay cùng bên cạnh hắn. Không thích hợp, không thích hợp. Lần nữa chậm dần bước chân, giống như lơ đãng mở miệng hỏi: "Xuân Ngộng, ngươi trước khi đến, có hay không đem ta trên bản siêu nhân điện quang thu hồi đến?" "Áo? Siêu nhân điện quang?" Xuân Ngộng ngây ra một lúc, cố gắng lục soát ký ức, siêu nhân điện quang là cái thứ gì? Liên là trên mặt bản trưng bày vật, đại khái lớn như vậy. Đường Cửu Tiêu tiện tay khoa tay dưới: "Ngươi sẽ không quên đi." "Thu, thu, ta đã cẩn thận thu lại." Xuân Ngộng vội vàng gật đầu, trong lòng lại có chút không chắc. Nhưng âm thầm nghĩ đến, thuận Đường Cửu Tiêu mà nói khẳng định không sai. "Thu liền tốt." Đường Cửu Tiêu thần sắc như thường, trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực. Nhưng mà, Xuân Ngộng tựa hồ đối với lĩnh vực miễn dịch, y nguyên tốc độ không giảm đi theo tốc độ của hắn bay về phía trước. Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt. Cửu Châu đại lục, có thể làm được như thế chỉ có một người. Không khỏi tán thưởng, Tiểu Khô Lâu có chút tài năng à, lại đem nha hoàn của ta đều khống chế. Lập tức âm thầm hỏi hệ thống nói: "Hệ thống, có biện pháp nào không giải trừ Tiểu Khô Lâu đối Xuân Mộng khống chế?" Keng. Hệ thống đang tại quét hình Xuân Mộng. Keng. Quét hình đối tượng, Xuân Mộng. Giới tính, nữ. Lớn nhỏ, e. Tuổi tác. Tinh thần, bị một sợi thần hồn khống chế. Keng. Có thể dùng cơ duyên cây lá cây giải trừ thần hồn khống chế. Đường Cửu Tiêu có chút một lời khó nói hết, người đến mức quét xem rõ ràng như vậy sao? Có thể giải trừ liền tốt. Bất quá trước đó, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, Tiểu Khô Lâu rốt cuộc muốn làm gì? Tuân theo địch không động ta không động lý niệm, hắn về sau một lại chủ động cùng Xuân Mộng đáp lời. Xuân Mộng cũng ngậm miệng không nói. Hai người một đường không nói chuyện. Cũng không lâu lắm, hai người liền bay đến Tiểu Khô Lâu mộ địa chỗ Minh núi phụ cận. Lúc này, nguyên bản êm đẹp Xuân Mộng đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Đường Cửu Tiêu đủ số hát tuyến, ngươi đây là muốn náo loại nào? Chăng cũng quá giả a. Đưa tay chụp tới, muốn phải bắt được Xuân Mộng. Nhưng là Xuân Mộng rơi xuống tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền muốn rớt xuống trên đỉnh núi. Đường Cửu Tiêu nghĩ nghĩ, Xuân Mộng dù sao cũng là nha hoàn của hắn, vạn nhất ngã chết sẽ không tốt. Thế là, thân hình khẽ động, thẳng tắp hướng phía dưới. Cùng lúc đó, vung ra Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, ngăn cản hạ xuống Xuân Mộng. "Đế quân, thật xin lỗi, nơi này giống như có cấm chế, ta bay không nổi." Xuân Mộng vẻ mặt đau khổ, hổ thẹn nhìn xem Đường Cửu Tiêu. "Chứa, ngươi lại cho ta chứa." Đường Cửu Tiêu tâm trong lặng lẽ đậu đen rau muốn một câu, đem Xuân Mộng nắm trong tay, mặt không thay đổi nói ra: "Không quan hệ, ta mang ngươi tới." "Đa tạ đế quân." Xuân Mộng nói tiếng cảm ơn, nhìn về phía đỉnh núi vị trí, đông nhiên mở miệng: "Đế quân, chờ một chút, ngươi nhìn nơi đó, có phải hay không có cái tỏa sáng đồ vật? Có phải hay không là bà bối?" Đường Cửu Tiêu thuận Xuân Mộng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một đạo chiếu lấp lánh điểm sáng, chợt nhìn, thật đúng là giống như là bảo tàng tràn ra đến quan mang. "Đế quân, chúng ta đi xem một chút như thế nào, vạn nhất là bảo tàng, chúng ta liền đem nó mang về ma tộc." Xuân Mộng trong lời nói mang theo vài phần mê hoặc. Đường Cửu Tiêu bị Xuân Mộng vụng về diễn kỹ tay đến con mắt. Cái này không cần nghĩ liền biết là Tiểu Khô Lâu nghĩ ra được quỷ tài chủ ý. Nói lên Tiểu Khô Lâu, thực lực siêu cường, nhưng là diễn kỹ cái gì, thực sự chẳng ra sao cả. Lười đang ngồi nàng diễn kịch, móc ra một mảnh cơ duyên cây diệp tử, muốn đem Xuân Mộng trước giải cứu ra, trực tiếp hồi ma tộc lại nói. Đối phó một cái căn bản giết không chết nữ Khô Lâu có gì vui, nào có về nhà bồi lao bà trọng yếu. Nhưng mà, ngay tại Đường Cửu Tiêu móc diệp tử thời điểm, thuận tay đem Tầm Bảo Châu cũng móc ra. Khá lắm. Giờ phút này, Tầm Bảo Châu phóng xạ ra quang mang, giống như là mặt trời, chướng mắt sáng tỏ. Nói rõ phụ cận có tuyệt hảo bảo vật. Đường Cửu Tiêu tâm tình kích động, túi đầu nhìn xuống, chẳng lẽ Tiểu Khô Lâu trong mộ địa còn có đại bảo khắc dấu? Nếu là như vậy, vậy nhưng nhất định phải muốn vào xem một chút. Bên môi câu lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, đem cơ duyên cây diệp tử cùng Tầm Bảo Châu đồng thời cất vào đến. "Tốt, chúng ta đi xem một chút." Mang theo Xuân Ngộng, hai người rơi xuống Minh núi trên đỉnh núi. Vừa hạ xuống, đỉnh núi thoáng chốc lóe ra một đạo quang mang chói mắt. Tiếp theo, bọn hắn biến mất tại đỉnh núi. Chương 166, giếng này không sai. Minh núi mộ địa chủ mộ thất. Màu hồng Khô Lâu ưu nhã ngồi tại không có đóng quan tài bên cạnh, tay phải ấn lấy quan tài, ngón tay màu trắng tiết nhẹ nhàng ở phía trên gõ lấy. Phía sau của nàng, đứng đấy một cái song lớn nữ tử, ánh mắt ngốc nghênh ngốc, nhìn qua, phảng phất mất hồn. Vị nữ tử này, liền là bị màu hồng Khô Lâu khống chế Trần Nguyệt Phù. "Ha ha ha, Đường Cửu Tiêu, ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra đi, ta còn có hậu thủ, ngươi hôm nay mơ tưởng trốn xuất tay ta tâm." Màu hồng Khô Lâu cười khanh khách bắt đầu, cho dù trên gương mặt không có một tia huyết nục, cũng có thể nhìn ra nàng thập phần vui vẻ. Cùng lúc đó, Trần Nguyệt Phù cũng đi theo cười bắt đầu, đuôi lông mày cao cao giơ lên. Màu hồng Khô Lâu vừa quay đầu, Trần Nguyệt Phù lập tức quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: "Nữ vương điện hạ là thiên hạ nhất nữ nhân thông minh, nữ vương điện hạ là trên đời này nhất nữ nhân xinh đẹp." "Ha ha ha, lời này ta thích." Màu hồng Khô Lâu thanh âm vui sướng, ngón tay tại trên quan tài khiêu động tần suất cũng bắt đầu tăng tốc. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi, muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy Đường Cửu Tiêu. Chính lúc này, ông một tiếng, một vệt kim quang xuất hiện. Xuân Mộng bóng hình xinh đẹp thoáng chốc xuất hiện ở trước mắt của nàng. Màu hồng phấn Khô Lâu trố mắt một giây, đằng liền nhảy xuống quan tài, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ: "Đường Cửu Tiêu đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi?" Xuân Mộng cùng nằm sấp trên mặt đất Trần Nguyệt Phù đồng thời trong lúc nhất thời phát ra cùng nàng giống nhau như lúc thanh âm. "Đáng chết, ta rõ ràng nhìn thấy hắn cùng ta cùng một chỗ tiến đến đó a. Đường Cửu Tiêu người đâu?" Ba đạo thanh âm mang theo nổi giận đồng loạt vang lên, màu hồng Khô Lâu căm tức nhìn Xuân Mộng, Xuân Mộng đồng dạng căm tức nhìn màu hồng Khô Lâu. "Đáng chết." Màu hồng Khô Lâu siết chặt màu trắng tay nhỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang tại học nàng nắm quyền Xuân Mộng cùng Trần Nguyệt Phù đột nhiên đình chỉ động tác, biến thành hai cỗ cái xác không hồn. "A, còn tốt hắn tại trong mộ địa." Màu hồng Khô Lâu tinh tế cảm giác xuống, rốt cục thở dài một hơi, chỉ cần Đường Cửu Tiêu tại mộ địa, cũng đừng nghĩ lại đi ra. "Nữ vương điện hạ anh minh, trước thời gian tại trong mộ địa thiết trí khốn tiên đại trận, đừng nói Đường Cửu Tiêu, liền là thần tiên tới, cũng không có khả năng ra ngoài." Xuân Mộng rất cung kính nhìn xem màu hồng Khô Lâu, hào không keo kiệt tán dương. "Ân, hừ hừ, nói không sai, ta chính là anh minh." Màu hồng Khô Lâu con mắt lóe ra hừng quang. Đường Cửu Tiêu, ngươi lại đem trời bổ sung, đừng cho là ta không biết ngươi an cái gì tâm. Ta hiện tại mặc dù không giết được ngươi, nhưng là ta có thể đem ngươi vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này, ngươi muốn tăng cao tu vi, không có cửa đâu. Ta sẽ có một ngày tìm tới từ trên người ngươi rút ra thời gian pháp tắc biện pháp. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hồng quang càng hơn, quang mang kia phảng phất hóa thành thực chất, từ con mắt của nàng bắn ra đến, đỏ yêu dã quỷ dị. Hai người các ngươi, đi đem Đường Cửu Tiêu cho ta bắt được chủ mộ thất đến. Là, nữ vương điện hạ. Xuân Mộng cùng Trần Nguyệt Phù động tác đồng bộ, từ lơ lửng trên tảng đá nhảy tới mặt đất, hướng Đường Cửu Tiêu vị trí đuổi theo. Một bên khác, Đường Cửu Tiêu vững vàng rơi vào chủ mộ thất cạnh ngoài. Sau khi rơi xuống đất, vận dụng không gian chi lực, xuyên thấu mặt đất. Hắn có thể xác nhận, hắn muốn tìm bảo tàng liền dưới mặt đất. Kỳ thật, Đường Cửu Tiêu sớm liền phát hiện đỉnh núi có một cái truyền tống trận, cho nên tại truyền tống trận mở ra trước đó, liền vận dụng không gian chi lực. Mà hắn hiện tại đạt tới võ đế tu vi, có thể vặn vẹo không gian cũng từ trước đó xa mười mấy trượng biến thành mấy trăm trượng xa. Thế là, hắn từ khía cạnh tiến vào mộ địa, tránh đi Tiểu Khô Lâu chủ mộ thất, trực tiếp giết tới dưới mộ địa. Người đâu? Khí tức biến mất. Xuân Ngộng cùng Trần Nguyện Phù trăm miệng một lời, trong mắt mười phần mở mịt. Bọn hắn đã đi tới chủ mộ thất bên ngoài, Đường Cửu Tiêu xuất hiện địa phương, lại không tìm không được Đường Cửu Tiêu bất kỳ khí tức gì. Làm sao có thể biến mất? Đây chính là ta mộ địa. Màu hồng Khô Lâu quanh thân bắt đầu tràn ra một sợi hàn khí thấu xương. Mộ trong đất liền là địa bàn của nàng. Ở chỗ này, bất luận cái gì người đều không thể gạt được con mắt của nàng. Nhưng tìm lâu như vậy, vậy mà một phát hiện Đường Cửu Tiêu nửa điểm tung tích. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Màu hồng Khô Lâu giận không kèm được, quanh thân tràn ra hàn khí đột nhiên biến thành hỏa diễm. Phút chốc, toàn bộ mộ địa trên mặt đất giấy lên gấu gấu đại lửa, tìm cho ta, coi như đem mộ địa lật qua, cũng muốn tìm ra hắn cho ta. Đường Cửu Tiêu giờ phút này đã xâm nhập dưới mộ địa, ở nơi đó, hắn phát hiện một chỗ hang động. Sau khi tiến vào, hang động không lớn, bên trong chỉ có một ngụm kỳ quái giếng, tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên màu trắng sương mù. Cái kia sương mù mười phần thần kỳ, chỉ nghe truy cập, cả người thần hồn đều tinh thần bắt đầu. Trực giác nói cho hắn biết, giếng này bên trong nhất định có bảo bối. Đường Cửu Tiêu sải bước đi qua. Keng. Chúc mừng ký chủ phát hiện vô thần chi giếng. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi 2 mệnh võ đế 60.000 68.000 không. Vô thần chi giếng. Đường Cửu Tiêu kinh ngạc khiêu mi, phát hiện miệng giếng này, liền cho 100.000 kinh nghiệm, đây chính là chưa bao giờ có. Hắn biết hệ thống cho nhiều như vậy kinh nghiệm, giếng này cũng nhất định không là phàm phẩm. Hệ thống. Vô thần chi giếng, phóng xuất ra liên tục không ngừng tinh thần chi lực, nhưng tư dưỡng linh hồn. Đạt được vô thần chi giếng, nhưng 100% thu hoạch được tinh thần cảm giác lực, linh hồn càng cường đại, cảm giác lực càng cường đại. Châu P. Đường Cửu Tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở, không tự chủ giơ ngón tay cái lên. Linh hồn cường đại đương nhiên không cần phải nói, huyễn cảnh bên trong những lao gia hỏa kia đều là bởi vì linh hồn cường đại mới có thể còn sống sót. Đạt được tinh thần cảm giác lực, mang ý nghĩa chung quanh một tơ một hào biến hóa, đều chạy không khỏi ngươi cảm ứng. Thời gian pháp tắc mặc dù có thể dự phán hành động của đối phương, nhưng là cần chủ động phóng thích, sớm dự phán, toàn bộ quá trình rất tiêu hao tinh thần lực. Cũng mà còn có tiền đề, là tại ngươi tầng tầng tính toán kỹ về sau. Nhưng là cảm giác lực liền không đồng dạng, tựa như ngươi tùy thời tùy chỗ đều đang hô hấp, tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm ứng, không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào. Trước mắt tới nói, cảm giác lực so thời gian pháp tắc muốn thực dụng không thiếu. Hệ thống, thứ này như thế nào thu phục? Đường Cửu Tiêu vây quanh miệng giếng dạo qua một vòng, hơi lúng túng một chút. Cái này một cái giếng, hắn cũng không thể đem hắn đào đi thôi. Vẫn là muốn nhảy vào trong giếng. Đường Cửu Tiêu không muốn tùy tiện làm việc. Keng. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ cơ duyên trên cây trái cây thành thục, phải chăng hiện tại rút ra? Cơ duyên cây. Rút ra. Đường Cửu Tiêu không chút do dự lựa chọn rút ra. Cơ duyên cây đó cũng không phải là phổ thông sự tình, một khi kết xuất đến trái cây, định là phi thường bất phàm. Vừa dứt lời, một thanh kim quang lóng lánh thuần sắt chống rông xuất hiện tại trong tay hắn. Ngay tại hắn bắt lấy thuần sắt trong nháy mắt, hắn cảm giác thuần sắt bên trên truyền đến một cỗ rung động hắn sức mạnh của tâm linh. Cái này là muốn đem giếng móc ra. Đường Cửu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, trong tay thôi động linh khí, múa kim thiết cái xẻng. Một thuần sắt xuống dưới, trực tiếp đem giếng đào lên. Ông, một đạo quang mang chói mắt từ bờ giếng phóng xạ ra đến. Trên mặt đất xuất hiện một đạo không thể xóa nhòa, lại thâm bất khả chắc khe hở. Khe hở kia bên trong tràn ra một đạo hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, toàn bộ minh núi cũng vì đó chấn động một cái. Đường Cửu Tiêu không chút do dự, tiếp lấy thứ hai thuần sắt xuống đất, đại địa lần nữa rung động dữ dội, phảng phất cả tòa núi đều muốn sụp. Mà hai cái xẻng xuống dưới, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao đến cực hạn. Cũng may vô thần chi giếng phóng thích ra tinh thần lực có thể cấp tốc vì hắn bổ sung lực lượng. Tiếp lấy lại là hai thuần sắt xuống dưới, toàn bộ vô thần chi giếng bị hư vô không gian độc lập đi ra. Đường Cửu Tiêu đưa tay tìm đòi, cái kia giếng ông một tiếng, hóa thành một đạo hư vô quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao không có? Đường Cửu Tiêu giật nảy mình. Đây chính là cái bảo bối, làm sao đột nhiên liền không có. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô thần chi giếng. Chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần cảm giác. Ký chủ tu vi 100.000. Trước mắt tu vi 2 mệnh võ đế 16.068.000 không. Dọa lao tử nhảy một cái. Đường Cửu Tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở, thở phào một cái, lúc này hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh toàn đều xuất hiện ở trong óc của hắn. Cái loại cảm giác này thật giống như mở ra 360 không góc chết camera. Có thể cảm giác được khoảng cách đạt đến ngàn mét. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy chiếc kia vô thần chi giếng lặng lặng nằm ở hắn hệ thống không gian bên trong, trong giếng thả ra tinh thần lực, toàn đều rót vào trong linh hồn hắn. Nguyên lai là hệ thống giúp thu, Gia Châu. Đường Cửu Tiêu chỉ có thể hô to 666, cái này vô thần chi giếng nhưng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nói một cách khác, như thế nồng đậm tinh thần lực chỉ cung cấp hắn một linh hồn của con người. Không ra trăm năm, linh hồn của hắn liền có thể siêu phàm thoát tục. Mà trên thế giới này, mạnh nhất võ kỹ cho tới bây giờ đều không phải là ngũ hành chi thuật, mà là công kích linh hồn. Bình một tiếng, vỏ quả đất tựa hồ sụp đổ một khối. Rất nhanh, lại bình tĩnh lại. Đường Cửu Tiêu phát hiện, chiếc kia giếng vị trí bị bùn đất lấp đầy. Có chút câu môi, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xé rách không gian, lần nữa trở lại trong mộ thất. Nhưng mà, còn chưa tới Tiểu Khô Lâu chủ mộ thất, liền cảm giác được mộ thất đứng ở cửa hai người. Một cái là Xuân Ngộng, một cái là Trần Nguyệt Phù. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, xuất ra hai mảnh cơ duyên cây lá cây, bất thình lình ra hiện sau lưng bọn họ, ba một cái, dán tại hai đầu người bên trên. Ngay tại lá cây dán lên trong nháy mắt, hai người thân thể chấn động, rốt cục thần hồn quý vị. Vừa quay đầu, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, Trần Nguyệt Phù mặt đỏ lên, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Mà Xuân Ngộng thì có chút kinh ngạc hỏi: "Đế quân, ta vì sao ở chỗ này?" Ra ngoài lại nói. Đường Cửu Tiêu một trái một phải đem hai người giữ chặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa xé rách không gian. "Đường Cửu Tiêu, ngươi đứng lại đó cho ta." Màu hồng khô lâu tìm không thấy Đường Cửu Tiêu, chính tự mình tuần sát mộ địa. Hoảng sợ phát hiện, dưới mộ địa, một mực liên tục không ngừng phóng thích tinh thần lực bảo bối không thấy. Sở dĩ lựa chọn đem mộ địa xây đứng ở chỗ này, chính là bởi vì nàng phát hiện nơi này có thể lấy không hết tinh thần lực, từ đó tẩm bổ linh hồn của nàng. Cảm giác được Đường Cửu Tiêu xuất hiện, hao phí đại lượng hồn lực xung lại vô kế khả thi. Lúc này nàng đã không dám tùy tiện phóng thích thời gian ngực dòng, bởi vì một khi phóng thích, tinh thần lực không khôi phục lại được, nàng sẽ chết ở chỗ này. "Gặp lại, ngươi trong mộ địa bảo bối thật không thiếu." Đường Cửu Tiêu ngữ điệu ung dung, mang theo vài phần bùa cợt. "Ta sẽ không bỏ qua ngươi." Màu hồng khô lâu cái kia màu hồng áo choàng ở sau lưng nàng giơ lên, nguyên bản màu trắng khớp xương toàn đều biến thành một tiết màu đen, quanh thân hòa hợp nồng đậm hắc khí. Chương 167, ta trở về. Keng. Nữ khô lâu khí đến bạo tạc, đối ký chủ Cửu Hận đạt tới mát trị số. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi 2 mệnh võ đế 36068000. "Ta sẽ không bỏ qua ngươi." Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi thoát đi Tiểu Khô Lâu mộ địa trước đó, vận dụng thời gian pháp tắc, kinh ngạc phát hiện Tiểu Khô Lâu thế nhưng không dùng thời gian để chuyển. Đây không phải Tiểu Khô Lâu phong cách hành sự. Hắn nguyên bản làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, dù sao trong đầu có hay không thần chi giếng, tinh thần lực tùy tiện dùng. Không đúng. Đường Cửu Tiêu đông nhiên ý thức được một vấn đề. Tiểu Khô Lâu mặc dù là khô lâu hình thái, nói cho cùng cũng là hồn phách hình thái, mặc dù lực lượng cường hãn đến trình độ nhất định, nhưng là hồn phách liền là hồn phách, không có khả năng vĩnh sinh. Hồn phách vấn đề lớn nhất liền là không chỗ an thân. Hồn phách lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà biến yếu. Theo đạo lý tới nói, hồn phách trạng thái dưới, hơi động dùng một chút võ kỹ đều sẽ tiêu hao sức mạnh rất lớn. Mà lần trước hắn xâm nhập Tiểu Khô Lâu mộ địa, nàng liên tục sử dụng nhiều lần đặc biệt tiêu hao lực lượng thời gian di chuyển. Về sau lần nữa gặp phải, Tiểu Khô Lâu lại là sinh long hóa hổ, không có chút nào tổn thương. Vừa rồi cũng không dám vận dụng thời gian phát tắc, chẳng lẽ là bởi vì vô thần chi giếng? Muốn đến nơi này, Đường Cửu Tiêu khẽ miệng không tự chủ nhếch lên. Nếu thật sự là như thế, cái kia Tiểu Khô Lâu cũng không có cái gì có thể lo lắng. Không có người quấy rối, hắn có thể an tâm hảo hảo thăng cấp. Ân. Bên cạnh thân, tựa hồ có hai đạo nóng bỏng ánh mắt bắn tới. Đường Cửu Tiêu đột nhiên có cảm giác bên cạnh mắt. Thoáng nhìn Trần Nguyệt Phù đang len lén nhìn hắn, trên mặt còn mang theo hoa si cười. Lại chuyển hướng bên trái, phát hiện Xuân Mộng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua hắn. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, cái này hai nữ nhân muốn làm cái gì? Nhàn nhạt thu tầm mắt lại, nhìn không chớp mắt, dưới chân tốc độ lại đột nhiên tăng tốc. Rời đi Minh núi phạm vi về sau, trực tiếp rơi trên mặt đất, đem hai người bọn họ đem thả xuống. Đế quân, vừa rồi ngươi rất đẹp trai à? Xoát một cái, liền từ trong mộ địa đi ra, còn có cái kia khô lâu là thật sao? Xuân Mộng ức chế không nổi nội tâm hưng phấn, hai mắt sáng lên nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Keng. Xuân Mộng đối ký chủ sùng bái chi tình đột phá đỉnh điểm. Tu vi 50000. Trước mắt tu vi 2 mệnh võ đế 41068000. Ân, là thật khô lâu. Đường Cửu Tiêu nhìn lướt qua Xuân Mộng, hỏi nàng, ngươi tại sao lại rơi xuống khô lâu trong tay?
Ta
cũng không biết. Xuân Mộng mày nhăn lại, cẩn thận nhớ một chút, nhưng không có cái này một khối ký ức. Ta phụng trưởng giáo chi mệnh, đi tìm đế quân, vừa vặn thấy được muốn đi đánh lén đế quân tiên tộc người, nghĩ đến cùng sau lưng bọn họ nhất định có thể tìm được đế quân, nhưng lại không biết vì sao đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, sau đó liền cái gì cũng không biết, thẳng đến ta tại trong mộ địa gặp được đế quân. Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía còn tại si ngốc nhìn hắn Trần Nguyệt Phù. Trần Nguyệt Phù đột nhiên đối đầu Đường Cửu Tiêu đưa tới ánh mắt, nguyên vốn là có chút mặt đỏ thắm, bá một tiếng, đỏ giống như là chín muồi á bổ. Khoảng cách gần quan sát Đường Cửu Tiêu, nàng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, tâm tình kích động. Đường Cửu Tiêu có chút bất đắc dĩ, cô nương này chỉ thấy mình một mặt ta, cần phải như thế à? Chẳng lẽ ta thật đẹp trai đến hết có thuốc chữa sao? Ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói: "Ngươi đây, ngươi chừng nào thì bị Tiểu Khô Lâu bắt?" Trần Nguyệt Phù con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu, nhu nhu nói: "Ta nguyên bản tại gian phòng của mình, đột nhiên trông thấy có một cái bóng xâm nhập, liền không hiểu thấu hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm, liền thấy đế quân đã cứu ta. Nếu như thế, ngươi làm sao gọi ta đế quân? Đường Cửu Tiêu phát hiện một vấn đề, nếu như Trần Nguyệt Phù tại Trần Tinh Trúc thần phục lúc trước hắn liền bị khống chế, lẽ ra không biết gọi hắn xưng hô. Cái này, Trần Nguyệt Phù đôi mi thanh tú cao lại, nhìn bên cạnh Xuân Mộng một chút, thần sắc như thường nói, ta là nghe vị cô nương này gọi ngươi đế quân, liền theo kêu. Đường Cửu Tiêu lười hỏi tới, trực tiếp đương đạo. Ngươi về Hàn Nguyệt Tông đi, mẹ ngươi rất lo lắng ngươi, tại tìm ngươi khắp nơi. Đế quân, ta nghĩ, ta có thể đi ma tộc cho ngài làm nha hoàn, ta cái gì cũng biết. Trần Nguyệt Phù thật vất vả có thể cùng Đường Cửu Tiêu tới gần cơ hội, tự nhiên không muốn tùy tiện buông tha. Ta không thiếu nha hoàn, các nàng cũng cái gì cũng biết. Đường Cửu Tiêu ha có thể nhìn không ra Trần Nguyệt Phù điểm tiểu tâm tư kia, quả quyết cự tuyệt, ngươi vẫn là trở về tương đối ổn thỏa. Chủ nhân, nàng tu vi quá thấp, đoạn đường này bay trở về, ta sợ sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta bây giờ còn tại Minh núi phụ cận. Xuân Mộng có chút lo lắng xen vào một câu miệng. Đường Cửu Tiêu cũng thấy Xuân Mộng nói có đạo lý, mặc dù tiểu khô lâu không có vô thần chi giếng, không dám tự tiện xuất thủ, nhưng là muốn bắt Trần Nguyệt Phù, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hắn bây giờ gấp trở về gặp lão bà, bất đắc dĩ nói: ngươi tạm thời trước cùng chúng ta hồi ma tộc đi, sau khi trở về ta sẽ phái người đưa ngươi trở về. Đa tạ đế quân, đa tạ sư tỷ. Trần Nguyệt Phù kích động nắm nắm quyền, đi ma tộc, nàng tuyệt đối sẽ không đi. Đường Cửu Tiêu ngự không mà đi, Trần Nguyệt Phù cùng Xuân Mộng hai người ở phía sau ngự kiếm. Tại Đường Cửu Tiêu nhìn không thấy địa phương, Trần Nguyệt Phù ngập nước trong đôi mắt lúc thì đỏ quang thiểm qua, tựa hồ ngay cả chính nàng đều không phát giác. Ma tộc, Vu Linh Điện. Phượng Khuynh Thành ngồi nghiêm chỉnh tại trên đại điện, ánh mắt lạnh lùng nghe phía dưới người hồi bẩm. Trưởng giáo, vừa lấy được tin tức, Thương Khung phái lao tổ từ Thanh Sơn rời núi. Ma tộc đại trưởng lão Bạch Sùng đứng tại đại điện một bên, sắc mặt mười phần không tốt. Từ Thanh Sơn người này, tại 2000 năm trước liền đã đạt đến ba mệnh võ đế tu vi, được vinh dự Cửu Châu đại lục có thiên phú nhất kỳ tài. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, Thương Khung phái hỏa tốc trở thành tiên tộc đệ nhất đại môn phái. Chỉ là về sau, hắn đột nhiên vô cớ biến mất. Lúc ấy lời đồn đại rất nhiều, có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn đắc đạo đi một cái thế giới khác. Cũng có người nói, hắn có ngộ hiểu, bế quan tu hành. Theo thời gian trôi qua, từ tên Thanh Sơn thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, thế mà lại một lần nữa nghe được cái này vị đại năng danh tự. Trường giáo, ta cho rằng từ Thanh Sơn vào lúc này rời núi, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta ma tộc tới. Tam trưởng lão Bạch Mộng khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. 2000 năm, từ Thanh Sơn trước khi bế quan liền đã đạt đến ba mệnh võ đế, lần này bế quan, nhất thiếu đạt đến năm mệnh võ đế tu vi, chúng ta phải sớm làm đề phòng. Trường giáo, không chỉ là từ Thanh Sơn, Khúc Lưu Phong, Phương Cánh Thư các loại biến mất ngàn năm đại năng cũng đều xuất hiện. Thủy hệ viện chấp hành trưởng lão Mục Thần Quang hồi bẩm nói: cái gì, những lao gia hỏa này vậy mà cũng chưa chết? Cũng không phải, ta thế nhưng là nghe nói gần nhất rời núi lao gia hỏa chí ít có 10 cái, những người kia trước khi bế quan cơ hồ đều đạt đến võ đế tu vi, bây giờ tu vi sẽ chỉ cao hơn, vậy chúng ta ma tộc chẳng phải là nguy hiểm? Vũ Linh Điện bên trong, các đại trưởng lão kịch liệt thảo luận, trong lời nói lộ ra một tia e ngại. Đại năng rời núi đứng tại Đường Cửu Tiêu thu phục yêu tộc, tiên tộc can thiệp tỏi thời khắc, thấy thế nào làm sao giống là hướng về phía bọn hắn ma tộc, xông lấy bọn hắn đế quân tới. Phượng Khuynh Thành ngồi tại đại điện thủ vị, lại không có một chút tâm tư đi nghe các đại trưởng lao thảo luận sự tình, không yên lòng nhìn về phía cổng. Hiện tại đối với nàng mà nói, Đường Cửu Tiêu có thể an toàn trở về, so hết thể đều trọng yếu. Lão bà, ta trở về. Đường Cửu Tiêu trở lại ma tộc liền đến tìm lão bà, liếc nhìn Vu Linh Điện tụ tập rất nhiều người, mang theo Xuân Mộng trực tiếp rơi vào cổng. Hắn cái này một cú họng, để nguyên bản chính đang thảo luận tất cả trưởng lão lập tức đình chỉ thảo luận. Chương 168, quyết định như vậy đi. Thật náo nhiệt, các ngươi đều ở đây. Đường Cửu Tiêu trên mặt tiếu dung, nên ngang từ trong đại điện xuyên qua. Tất cả trưởng lão nhìn thấy hắn, lập tức ôm quyền hành lễ. Tham kiến đế quân. Đứng lên đi, các ngươi tiếp tục, liền làm ta không tồn tại. Đường Cửu Tiêu khoát khoát tay, con mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Khuynh Thành. Hai, ba bước liền đi tới Phượng Khuynh Thành bên người, không đợi nàng mở miệng, trực tiếp đem ôm vào trong ngực, "Lão bà, nhớ ngươi muốn chết, có muốn hay không ta ạ?" Phượng Khuynh Thành xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên, nàng cũng muốn Đường Cửu Tiêu, nhưng toàn bộ ma tộc trưởng lão toàn đều ở phía dưới nhìn xem, nàng có chút thẹn thùng, liền bám vào Đường Cửu Tiêu bên thai nói với hắn mấy câu. Về sau, như không có chuyện gì xảy ra ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Chúng ta đang nói chính sự, ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ nghe một chút ta." "Tốt." Đường Cửu Tiêu một thanh ôm lấy Phượng Khuynh Thành, ngồi ở chỗ ngồi của nàng bên trên, đem Phượng Khuynh Thành đặt ở trên đùi, nhìn xem tất cả trưởng lão: "Các ngươi nói tiếp, không cần phải để ý đến ta." Tất cả trưởng lão lúc này toàn đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng đế quân, trong lòng lại đang yên lặng đầu đen rau muống. "Quá mức à, đây chính là Vu Linh Điện, các ngươi dạng này ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì, có hay không đem chúng ta để ở trong mắt?" "A, vì sao có chút hâm mộ đế quân có thể cố tình làm vậy?" Phượng Khuynh Thành đỏ mặt, nói khẽ với Đường Cửu Tiêu nói: "Mau buông ta xuống, chính sự quan trọng." Keng. Tất cả trưởng lão hâm mộ ghen ghét ký chủ cũng biểu thị thức ăn cho chó không thể ăn. Tu vi 20000 không. Trước mắt tu vi 2 mệnh võ đế 61068000 không. Keng. Ký chủ để Phượng Khuynh Thành thẹn thùng. Tu vi 60000. Trước mắt tu vi 2 mệnh võ đế 67068000 không. Nào có so ôm lão bà chuyện trọng yếu hơn. Đường Cửu Tiêu hỏng cười một tiếng, đem Phượng Khuynh Thành ôm chặt hơn chút, ngẩng đầu nhìn đám người, vừa rồi ta ở bên ngoài, nghe các ngươi nói tiên tộc có dị động. Phượng Khuynh Thành tượng trưng vùng vây hai lần, dứt khoát đem đầu chôn ở Đường Cửu Tiêu trong ngực. Dù sao nàng là ma tộc trưởng giáo, không ai dám nói cái gì. Nghe khí tức quen thuộc, khoe miệng nàng không khỏi câu lên, ánh mắt ngọt ngào. Về đế quân, tiên tộc mấy ngàn năm từ xuất hiện qua hơn 10 vị đại năng, trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện, chúng ta an bài tại tiên tộc thám tử hồi báo. Những cái kia đại năng tu vi kém nhất, cũng có 3 mệnh võ đế, cao nhất một cái là Thường Khung phái lao tổ từ Thanh Sơn, đã đạt đến 5 mệnh võ đế tu vi. Đại trưởng lão Bạch Sùng túi thấp đầu giải thích nói, cái khác không nói, riêng là cái này 10 cái lao tổ nếu là công đánh chúng ta ma tộc sẽ rất khó ngăn cản, chớ nói chi là tiên tộc nguyên bản còn có hơn 10 người võ đế cùng đông đảo võ thánh đỉnh phong cao thủ. Đường Cửu Tiêu đã sớm nghe nói tiên tộc bên kia tập kết chúng đệ tử muốn tiến đánh ma tộc, nhưng là có hắn cùng Phượng Khuynh Thành tại, tiên tộc căn bản không đủ gây sợ. Hiện tại đột nhiên nhiều xuất hiện một chút lao ra hỏa, cái này hơi có chút khó giải quyết. Bất quá cũng chỉ là hơi có chút khó giải quyết, vấn đề không lớn. Không nói đến có yêu tộc 1 triệu đại quân, hộ thành đại trận vừa mở, tiên tộc người đều rất khó đánh vào đến. Hiện tại lo lắng duy nhất, những lao ra hỏa kia không trực tiếp tiến đánh ma tộc, mà là chuyên công 12 đại thành trì. Trong mắt, nhìn xem trong ngực Nguyễn Hương lão bà. Lão bà, ngươi thấy thế nào? Tiên hạ thủ vi cường, để yêu tộc thả mấy triệu hung thú đi tiên tộc, quấy hắn cái long trời lở đất. Phượng Khuynh Thành trong con ngươi lóe ra một tia hàn khí, trước đó ma tộc một mực nhường nhịn, là bởi vì ma tộc nhỏ yếu, nhưng nàng thực chất bên trong cũng không phải cái kẻ yếu. Ta dẫn đầu một chi ma tộc tinh nhuệ, lại diệt hơn mấy cái tiên tộc môn phái, như vậy, ta ngược lại muốn xem, cái nào tiên tộc môn phái còn dám đánh chúng ta ma tộc chủ ý. Trưởng giáo nói có lý, ủng hộ trưởng giáo. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta đồng thời xuất động, diệt bọn hắn tiên tộc, để bọn hắn càng rỡ. Trưởng giáo anh minh, ma tộc nhất định có thể thống nhất Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, Vũ Linh Điện bên trong các đại trưởng lão nhao nhao biểu thị tiên hạ thủ vi cường, không thể ngồi chờ chết. Dù sao tại tiên tộc người trong mắt, bọn hắn ma tộc liền là việc gác bất tận, cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Đường Cửu Tiêu là muốn thống nhất Cửu Châu đại lục, nhưng cũng không muốn tăng thêm vô vị giết chóc. Nếu như đối phương nguyện ý thần phục, hắn cũng liền không thuận nước đẩy thuyền, tha bọn họ một lần. Đương nhiên, hắn cũng có nguyên tắc của mình, nếu là đối phương không phục, liền đánh tới hắn phục mới thôi. Đế quân, ngươi có đề nghị gì sao? Phượng Khuynh Thành ngửa đầu, trưng cầu ý kiến của hắn. Hung thú thì không cần, tiên tộc ta sẽ đích thân đi, ngươi cũng đừng động, ma tộc không thể không có ngươi. Đường Cửu Tiêu cương triều nhìn xem Phượng Khuynh Thành, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng trong đại điện các đại trưởng lão. Các ngươi cũng đừng mù ồn nào, cả ngày ngoài miệng nói đánh, toàn đều trông cậy vào lão bà của ta. Tất cả trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái, lúng túng túi đầu xuống. Thật muốn luận tu vi, ma tộc chỉ có trưởng giáo tu vi tương đối cao, bọn hắn những trưởng lão này, tại tiên tộc mặt người trước căn bản vốn không đủ nhìn. Đi, các ngươi cũng không cần hổ thẹn, hảo hảo ở tại ma tộc đợi, giúp lão bà của ta bảo vệ cẩn thận ma tộc là được rồi, đi tiên tộc, một mình ta là đủ. Đường Cửu Tiêu nhìn xem đám người gục đầu xuống, trong lòng ngược lại là nghĩ đến một chuyện khác, muốn chân chính để ma tộc thống trị Cửu Châu, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân cường. Cho nên những người này nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Thế nhưng là đế quân, tu vi của ngươi. Bạch Sùng ngẩng đầu nhìn một chút Đường Cửu Tiêu, nhìn thấy trong ngực hắn Phượng Khuynh Thành, mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian lại túi đầu xuống đi. Tu vi, ta hiện tại 2 mệnh võ đế, trong đại điện chỉ có lao bà của ta so ta tu vi cao. Đường Cửu Tiêu 10 phần thản nhiên, không chút do dự đem tu vi toàn bộ phóng thích ra ngoài. Là thời điểm chấn kinh bọn hắn một đợt, cái này kinh nghiệm là thỏa thỏa có thể lấy được. Lao công, ngươi chừng nào thì 2 mệnh võ đế? Phượng Khuynh Thành không thể tưởng tượng nổi từ Đường Cửu Tiêu trong ngực đứng dậy. Từ nàng đem Đường Cửu Tiêu chụp tới, về sau hai người thành thân, lại đến bây giờ, cái này mới thời gian mấy tháng. Hắn liền từ một cái không có tu vi người bình thường, tăng lên tới 2 mệnh võ đế. Cái này há lại dùng một cái yêu nghiệt để hình dung. Nàng thậm chí đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, Đường Cửu Tiêu nguyên bản là tu vi thông thiên, chỉ bất quá cố ý che giấu tu vi mà thôi. Bằng không, căn bản không giải thích được hắn tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy. Thời gian nửa năm không đến, đột phá 2 mệnh võ đế. Mà nàng, nhưng là dùng mấy trăm năm. Còn có bao nhiêu người hơn ngàn năm, thậm chí cả một đời đều chạm đến không đến võ đế. Trong đại điện các đại trưởng lão nhìn cho tới bây giờ Đường Cửu Tiêu võ đế tu vi, kinh ngạc há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Cái này cũng quá kinh khủng a. Cái này võ đế tu vi. Keng. Ký chủ chấn kinh ma tộc đám người. Tu vi 40.000. Trước mắt tu vi 3 mệnh võ đế 39.069.000. Đường Cửu Tiêu siêu hài lòng nhìn xem phản ứng của mọi người, đây đều là thân nhân a, ngươi nhìn cái này kinh nghiệm cho. Cứ tiếp như thế, dùng không trên một tháng, liền có thể võ đế đỉnh phong. Đến lúc đó liền đem trời phá hủy, để cái gì Bắc Huyền đại lục người tới. Để bọn hắn biết Cửu Châu đại lục, ai mới chính thức chúa tể. Khục, hiện tại quyết định như vậy đi, ngươi trấn thủ ma tộc, tiên tộc để cho ta đi giải quyết, như thế nào? Đường Cửu Tiêu ho nhẹ một tiếng, lại thảo luận tiếp cũng không có ý gì, tranh thủ thời gian tản đi đi. Hắn còn muốn làm điểm chính sự. Tốt, liền nghe đế quân, các ngươi đều trở về đi, riêng phần mình chuẩn bị. Đường Cửu Tiêu nói cái gì, chính là cái gì, Phượng Khuynh Thành đối với hắn nói gì nghe nấy. Đám người rời đi về sau, Đường Cửu Tiêu không kịp chờ đợi ôm Phượng Khuynh Thành về tới Huyền Không Đảo. Trong túi Càn Khôn, trước đó ban thưởng bảo bối rốt cục có thể phát huy được tác dụng, về đến phòng, nghiêm trang nói: "Lão bà, ta cho ngươi xem cái đại bà bối. Chương 169, Đường Yêu Yêu. Phượng Khuynh Thành nghe vậy, khuôn mặt nhỏ không tự chủ đỏ lên. Đường Cửu Tiêu thấy thế, nhịn không được đưa tay méo méo mặt của nàng. Trước cho ngươi xem cái khai vị. Thế là, sẽ tại Hàn Nguyệt Tông lấy được bảo bối toàn đều đem ra, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở Phượng Khuynh Thành trước người. Lão bà, ngươi nhìn căn này hoàng kim xương cốt. Cái này, đây là cái gì xương cốt? Phượng Khuynh Thành nhìn xem chiếu lấp lánh hoàng kim xương, mặc dù không biết là gì động vật xương cốt, nhưng là xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Là xương rồng, hơn nữa là một đầu tu vi cực cao xương rồng, bị chém giết về sau, rơi vào Cửu Châu đại lục một góc, về sau bị Bạch Nghi còn nhặt được. Đường Cửu Tiêu đắc ý ngồi ở giường bên trên, ngày mai ta dùng cái này đại bảo bối đem ngươi roi rèn đúc một cái, rèn đúc sau khi hoàn thành, lao bà thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Tạ ơn lão công. Phượng Khuynh Thành khó nén trong mắt vẻ hưng phấn, nào vào Đường Cửu Tiêu trong ngực, ngửa đầu hôn một chút cái cằm của hắn, ngươi liền cái này một cái đại bảo bối cho ta nhìn sao? Dĩ nhiên không phải, còn có một số cấm kỵ võ kỹ. Đường Cửu Tiêu đem một cái dương võ kỹ đem ra, đắc ý nhíu nhíu chân mày, nhìn, đây đều là phi thường châu bỏ ra võ kỹ. Ta nói cũng không phải cái này, ta nói chính là ngươi. Phượng Khuynh Thành phong tình vạn chủng nhìn qua Đường Cửu Tiêu, yếu đuối không xương ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt. Đường Cửu Tiêu toàn thân huyết dịch trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, còn nhìn cái gì võ kỹ, trực tiếp đem bọn hắn đều thu hồi đến. Kéo qua Phượng Khuynh Thành tay, đặt ở ngực của mình, sau đó, xoay người. Đương nhiên, còn có cái lợi hại hơn đại bà bối, ta chỉ cấp một mình ngươi nhìn. Một lát sau, trong phòng một mảnh tiểu diễm xuân quang, còn kèm theo Phượng Khuynh Thành hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Phượng Khuynh Thành ngáp từ trên giường ngồi dậy đến, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu tán. Nàng xoa mình có chút mỏi như eo, mắt không chớp nhìn qua Đường Cửu Tiêu. Mình đêm qua kèm chút bị hắn dạy vò tan thành từng mảnh. Lão bà, đêm qua ngươi tương đối vất vả, ngươi có thể ngủ thêm một hồi, ta đi giúp ngươi rèn đúc vũ khí. Đường Cửu Tiêu có được không thần chi giếng, tinh thần lực rất nhanh đến mức lấy chữa trị, thân thể lại đã đạt đến võ đế cảnh giới, càng là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Cho dù là ác chiến một đêm, lúc này cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ. Không được, ma tộc cần phải xử lý sự tình nhiều lắm, ngươi có thể ngủ một lát, thời gian còn sớm. Phượng Khuynh Thành cúi người đến, hôn Đường Cửu Tiêu một ngụm, nhíu mày sao? Quay đầu ta để Xuân Mộng làm cho ngươi ăn lót dạ thân thể. Nương tử là cảm giác ta đại bảo bối không đủ dùng. Đường Cửu Tiêu kéo lại Phượng Khuynh Thành tay, nghiêm trang hỏi. Tự nhiên đủ, nhưng đủ cũng phải bồi bổ. Phượng Khuynh Thành điệt lệ khuôn mặt nhỏ lại hiện ra một tia đỏ ửng, nhìn qua có mấy phần đáng yêu. Lưu luyến không rời từ Đường Cửu Tiêu trong ngực chui ra, sờ lấy Đường Cửu Tiêu sợi tóc, ôn nhu nói, ngoan, ngủ tiếp sẽ, rồi ta liền đặt lên bàn, ngươi tỉnh ngủ lại đi cũng không muộn. Ta tinh thần tốt rất. Đường Cửu Tiêu dở khóc dở cười nhìn xem Phượng Khuynh Thành, vậy mà chất vấn hắn, ban đêm nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút hắn. Các loại Phượng Khuynh Thành rời đi về sau, cũng mất buồn ngủ, thuận tay cầm lên yêu phổ. Bản này thế nhưng là cái thứ tốt, lĩnh hội nó về sau, liền sẽ trở thành vạn yêu chi vương, thậm chí có thể trực tiếp đi làm yêu tộc tộc trưởng. Đem sách cầm trong tay, vừa mở ra, trong sách ghi lại văn tự, giống là đang sống, bay vào trong đầu của hắn. Tiếp theo, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tại trong óc của hắn hình thành một chương to lớn lưới, tại không gian trong não hải bên trong vô hạn hướng phía ngoài kéo dài. Phảng phất trong óc của hắn, liền là vũ trụ thương khung. Một lát sau, hắn tựa hồ trong đầu thấy được vô số hung thú, thành tín quỳ trên mặt đất, phảng phất tại nên đón bọn hắn tân vương. Ông, một đạo quang mang chói mắt từ trong đầu của hắn xuất hiện. Một tên thân mang thất thải quang mang nữ tử, thình lình xuất hiện ở Đường Cửu Tiêu trước người. Nữ tử kia mọc ra thiên sứ khuôn mặt, dáng người càng là cực phẩm ưu vật. Màu tím nhạt váy dài mặc ở thân, trên đầu còn mang theo một chùm dùng đám mây bệnh thành đóa hoa màu trắng. Vô luận là từ khí chất vẫn là bề ngoài, không chút nào thua Phượng Khuynh Thành. Nàng là ai? Đường Cửu Tiêu có chút kinh ngạc. Lúc này, nữ tử kia thản nhiên đến gần, cung kính quỳ gối Đường Cửu Tiêu trước người. Vạn yêu nữ vương tham kiến chủ nhân. Vạn yêu nữ vương. Đường Cửu Tiêu hiếu kỳ đánh giá nữ tử trước mắt, nói thầm trong lòng, hắn vừa mới nhìn đến chính là yêu phổ, làm sao ra đến một nữ nhân? Là, trong thiên hạ, phàm là chạm đất động vật, hung thú, linh thú, đều là con dân của ta. Vạn yêu nữ vương túi đầu giải thích nói, đạt được yêu phổ người, chính là ta vạn yêu nữ vương chủ nhân, ta cũng tương tự thần phục với ngài. Đường Cửu Tiêu dừng một chút, bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không đúng, yêu phổ không phải Bạch Nghi còn viết à? Bên trong tại sao có thể có một cái vạn yêu nữ vương? Chẳng lẽ cái này yêu phổ cũng là Bạch Nghi còn từ nơi khác có được? Bất quá lúc này, Bạch Nghi còn từ nơi nào có được đã không trọng yếu như vậy. Mở miệng hỏi, ngươi một có danh tự sao? Không có, thuộc hạ từ lúc vừa ra đời, liền là vạn yêu nữ vương, còn xin chủ nhân ban tên cho. Vạn yêu nữ vương cung kính quỳ trên mặt đất, mắt bên trong lưu chuyển lấy vẻ mong đợi. Vạn yêu. Đường Cửu Tiêu suy tư một chút, đây chính là vạn yêu nữ vương, đã đi theo với hắn, vậy liền bảo ngươi Đường Yêu Yêu a. Yêu Yêu đa tạ chủ nhân ban tên cho. Đường Yêu Yêu nhịn xuống tâm tình kích động, gương mặt từng đỏ. Cái kia gương mặt xinh đẹp nhìn qua khiến cho yêu dã. Lại nói, nơi này là địa phương nào? Đường Cửu Tiêu nhìn chung quanh một vòng, luôn cảm thấy là tại trong óc của hắn, nhưng tựa hồ lại tại một tòa cung điện bên trong, hư vô mờ mịt, lại như là một cảnh. Hồi chủ nhân, đây là ngài tinh thần khung thế giới, ngài có thể đem thần phục người của ngài toàn đều triệu hoán tới. Đường Yêu Yêu đã đứng người lên, câu môi cười một tiếng, cho dù người kia cách ngài cách xa vạn dặm, linh hồn của hắn cũng có thể bị truyền gọi vào. Nói cách khác, có thể đi vào nơi này chỉ là linh hồn. Đường Cửu Tiêu trầm tư một chút, cảm giác nơi này cùng huyễn cảnh có chút tương tự, nhưng không thể chống rông tạo ra một ít gì đó, thậm chí đều thấy không rõ mình ở nơi nào. Cái này có điểm giống trước kia chơi ngôi thứ nhất thị giác trò chơi. Chủ nhân anh minh, đúng là như thế. Đường Yêu Yêu lấy lòng một câu. Thì ra là thế. Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, đại khái hiểu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại cũng không nhìn ra thứ này lớn bao nhiêu tác dụng, bất quá dưới mắt hắn ngược lại là muốn triệu hoán một người. Trong mắt nhìn xem Đường Yêu Yêu, khoát khoát tay, tốt, cái này không liên quan đến ngươi, ngươi có thể rời đi. Thuộc hạ cáo lui. Đường Yêu Yêu không mình hành lễ, cả người bắt đầu chậm rãi biến hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Đường Cửu Tiêu nghiên cứu một cái, trực tiếp triệu hoán Ma Sinh lão tổ. Rất nhanh, một cái giả lập bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma Sinh lão tổ nhìn thấy Đường Cửu Tiêu lúc, không khỏi giật nảy mình, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Ta hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi đi nơi nào? Đường Cửu Tiêu gặp thật có thể đem Ma Sinh lão tổ triệu hoán đi ra, tâm tình thật tốt. Chương 170, luyện khí các. Ma Sinh lão tổ liên tục xác nhận người trước mắt thật là Đường Cửu Tiêu về sau, trước nay chưa có kích động. Tham kiến chủ nhân. Ta rốt cục nhìn thấy chủ nhân. Đường Cửu Tiêu, đứng lên đi, ngươi biến mất thật lâu. Ma Sinh lão tổ coi là Đường Cửu Tiêu tức giận, dọa đến thần sắc nhất lắm, lập tức nói: "Chủ nhân, cầu ngươi tranh thủ thời gian mau cứu ta, ta bị vây ở chỗ này, căn bản tìm không thấy đường ra." Đường Cửu Tiêu gặp hắn không giống như là đang nói láo, truy vấn: "Ngươi ở đâu?" Ma Sinh lão tổ sắc mặt khó coi, kỳ thật, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, chung quanh một mảnh đen kịt, mấy tháng qua, ta một mực trong bóng đêm. Nhưng là, ta gặp một người, hắn là mình là Hắc Dạ chi thần, muốn thu ta làm đồ đệ, nói chỉ cần ta làm hắn đồ đệ, ta chính là trong đêm tối tiểu thần. Đường Cửu Tiêu lặng lặng nghe Ma Sinh lão tổ tự thuật, cảm giác chuyện này giống như không như trong tưởng tượng đơn giản. Hắn vừa đưa tiễn bạn yêu nữ vương, nơi này lại xuất hiện một cái Hắc Dạ chi thần. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng hoài nghi, nơi này xuất hiện thời không rối loạn. Suy tư một cái, hỏi: "Ngươi lại như thế nào tiến vào hư vô không gian?" "Ai, ngày đó ngài để cho ta đuổi theo Cố Tử tiểu tử kia, mắt thấy lập tức liền đuổi kịp hắn, ta đột nhiên mắt tối sầm lại, liền đi tới nơi này." Ma Sinh lão tổ có chút bất đắc dĩ nhớ lại, càng nghĩ càng là tức giận, trong đêm tối đợi lâu như vậy, tinh thần của hắn đều muốn hỏng mất. Đường Cửu Tiêu phái người điều tra, Ma Sinh lão tổ biến mất địa phương, có bố trí qua truyền tống trận vết tích. Cho nên đại khái suất là bị truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống vào hư vô đêm tối ở trong. Nhưng bây giờ hắn không biết Ma Sinh lão tổ ở nơi nào, muốn cứu ra hắn đến, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Nhưng là Hắc Dạ chi thần này danh đầu nghe xong liền không nhỏ, chẳng để Ma Sinh lão tổ đi học, nếu là có thể đi ra, bên cạnh hắn lại thêm một cái cường lực trợ thủ. "Ngươi vì sao không bái Hắc Dạ chi thần vi sư?" Đường Cửu Tiêu bất thình lình hỏi ngược một câu. Ma Sinh lão tổ ngây ra một lúc, lập tức nói: "Ngài là chủ nhân của ta, một mệnh lệnh của ngài, ta cũng không dám tùy tiện bái sư. Ta cho phép ngươi đi bái sư, học thành ngày, liền là ngươi lúc đi ra." Đường Cửu Tiêu trong lòng có chút nhỏ kích động, tối thiểu nhất Ma Sinh lão tổ không có quyền bản, điểm này liền rất tốt. Cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Ma Sinh lão tổ được mệnh lệnh, giống như là giải thoát rồi, cả cá nhân tinh thần khí cũng không giống nhau. Ông, một mảnh bạch quang hiện lên, Ma Sinh lão tổ biến mất ở trước mắt. Đường Cửu Tiêu phút chốc mở mắt ra, phát hiện mình hay là tại thế giới hiện thực. Vừa mới cái kia hết thảy, phảng phất là đang nằm mơ. Lúc này, hắn phát giác tinh thần lực của mình lại mạnh lên, có thể cảm giác được 2000 mét trong vòng tất cả vật sống động tĩnh. Đồng thời có thể cảm giác được một nữ nhân đứng ở cổng. Đường Cửu Tiêu không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ lại đem giá hỏa này quên mất. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Đường Cửu Tiêu khẽ thở dài một cái, đứng dậy ngồi tại trước bàn, khoát tay, mở cửa ra. "Tham kiến đế quân." Trần Nguyệt Phù ánh mắt đầy nước nhìn thoáng qua Đường Cửu Tiêu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ quỳ trên mặt đất. "Ta không phải để Xuân Mộng sắp xếp người đưa ngươi về Hàn Nguyệt Tông à, ngươi làm sao còn chưa đi?" Đường Cửu Tiêu chỉ nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Phù, liền cúi đầu xuống, từ trong túi càn khôn đem rèn đúc vũ khí các loại vật liệu lấy ra, từng cái bày ra trên bàn. Âm thầm đối hệ thống nói: "Đánh dấu." "Keng." "Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100% rèn đúc thành công thẻ." Gào to, thứ này đơn giản chính là vì hôm nay rèn đúc chế tạo riêng đó a, 100% rèn đúc thành công thẻ, không tệ không tệ, hệ thống quả nhiên một khiến ta thất vọng. Đường Cửu Tiêu ngoài miệng câu lên vẻ tươi cười, chờ hắn rèn đúc thành công, lão bà nhất định thật cao hứng. Keng. Trần Nguyên Phù hiểu lầm ký chủ. Tu vi 10000. Trước mắt tu vi ba mệnh võ đế 40069000. Đường Cửu Tiêu sửng sốt một chút, cái quỷ gì? Làm sao lại hiểu lầm? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Trần Nguyên Phù sắc mặt hồng hồng theo dõi hắn, tựa hồ còn có mấy phần thẹn thùng. "Đế quân, ta liền biết ngươi không bỏ được ta đi, cho nên ta thỉnh cầu Xuân Mộng tỷ tỷ hướng trưởng giáo cầu tình, để cho ta lưu tại ma tộc, cùng Xuân Mộng tỷ làm ngài thiếp thân nha hoàn." Trần Nguyên Phù coi là vừa rồi Đường Cửu Tiêu cái kia cười là bởi vì nàng, trong lòng kích động không thôi. Nàng cảm thấy mình hy vọng lớn hơn. Đường Cửu Tiêu lập tức bó tay toàn tập, cái này Xuân Mộng lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, cũng dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Lão bà mới rời khỏi bao lâu, liền đáp ứng Trần Nguyệt Phù khi hắn tiếp thân nha hoàn. Cái này không giống như là lão bà phong cách a. Nhưng nhìn Trần Nguyệt Phù bộ dáng, cũng không giống nói là lão, chuyện này đến lão bà thương lượng một chút, lại đem Trần Nguyệt Phù đuổi đi. Ai có thể chịu được một nữ nhân mỗi ngày đến quấy rối? Trầm tư một lát, lạnh lùng nói: "Ta có một cái nha hoàn như vậy đủ rồi, ngươi đi ra ngoài trước." Trần Nguyệt Phù sắc mặt không khỏi tối sầm lại, nghĩ thầm, muốn đuổi ta đi, môn cũng không có. Nhưng vì không chọc giận Đường Cửu Tiêu, vẫn là cung kính nói câu, là, đế quân, đứng dậy thối lui ra khỏi gian phòng. Đường Cửu Tiêu đem rèn đúc vũ khí vật liệu toàn đều kiểm tra một phen, sau đó thu vào túi càn khôn. Hiện tại, hắn muốn đi giúp Phượng Khuynh Thành luyện chế vũ khí. Dù sao liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, hắn có 100% thành công thể, không có chút nào áp lực. Luyện khí các, ma tộc chúng đệ tử nghe nói Đường Cửu Tiêu muốn tới, đã sớm là ba tầng trong ba tầng ngoài người chen tại luyện khí các bên ngoài, muốn mắt thấy một cái đế quân phong thái. Đường Cửu Tiêu vừa xuất hiện, đám người lập tức nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Đơn giản tựa như là cỡ lớn truy tinh hiện trường. Keng, ký chủ để đám người thét lên. Tu vi 20.000, trước mắt tu vi ba mệnh võ đế 60.069.000. Đường Cửu Tiêu biểu thị, cái này giống như là tự động treo máy, rõ ràng cái gì đều không làm, kinh nghiệm lại ngao ngao nhanh, cảm giác coi như không tệ. Trong lòng thầm đủ, xem ra muốn bao nhiêu tại từng cái viện đi một vòng, chỉ cần hơi chút đi, kinh nghiệm liền ào ào tới. Vừa nghĩ lấy, bên cạnh đối đám người khẽ bước cằm. Ngao ngao, đế quân nhìn ta, đế quân nhìn ta. Hoa, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Ta muốn choáng. Thét lên một mực tiếp tục, thẳng đến Đường Cửu Tiêu đi vào luyện khí các. Luyện khí các chấp hành trưởng lão, tên là Tống Đông Thanh, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo hơi gầy, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, tranh thủ thời gian nên đón. Tống Đông Thanh tham kiến đế quân. Tống trưởng lão khách khí, giúp ta chuẩn bị luyện khí công cụ a. Đường Cửu Tiêu khách khí nói, nói thầm trong lòng, ngươi nhưng nhanh lên đi, luyện khí hoàn thành, chấn kinh các ngươi một đợt, ta còn muốn đi đường viện thu kinh nghiệm đâu. Là, đế quân mời đi theo ta. Tống Đông Thanh mang theo Đường Cửu Tiêu đi vào luyện khí các phía ngoài nhất một căn phòng. Đế quân, đây là luyện khí các nhất sơ cấp luyện khí lò, chuyên môn là tân thủ chuẩn bị, ta có thể ở một bên cho ngài chỉ đạo. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, gia hỏa này là điên rồi sao? Cho hắn một cái nhất sơ cấp lò. Không vui mở miệng nói, Tống trưởng lão, ta muốn vì trưởng giáo rèn đúc sấm sét màu tím, ngươi cảm giác cái này lò thích hợp sao? Tống Đông Thanh nghe được sấm sét màu tím, trong lòng lột bột một tiếng, hắn còn tưởng rằng lỗ tai xảy ra vấn đề, trưởng giáo sấm sét màu tím, đây chính là ngũ phẩm vũ khí. Bình thường đại sư cấp luyện khí sư đều rèn chế. Bất quá đây là đế quân, không gì làm không được, thoáng sau khi kinh ngạc, trực tiếp đem Đường Cửu Tiêu dẫn tới tận cùng bên trong nhất gian phòng, cười híp mắt nói: "Đế quân, đây là cấp 3 luyện khí lô, là chúng ta ma tộc tốt nhất, chỉ có đại sư cấp luyện khí đại sư mới có thể thôi động, đặc biệt tiêu hao tinh thần lực." Liền nó, ngươi lui ra ngoài a. Đường Cửu Tiêu con mắt tỏa sáng, lập tức liền có thể lại thu hoạch một đợt kinh nghiệm, thật tốt. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên một đạo to do âm thanh âm vang lên. "Đế quân, ta muốn cùng ngươi so một lần luyện khí." Chương 171, còn chưa bắt đầu, liền bị chấn kinh. Đường Cửu Tiêu nghe được có người lên tiếng, trong lòng vui mừng, đưa kinh nghiệm tới. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện lại là Cố Tử. Thầm nghĩ ra hỏa này đưa Lý Linh Nhi mấy người đi đến bán thú sơn về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, lần trước yêu ma đại chiến, cũng không thấy tung ảnh của hắn. Làm sao đột lại vào lúc này trở về? Bất quá là Cố Tử tới cũng tốt, hắn có hệ thống hắn sợ ai? Người kia là ai a, cũng dám khiêu chiến đế quân? Trong đám người, có người nhỏ giọng thầm thì nói, đó là Cố Tử a, ngươi vậy mà không biết, áo cũng thế, Cố Tử hôm nay thay quần áo, trước kia đều là lộ chân lộ cánh tay đâu. Cố Tử, ao ao áo, ta biết hắn, ta biết hắn, đi vào ma tộc một tháng, luyện khí kỹ thuật liền đã so Tống trưởng lão lợi hại. Cái kia đế quân chẳng phải là nguy hiểm? Các đệ tử các loại thảo luận tầng tầng lớp lớp, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn mặc dù đều biết Đường Cửu Tiêu rất lợi hại, nhưng luyện khí cần thiên phú cực cao. Mọi người đều biết, đế quân tại luyện đan bên trên rất có thiên phú. Thế nhưng là có ghi chép đến nay, không ai có thể đồng thời tinh thông luyện đan cùng luyện khí. Mà Cố Tử luyện khí tiêu chuẩn là từng chiếm được Tống trưởng lão công nhận. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không quá xem trọng Đường Cửu Tiêu. Làm sao, đế quân là không dám cùng ta so thử? Cố Tử thần sắc ngạo nghễ nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo ý cười. Hôm nay, hắn mặc vào một thân trường bào màu xanh da trời, tóc cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, cùng trước đó hình tượng chênh lệch 10 phần to lớn. Đường Cửu Tiêu cũng không phải không dám, chỉ là cảm giác Cố Tử kỳ quái, xì khẽ một tiếng. Có cái gì không dám, chỉ bất quá ngươi trước tiên cần phải chờ ta đem lao bà của ta sấm sét màu tím luyện xong. Đang khi nói chuyện, đã đem sấm sét màu tím roi nắm trong tay. Rèn đúc một thanh mới vũ khí, chia làm luyện hóa, rèn đúc, đúc hồn các loại ba bước lớn. Nhưng rèn luyện một thanh cũ vũ khí, chỉ cần rèn đúc cùng đúc hồn hai bước lớn. Đối Đường Cửu Tiêu tới nói, trang bức cái gì, chỉ là nhân tiện, trọng yếu nhất chính là hoàn thành lao bà vũ khí rèn đúc. Cố Tử nghe vậy, nhăn hạ lông mày, hắn biết sấm sét màu tím roi chính là ngũ phẩm vũ khí bên trong cực phẩm. Phối hợp lôi hệ võ kỹ càng lợi hại, nhưng muốn tăng lên đẳng cấp, trừ bỏ đại lượng cao giai vật phẩm phụ trợ, nhất thiếu cần đại sư cấp luyện khí sư. Đồng thời, vẫn phải có được cường đại thần hồn, nhất thiếu cần võ đế tu vi, bằng không có khả năng kiên trì. Đường Cửu Tiêu. T. Cố Tử âm thầm vận dụng pháp bảo, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu ẩn tàng dưới tu vi lại là hai mệnh võ đế. Con mắt có chút nheo lại, cái này cũng quá nhanh đi. Lần trước nhìn thấy Đường Cửu Tiêu thời điểm, là tại đi bán thú sơn trước đó, khi đó hắn mới võ tông cảnh giới. Khoảng cách hiện tại cũng bất quá hơn tháng. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Tốt, ta trước chờ ngươi giúp trưởng giáo luyện chế xong vũ khí." Keng. Ký chủ trấn kinh Cố Tử. Tu vi 60.000. Trước mắt tu vi ba mệnh võ đế 66.069.000. Đường Cửu Tiêu chỉ cho rằng là hắn muốn rèn đúc sấm sét màu tím, cho nên mới chấn kinh đối phương, một quá để ý. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước tiên đem lão bà vũ khí rèn đúc đi ra lại nói. Mà lúc này, bên ngoài đã truyền khắp. Ta vừa mới nhìn đến đế quân lấy ra chính là trưởng giáo vũ khí.
Cái gì?
Trưởng giáo sấm sét màu tím rồi. Đây chính là ngũ phẩm vũ khí a, liền ngay cả Tống trưởng lão đều rèn chế vũ khí. Ta xác định, ta cũng nghe đến Tống trưởng lão nói, vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua, không sai, liền là sấm sét màu tím. Không thể tưởng tượng, đế quân lại muốn cho trưởng giáo luyện chế vũ khí.
Keng.
Ký chủ chấn kinh ma tộc đám người. Tu vi 20.000 không. Trước mắt tu vi 4 mệnh võ đế 17.070.000 không. Đường Cửu Tiêu đuôi lông mày dương lên, thu hoạch khá lớn a. Đáng tiếc luyện khí lò trong phòng, nếu là đem đến trong viện, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái này kinh nghiệm còn không phải vượt lên trời. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đào lên hố to, cùng cố định trong phòng cao mấy trượng đại lô tử. Ngẫm lại thôi được rồi. Nơi này cấp 3 luyện khí lô thực sự quá lớn, chờ một lát lựa chọn cấp bậc thấp điểm, củng cố từ tỉ thí một phen. Thế là, Đường Cửu Tiêu đem sớm chuẩn bị tốt bích quỳnh ngọc, xét đánh gỗ, huyết linh thạch, các loại tất cả vật phẩm lấy ra. Mặt khác, cũng đem cái kia một cây trọng yếu nhất hoàng kim long xương lấy ra. Đường Cửu Tiêu hít sâu một hơi, nghiêm túc bắt đầu. Luyện khí không giống với luyện đan. Luyện đan trọng yếu nhất chính là nắm giữ hỏa hầu, cùng luyện đan kinh nghiệm. Luyện khí thì là cần rót vào linh hồn. Đây cũng là vì sao Cửu Châu đại lục phía trên, tốt luyện đan sư không ít, nhưng là tốt luyện khí sư, Phượng Mao Lân Giác. Bởi vì luyện khí bản thân liền so luyện đan muốn khó khăn rất nhiều. Diêm Sâm ngưng tụ, tay cầm tung bay. Một đạo màu cam khí lửa xuất hiện ở Đường Cửu Tiêu trong tay, hướng luyện khí trong lò đẩy. Toàn bộ lò hô một tiếng, sáng lên bắt đầu. Đứng tại cửa ra vào Tống Đông Thanh cùng Cố Từ đồng thời nhếch miệng. Màu cam hỏa diễm. Cái này sao có thể? Luyện đan có đan hỏa, luyện khí có khí lửa. Mặc kệ là cái gì lửa, đều là phân đẳng cấp. Thấp nhất nhất đẳng chính là thường gặp ngọn lửa màu đỏ. Nhưng là màu đỏ căn cứ nhan sắc sâu cạn, cũng chia là 3 đẳng cấp. Mà so ngọn lửa màu đỏ lợi hại hơn chính là lam sắc hỏa diễm. Bình thường đạt tới đại sư cấp tiêu chuẩn, đều có được lam sắc hỏa diễm. Đồng dạng, lam sắc hỏa diễm cũng chia là 3 đẳng cấp càng cao, thiên phú càng mạnh. Mà lam sắc hỏa diễm phía trên là ngọn lửa màu tím phía trên mới là màu cam hỏa diễm. Toàn bộ Cửu Châu đại lục, lợi hại nhất luyện khí sư, có cũng bất quá là màu tím sơ cấp hỏa diễm. Đường Cửu Tiêu vậy mà có được màu cam hỏa diễm, mà nhìn ngọn lửa kia nhan sắc, hẳn là cao cấp nhất nhất đẳng. Cố Từ ôm ngực, đột nhiên cảm giác trái tim có chút không thoải mái. Cái này vẫn còn so sánh cái bữa, hắn khí lửa chính là màu tím cao cấp hỏa diễm. Vốn cho là có thể miểu sát Đường Cửu Tiêu, bây giờ còn chưa so liền bị người miểu sát. Nhưng là lời đã ném ra, không thể so với chẳng phải là để Lý Linh Nhi xem thường. Không được, đến nghĩ biện pháp, một hồi tỉ thí, muốn thắng, nhất định phải thắng. Ken. Ký chủ chấn kinh Cố Từ cùng Tống Đông Thành. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi 4 mệnh võ đế 27.070.000 không. Đường Cửu Tiêu dư quang phủi một chút cổng chố mắt hai người, không nói gì, khống chế khí lửa, trước đem sét đánh gỗ ném vào. Màu đen sét đánh gỗ theo lò nhiệt độ lên cao, bắt đầu chậm rãi hòa tan, hình thành một đạo màu đen màng bảo hộ, chậm chậm hướng bốn phía kéo dài tới mở. Đường Cửu Tiêu không chút hoang mang, âm thầm sử dụng 100% rèn đúc thành công thể. Sau đó, đem huyết linh thạch bỏ vào lò bên trong. Huyết linh thạch gặp được sét đánh gỗ, trực tiếp biến thành máu đỏ tươi chất lỏng. Luyện khí lô chung quanh thoáng chốc bao vây lấy một đoàn màu đỏ tươi khối không khí. Đường Cửu Tiêu không chút hoang mang, đem sấm sét màu tím roi bỏ vào lò bên trong. Huyết linh thạch hóa thành chất lỏng trong nháy mắt bị hút vào sấm sét màu tím roi, tràn ra mấy đạo ông tranh minh thanh âm. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng tới giữa trưa, Đường Cửu Tiêu đem chuẩn bị xong vật liệu theo thứ tự dung nhập vào sấm sét màu tím roi ở trong. Mà lúc này sấm sét màu tím roi, quanh thân lóe một cỗ quỷ dị quang mang. Đường Cửu Tiêu xuất ra sau cùng hoàng kim long xương, hai tay kẹp ở giữa, vừa dùng lực, hoàng kim long xương bị hắn ngạnh sinh sinh bóp thành mảnh vỡ. Đem màu hoàng kim mảnh vỡ vẩy vào sấm sét màu tím roi phía trên, đồng thời một cỗ cực kỳ cường đại tinh thần lực từ trong đầu của hắn bay ra ngoài, đặt ở xương rồng phía trên. Ông, ông, ông. Vô số đạo cam sắc quang mang từ lò bên trong phát ra, cuối cùng hội tụ thành một đoàn cường đại màu cam vòng sáng, đem Đường Cửu Tiêu bao phủ ở bên trong. Đường Cửu Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, màu đen hoa văn trường bảo theo ánh cam giơ lên, cả người tựa hồ đều bị độ bên trên một tầng quang mang. Chương 172, Tử Điện Lôi Long. Một giây sau, cam sắc quang mang xông thẳng tới chân trời, huyễn hóa thành một đầu màu da cam cự long, trùng thiên phẫn nộ gào thét. Trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời ô vân dày đặc, sấm sét vang dội. Phản phất một đầu chân long tại hướng lao thiên nói bất mãn của mình. Nhưng, gào thét mấy tiếng về sau, toàn bộ long ẩm vàng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vọt vào sấm sét màu tím roi bên trong. Mà lúc này, toàn bộ sấm sét màu tím roi, phản phất có sinh mệnh, tản ra sâu kín cam hào quang màu tím. Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Một đầu màu cam cự long. Ông trời ơi, vậy rốt cuộc là cái gì? Sẽ không phải là trong truyền thuyết long hồn a? Không thể nào, không thể nào, đế quân dám bắt một con rồng cho trưởng giáo làm vũ khí. Luyện khí các bên ngoài, tất cả đệ tử đều thấy được màu cam cự long, mỗi người đều thần sắc hoảng sợ, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Mà tại phòng luyện khí bên trong, tận mắt nhìn thấy Đường Cửu Tiêu luyện khí Tống Đông Thanh củng cố từ lúc này ánh mắt chớp động, tràn ngập chấn kinh. Màu cam vũ khí? Long hồn. Đây là thần khí. Ken. Ký chủ chấn kinh ma tộc chúng đệ tử. Tu vi 20.000. Trước mắt tu vi 4 mệnh võ đế 47.070.000. Ken. Ký chủ khiếp sợ Cố Tử cùng Tống Đông Thành. Tu vi 20.000. Trước mắt tu vi 4 mệnh võ đế 67.070.000. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, đem sấm sét màu tím roi nắm trong tay, cẩn thận cảm giác một cái, vũ khí phẩm giai đã đạt đến thần khí tiêu chuẩn. Mặc dù so Cửu Thiên Huyền Minh kiếm phải kém một chút, nhưng so trước đó nhưng là muốn mạnh không thiếu. Không bằng đổi thành Tử Điện Lôi Long, ân, danh tự này không sai. Thử trước một chút xúc cảm. Thế là, Đường Cửu Tiêu tiện tay ra bên ngoài hất lên mới roi. Oeng. Một đạo cam sấm sét màu tím hóa thành một con du long bộ dáng, gào thét lên liền xông ra ngoài. Trong không khí, lưu lại đạo cam sắc quang mang, thật lâu không tiêu tan. Khí thế kia làm cho người sợ hãi, không dám tới gần. Không sai, lão bà nhất định sẽ ưa thích. Đường Cửu Tiêu đem roi thu lên, cười tủm tỉm nhìn xem Cố Tử, ta luyện xong, có thể cùng ngươi tỉ thí, ngươi nói một chút chúng ta làm sao cái tỉ thí pháp a? Cố Tử lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Vẫn còn so sánh cái bữa, ngươi thần khí đều luyện chế ra tới, ta và ngươi so không phải tìm thài và sao? Trên mặt vẻ ngạo nhiên đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là ném một cái ném chột dạ. Bất quá, còn tốt hắn sớm liền nghĩ đến một cái khác tuyệt biện pháp tốt, đi thắng Đường Cửu Tiêu. Tốt, chúng ta tỉ thí rèn đúc cơ sở nhất thanh cương kiếm, đồng dạng vật liệu, ai luyện chế thời gian ngắn, liền coi như người đó thắng. Hắn vừa rồi liền suy nghĩ, nếu là sánh vai dai, hắn căn bản không có khả năng là Đường Cửu Tiêu đối thủ. Nhưng là thanh cương kiếm loại này cơ sở liền không giống nhau. Không cùng ngươi so khối lượng, chúng ta liền so tốc độ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Đường Cửu Tiêu vừa mới luyện được một thanh thần khí, tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Về sau, hai người lại so luyện chế tốc độ, Đường Cửu Tiêu nhất định có chỗ không tốt. Cho nên, hắn thắng chắc. Mang theo chột dạ nhìn thoáng qua Đường Cửu Tiêu, trong lòng mặc niệm, ngươi cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Đi. Đường Cửu Tiêu không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn đều coi là Cố Tử sẽ bị hắn hù chạy, dù sao hắn vừa rồi luyện chế ra tới thế nhưng là thần khí. Một chạy, cái này một đợt kinh nghiệm lại thỏa thỏa nhận lấy. Nhãn Châu xoay động, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, chúng ta đi trong viện tỉ thí đi, để các đệ tử đều có thể nhìn thấy, dạng này mới lộ ra công bằng. Chính có ý đó. Cố Tử khoe miệng có chút dương lên, trước mặt của mọi người, nếu có thể đem Đường Cửu Tiêu thắng được đến, Linh Nhi biết, nhất định sẽ đối với hắn đại thêm tán thưởng. Tống trưởng lão, phiền phức hỗ trợ chuẩn bị hai phần luyện chế thanh cương kiếm thép, cùng phụ trợ vật liệu, còn có hai bộ luyện khí lô. Đường Cửu Tiêu bên cạnh mắt, nhìn về phía còn đang khiếp sợ ở trong Tống Đông Thanh. Là, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, hai vị chờ một lát. Tống Đông Thanh cảm nhận được Đường Cửu Tiêu ánh mắt, rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đi ra ngoài, đi chuẩn bị vật. Trong lòng chỉ còn lại cảm thán, đế quân Gia Châu. Hắn vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường Cửu Tiêu cùng Cố Tử hai người. Cố huynh, trong khoảng thời gian này, ngươi thật giống như thay đổi không thiếu. Đường Cửu Tiêu nhìn lướt qua Cố Tử cái kia bản chính chính quần áo, trong lòng có chút không hiểu. Tại hắn trong ấn tượng, Cố Tử là một cái không bám vào một khuôn mẫu người, căn bản vốn không để ý hình tượng của mình. Cái này một bộ quần áo mặc trên người hắn, tổng lộ ra có chút không hài hòa. Linh Nhi nói qua, nàng yêu thích sạch sẽ, ánh nắng nam nhân. Cố Tử vừa nhắc tới Lý Linh Nhi, trong mắt không tự giác nhu hòa bắt đầu. Đang khi nói chuyện, hắn còn thuận tay sửa sang lại một cái quần áo trên người. Đường Cửu Tiêu nghe vậy, khoe miệng không tự chủ run lên một cái. Quả nhiên, tình yêu có thể thay đổi một người. Lập tức, bắt quái chi hồn cháy hừng hực bắt đầu, hướng Cố Tử bên người đụng đụng. Ai, Cố Minh, ngươi cùng Lý sư tỷ tiến triển đến một bước nào? Rát rát tay nhỏ, ôm ôm hôn hôn. Vẫn là. Nói xong lời cuối cùng, con mắt dùng sức ngáy, một cái ngươi hiểu ánh mắt. Cố Tử sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn? Nghĩ đến Lý Linh Nhi ngày đó nói với hắn, trong lòng không nhịn được nổi nóng. Lý Linh Nhi nói, nàng ưa thích giống Đường Cửu Tiêu nam nhân như vậy, sạch sẽ, ánh nắng, thiên phú cực cao, lại quan tâm người, khéo hiểu lòng người. Nếu là muốn đuổi theo nàng, đánh trước bại Đường Cửu Tiêu, tối thiểu nhất từ cái nào đó thuận tiện đánh bại. Cho nên hắn bắt đầu đem mình làm cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu luyện khí, cảm giác có thể tại phương này liền nghiền ép hắn, cho nên muốn tỉ thí với hắn. Đương nhiên, hắn cũng muốn đem tu vi toàn bộ phóng xuất ra, trực tiếp hoàn ngược Đường Cửu Tiêu. Nhưng là Lý Linh Nhi nói qua, nhất định phải tại công bằng điều kiện tiên quyết. Cho nên, hắn đem ý nghĩ này bỏ đi. Ho nhẹ một tiếng, không có trả lời, chỉ ngoài cửa. Đế quân, chúng ta ra ngoài đi, tỉ thí lập tức bắt đầu. Đường Cửu Tiêu có chút vận lông mày, trong lòng kinh ngạc, Cố Tử đây là thế nào? Đoạn thời gian trước còn dây dưa hắn để hắn hỗ trợ đi cầu hôn đâu, hiện tại làm sao đột nhiên có chút lãnh mạc? Chẳng lẽ hắn cùng Lý Linh Nhi ở giữa xảy ra vấn đề? Nhún nhún vai, lười suy nghĩ, dù sao hắn đã thành công bắt cầu giật dây, còn sót lại sự tình, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Hiện tại hắn chỉ muốn thu điểm kinh nghiệm. Khí Định Thần nhàn từ trong phòng đi tới, nhìn xem trong viện cùng tường viện bên trên, sớm đã chật ních người, khóe miệng không khỏi vểnh lên bắt đầu. Mà lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, ký chủ phát động nhiệm vụ hàng ngày, rèn đúc thanh cương kiếm. Nhiệm vụ nói rõ, chỉ dùng cơ bản nhất vật liệu, rèn đúc ra một thanh ngũ phẩm trở lên thanh cương kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng, Trảm Thiên Lưới Đao, nhưng ra chỉ tại vũ khí phía trên, nhất định có thể chém giết linh hồn, chỉ có thể sử dụng một lần. Ta đánh, đây là tiểu khô lâu tỉ mỉ chuẩn bị a. Hệ thống, yêu ngươi chết mất. Đường Cửu Tiêu vừa muốn hưng phấn, khóe miệng bỗng nhiên run lên một cái, muốn rèn đúc phẩm giai cao, liền muốn tiêu tốn thời gian, mà Cố Tử cùng hắn so là ai rèn tạo nên nhanh. Hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý cho ta ra nan đề? Hệ thống, ta đối ký chủ có 100% lòng tin. Chương 173, cách đại phổ luyện khí phương thức. Đường Cửu Tiêu trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống, hệ thống ngươi đây chính là đang cấp ta gia tăng độ khó. Thanh cương kiếm chính là nhất phẩm vũ khí, là tất cả người tu tiên dùng cơ sở nhất vũ khí. Cửu Châu đại lục có ghi chép đến nay, chỉ có một vị đại năng đem thanh cương kiếm luyện chế đến tam phẩm. Nhưng là cái kia vị đại năng dùng rất nhiều phụ trợ vật liệu. Trừ bỏ phụ trợ vật liệu bên ngoài, liền là hao phí càng nhiều tinh thần lực, nhiều thời gian hơn đi rèn đúc. Phẩm chất càng cao, thời gian hao phí càng lâu. Thấy thế nào, Cố Tử phần thắng càng lớn. Đường Cửu Tiêu đột nhiên nhíu chân mày, hệ thống, ngươi vừa rồi cũng không có nói nhất định phải là thời điểm tranh tài rèn đúc ngũ phẩm thanh cương kiếm. Hệ thống. Đường Cửu Tiêu câu môi, lão tử trước tiên có thể thắng được tranh tài, về sau làm tiếp ngươi nói nhiệm vụ. Hệ thống, chủ quan. Đường Cửu Tiêu, thông minh như ta. Như vậy, hắn có thể chấn kinh mọi người hai lần, thu hoạch hai đợt kinh nghiệm. Keng. Hệ thống một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày, rèn đúc ngũ phẩm thanh cương kiếm, chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội. Đường Cửu Tiêu, xem như ngươi lợi hại. Bất quá, có khiêu chiến làm lên đến mới càng có ý tứ. Huống chi, hắn cũng cần Trảm Thiên Lưới Đao giúp hắn một đại ân. Đường Cửu Tiêu suy tư một lát, hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên trong lòng có ý nghĩ, trên mặt một phái mây trôi nước chảy. Vào lúc này, Tống Đông Thanh đã mang theo hai cái luyện khí lô cùng hai bộ luyện chế thanh cương kiếm vật liệu đi vào luyện khí các trong viện. Cẩn thận đem vật phẩm để dưới đất về sau, đối đám người cao giọng nói: "Các vị, đế quân củng cố từ nay ở đây tỉ thí rèn đúc thanh cương kiếm, ai rèn đúc nhanh, liền coi như người đó thắng, các ngươi có thể giúp một tay làm chứng." So nhanh. Vây xem đệ tử một mặt được vòng. Đó là cái gì so pháp? Bọn hắn cũng nhìn qua không thiếu luyện khí sư ở giữa quyết đấu, người ta đều là so khối lượng, nhiều nhất liền là tại trong thời gian quy định so với ai khác rèn đúc phẩm giai cao. So tốc độ vẫn là lần đầu gặp phải, mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ. Không sai, liền là so nhanh, bất luận khối lượng, ai trước rèn đúc tốt thanh cương kiếm, liền coi như người đó thắng. Tống Đông Thanh khẳng định gật đầu, tiếp lấy tranh thủ thời gian bổ sung một câu, thanh cương kiếm vốn chính là nhất phẩm vũ khí, căn cứ vào như thế, cho nên mới chỉ so với tốc độ, ai tốc độ nhanh, đã nói lên ai thiên phú tốt. Trong đám người, một cái mang mạng che mặt nữ nhân, khép dưới mắt, cực nhẹ hừ một tiếng. Tống Đông Thanh cái lao tạp bao, cũng dám khi dễ lao công ta, ngươi chờ đó cho ta. Tống Đông Thanh lỗ tai rất tính, tại ồn ào trong đám người bắt được một tiếng này, không khỏi dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Theo tiếng kêu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy nữ đế trốn ở đám người sau. Cái trán trong nháy mắt lăn xuống mồ hôi, thật muốn lập tức tiến lên quỳ trên mặt đất giải thích, cái này không có quan hệ gì với hắn a, đây là đế quân đồng ý. Đưa tay lau mồ hôi, kiên trì nói tiếp, tỉ thí chính thức bắt đầu. Dứt lời, tranh thủ thời gian xám xịt né bắt đầu. So nhanh, ta cảm thấy đế quân nhất định phải thua. Ta thế nhưng là được chứng kiến Cố Từ rèn đúc một thanh thanh cương kiếm, chỉ dùng một phút. Chỉ dùng một phút. Nhanh như vậy, một phút ta ngay cả thép đều hòa tan không được a. Ai nói không phải đâu, ta nếu là nhớ không lầm, Tống trưởng lão rèn đúc một thanh thanh cương kiếm không sai biệt lắm cũng muốn nửa canh giờ. Ô, ta không tiếp thụ được đế quân bại bởi Cố Tử. Đường Cửu Tiêu khí định thần nhàn đứng tại luyện khí trước lò, đem tinh thần lực tập trung tại Cố Tử trên thân, phát hiện ra hỏa này đang tại không tử tế mừng thầm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cao hứng quá sớm. Cố Tử quay đầu nhìn về phía Đường Cửu Tiêu, cười nói: "Đế quân, tranh tài bắt đầu, ta sẽ cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Đường Cửu Tiêu hướng hắn mỉm cười. Có thể thắng ta, còn chưa ra đời đâu. Cố Tử ánh mắt híp híp, thật là cuồng vọng ngữ khí, thu tầm mắt lại, trên tay một đạo màu tím lô hỏa dẫn đầu đem luyện khí lô nhóm lửa bắt đầu. Hoa, Cố Tử vậy mà ngọn lửa màu tím, hơn nữa còn là cao cấp nhất, ông trời ơi, quả nhiên là thiên tài. Ai, đế quân nguy rồi. Không có khả năng, đế quân tuyệt đối sẽ không thua. Che mặt Phượng Khuynh Thành nắm đuốt cuống họng nói một câu. Nàng ngụy trang vô cùng tốt, bên người đệ tử Hiếu Kỳ liếc nhìn nàng một cái, căn bản không nhận ra được nàng. Cái này đã rất rõ ràng, ngươi nhìn đế quân bây giờ còn chưa châm lửa. Cái này đã thua ở hàng bắt đầu bên trên. Đám người phản bác. Phượng Khuynh Thành con mắt một mực chăm chú vào Đường Cửu Tiêu trên thân, hai tay nắm chặt, giống như tỷ thí chính là nàng mà không phải Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu khỏe miệng dương dưới. Luyện khí bước đầu tiên là luyện hóa. Luyện hóa liền là đem vũ khí tài liệu chính hóa thành chất lỏng, thuận tiện tạo hình, đồng thời đối nguyên vật liệu tiến hành tôi vào nước lạnh gia công. Tôi vào nước lạnh sau khi hoàn thành, là rèn đúc, đem vũ khí chế tạo thành tiêu chuẩn thanh cương kiếm. Một bước cuối cùng là đúc hồn. Thanh cương kiếm thuộc về cấp thấp vũ khí, cho nên đúc hồn cơ hồ có thể không cần tính. Nói một cách khác, chỉ phải hoàn thành trước hai bước, coi như hoàn thành. Cho nên, hắn vì cái gì không phải dùng lò luyện hóa đâu? Đem lên tốt thép xiết trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo xích hồng sắc liệt hỏa thình lình ra hiện ở trong tay của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, trong tay thép liền tan hóa thành xích hồng sắc nước. Còn có thể chơi như vậy? Đám người trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Luyện khí lô cũng không phải bình thường lò, cái kia không chỉ có thể dung luyện chế tác vũ khí vật liệu, càng là đối với vũ khí tài liệu một loại tôi vào nước lạnh gia công, có thể làm cho bình thường sắt thép rót vào một cỗ linh khí, để nó biến cứng rắn cùng tăng lên phẩm chất. Đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua trực tiếp dùng võ khí hòa tan vật liệu thép, không hợp thói thường. Cách đại phổ a. Ta đã biết, đế quân làm là như vậy bởi vì Cố Từ chỉ nói so tốc độ, chỉ cần có thể làm ra kiếm là được, cho nên căn bản vốn không cần dùng luyện khí lô luyện chế. Có đệ tử cao giọng hô. Đúng đúng đúng, lời ấy có lý. Như thế nói đến, đế quân không nhất định thua a. Ha ha, cái tốc độ này, há lại chỉ có từng đó là không nhất định, là khẳng định không thể thua. Ngươi nhìn, Cố Từ lò vừa làm nóng, đế quân đã dung luyện hoàn thành. Nữ đệ tử từng cái đều hưng phấn con mắt tỏa sáng, trong lòng hò hét, không biết xấu hổ đúng không, so tốc độ là đi, nhà ta đế quân lợi hại hơn. Nhưng cũng có không hài hòa nam tử nhỏ giọng thầm thì, cái này thuộc về gian lận. Mà cái này vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh, dọa sắc mặt tái nhợt, quay người nhìn lại, thấy là một cái che mặt nữ tử đứng ở sau lưng hắn. Tiếp theo, cái kia nam đệ tử mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng, quẳng xuống đất. Dám nói lao công ta gian lận, chán sống. Che mặt Phượng Khuynh Thành dùng sức đạp hai cước, ngạo kiêu ngẩng đầu nhìn về phía Đường Cửu Tiêu, dùng kiếm ý ngụy trang qua thanh âm cao giọng hô to: "Đế quân đẹp trai nhất." Keng. Ký chủ chấn kinh đám người. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi 5 mệnh võ đế 17071000. Đường Cửu Tiêu không nhanh không chậm, tay trái nâng dung luyện tốt nước thép, tay phải đem thanh cương kiếm khuôn đúc cất kỹ, đi đến khế đảo, bắt đầu định hình. Một bên Cố Tử vừa làm nóng tốt luyện khí lô, đem vật liệu ném tới lò bên trong, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt hàng mười mấy độ, bất thình lình dùng mình một cái. Vừa quay đầu, nhìn thấy một đầu to lớn băng long xuất hiện Đường Cửu Tiêu trên không. Chương 174, so phẩm giai. Mà mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Cố Từ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta không phải muốn so luyện khí à, ngươi phóng thích võ kỹ là có ý gì? Lại xem xét Đường Cửu Tiêu lò, kinh ngạc méo cả miệng. Cái này dung luyện hoàn thành, chuyện khi nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian quay đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lớn khí lửa, để thép hỏa tan càng mau một chút. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem thanh cương kiếm làm được, dù là một phẩm giai cũng được. Chúng đệ tử nhìn thấy to lớn băng long, đều là kinh hãi mở to hai mắt. Long, long, lại là một con rồng, ông trời ơi, đế quân quá lợi hại. Đế quân vi vũ, đế quân bá khí. Ken, ký chủ để Cố Tử có chút bối rối. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi 5 mệnh võ đế 19071000. Đường Cửu Tiêu nhìn xem hệ thống cho kinh nghiệm, trong lòng thầm đủ, đã chấn kinh chúng đệ tử, lại không cho kinh nghiệm, chẳng lẽ là cùng loại hình chấn kinh, không thể trong khoảng thời gian ngắn phát động. Mặc kệ, trước hoàn thành dưới mắt nhiệm vụ a. Thao túng trong tay băng long, hướng xuống để ép. To lớn băng long vèo một tiếng, chui vào nóng hổi thép trong nước. Liền trong khoảnh khắc đó, một tiếng khàn vang về sau, sinh hồng sắc nước thép toát ra một trận sương khí, ngưng kết trở thành một cái chỉnh thể. Ta dựa vào, ngươi vậy mà dùng võ kỹ cho nước thép hạ nhiệt độ. Cố Từ nhìn lướt qua Đường Cửu Tiêu, trái tim đã nhảy tới cổ họng, hắn đây là muốn thua sao? Từ khi xuất sinh đến bây giờ, Cố Từ cảm thấy mình chưa từng có chật vật như thế qua, kinh lịch tỉ thí không có 1000 lần cũng phải có 800. Chỉ thua qua một lần, liền là lần trước gáp chế tu vi cùng Đường Cửu Tiêu đối chiến. Hắn không cho phép mình lần thứ hai thua trận, mặc dù hắn không quan tâm thắng thua, nhưng lần này không được. Đem khí lửa chạy đến lớn nhất, lô đỉnh bên trong thép đã bắt đầu dần dần hòa tan thành nước, nhưng là xa xa không đạt được liệt đỏ trạng thái. Lúc này nếu là cô động thành hình, nhiều nhất liền là dân chúng tầm thường nhà đốn tuổi dùng kiếm, xa xa không đạt được nhất phẩm linh khí cấp bậc. Nhưng là hắn lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Hắn đã lạc hậu Đường Cửu Tiêu quá nhiều. Đem thép nước đổ vào khuôn đúc bên trong, thôi động linh khí, chậm rãi đem hạ nhiệt độ. Không đợi hoàn toàn lạnh đi, cầm lấy rèn đúc chuyên dụng thiết truy, một đạo cỗ linh khí rót vào trong đó. Bành, 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 dùng hết khí lực đánh tới. Chỉ là 2-3 lần, một thanh thanh cương kiếm đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Chỉ cần hơi lúc hồn, coi như hoàn thành. Đường Cửu Tiêu lúc này dùng nắm đấm nhanh chóng đánh thanh cương kiếm thân kiếm. Trên nắm tay, tản ra nhỏ bé không thể nhận ra nguyên lực. Một quyền nhẹ nhàng nện ở nửa thành hình thanh cương trên thân kiếm, phát ra bịch một tiếng vang lanh lảnh. Tiếp theo, một đạo quang mang vọt vào thanh cương kiếm trong thân thể. Mấy quyền về sau, nắm lên thanh cương kiếm chua kiếm, đột nhiên đem toàn bộ tinh thần lực rót vào trong đó. Như thế xuống tới, thanh cương kiếm liền chế tác hoàn thành. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng truyền tới một thanh âm: "Ta hoàn thành." Cố Từ hưng phấn đem thanh cương kiếm giơ lên cao cao, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, Đường Cửu Tiêu cũng giơ lên thanh cương kiếm. "Ngươi vậy mà cùng tốc độ của ta nhanh." Cố Từ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, dựa theo tốc độ, hắn chỉ so với Cố Từ kém một chút, nhưng là luận khối lượng à, vậy liền chênh lệch nhiều lắm. "Hoa kháo, Cố Từ quả nhiên là bị Tống trưởng lão điểm danh biểu dương qua thiên tài, ngươi nhìn, trong tay hắn thanh cương kiếm vậy mà đến gần vô hạn tại nhị phẩm."
Đúng vậy a, vừa rồi ngươi khả năng một chú ý, Cố Từ không đợi nước thép biến thành màu đỏ liền tiến hành đoán tạo, dù vậy phẩm giai y nguyên cao như thế, nếu là lại cho hắn chút thời gian, nói không chừng phẩm giai cao hơn. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, đến cùng là đế quân thua.
Thua? Ai nói đế quân thua? Các ngươi đều mắt mù à? Đế quân chức Cố Từ một bước đem thanh cương kiếm rèn đúc hoàn thành. Phượng Khuynh Thành nghe được đám người thảo luận không vui trào phúng một câu: "Đáng giận, dám nói ta lão công đâu, các ngươi có phải hay không đều không muốn sống?"
Người mới mắt có người không phục, muốn đi bị bạch, kết quả nghe xong thanh âm này, dọa đến thất kinh, quay đầu liền thấy che mặt Phượng Khuynh Thành dưới chân giẫm lên một cái ngất đi đệ tử, bị hù tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất.
"Tham kiến trưởng giáo."
tham kiến trưởng giáo. Chúng đệ tử lúc này cũng đều kịp phản ứng, cung kính quỳ trên mặt đất. Phượng Khuynh Thành trừng mắt nhìn, hoàng bét, vừa rồi quên đi ngụy trang thanh âm. Ho một tiếng, đem tay vắt chéo sau lưng. Đường Cửu Tiêu lúc này cũng nghe đến Phượng Khuynh Thành thanh âm, nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Phượng Khuynh Thành mang mạng che mặt, ngụy trang vô cùng tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi một cái trưởng giáo, tại sao phải ngụy trang? Bất quá trong lòng đắc ý, quay đầu nhìn về phía một bên ngẩn người Tống Đông Thanh. Tống trưởng lão, ngươi làm trọng tài, ngươi nói một chút, người nào thắng? Tống Đông Thanh ngây ra một lúc, hắn đưa ánh mắt khóa chặt tại Đường Cửu Tiêu trên thân, nói thật, hắn có chút mập vòng. Bởi vì, vừa rồi hắn có chút thất thần, nhìn thấy thời điểm, gần như đồng thời nhìn thấy hai người giơ lên thanh cương kiếm. Thực sự có chút không tốt phán định. Nhưng trưởng giáo liền ở một bên nhìn xem đâu, đi đến Đường Cửu Tiêu cùng Cố Tử ở giữa. Đế Quân trước một bước nhấc tay ra hiệu, thanh cương kiếm rèn đúc hoàn thành, cho nên Đế Quân thắng. Không có khả năng, rõ ràng là ta lấy trước lên. Cố Tử có chút hoảng hốt, cái này nếu là so tốc độ còn có thể thua, hắn còn có mặt mũi nào gặp lại Lý Linh Nhi? Vừa rồi mơ hồ cảm giác được Đường Cửu Tiêu cùng hắn không sai biệt lắm, hoặc là so Đường Cửu Tiêu chậm ném một cái ném. Trong lòng mặc niệm, liền để ta không biết xấu hổ lần này a. Đường Cửu Tiêu cúi đầu một chút hắn luyện chế thanh cương kiếm, khẽ mỉm cười nói: "Tống trưởng lão, ngươi hẳn là thất thần, ta cùng hắn luyện chế tốc độ không sai biệt lắm. Các ngươi nói một chút, chúng ta đã chênh lệch thời gian không nhiều, cái kia nên như thế nào định thắng thua đâu?" Đường Cửu Tiêu chứng chặt đàng hoàng nhìn xem chúng nhân nói: "Cái kia, so phẩm giai." Tống Đông Thanh thận trọng hỏi: "Tốt, vậy liền so phẩm giai." Cố Tử không chút do dự đáp ứng. So tốc độ hắn kỳ thật đã thua, bởi vì trọng tài đều đã phán quyết. Là hắn không biết xấu hổ cho hắn tranh thủ một cơ hội. Hắn vừa mới nhìn đến Đường Cửu Tiêu đánh ra chỉ là ngọn lửa màu đỏ, mà hắn lúc này rèn đúc thanh cương kiếm, chính là đến gần vô hạn tại nhị phẩm vũ khí. Trong lòng lại dâng lên một tia tự tin. "Tốt, so phẩm giai." Đường Cửu Tiêu con mắt nhìn về phía đám người sau Phượng Khuynh Thành, trong mắt tràn đầy ôn nhu. "Tốt, vậy liền so phẩm giai." Tống Đông Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp nhận Cố Tử trong tay thanh cương kiếm, cẩn thận phân biệt một cái, nhất phẩm vũ khí bên trong cực phẩm. Đến gần vô hạn tại nhị phẩm vũ khí. Tiếp theo, lại cầm qua Đường Cửu Tiêu vũ khí trong tay, chợt nhìn, vũ khí này một có chỗ đặc thù gì. Nhưng vừa mới tiếp nhận, cũng cảm giác được vũ khí trong kia một cỗ lực lượng cuồng bạo. Không cần nhìn kỹ, đều có thể biết vũ khí phẩm giai cực cao. Chỉ là, hắn không thể tin được. Cẩn thận kiểm tra một chút, con mắt trừng so trung đồng còn lớn hơn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đường Cửu Tiêu. Đế Quân vừa rồi ngay cả luyện khí lô đều vô dụng, vậy mà rèn tạo ra được thần khí. Nâng lên trường kiếm, kích động ngón tay run rẩy, thanh âm cao vút. Đế Quân rèn đúc vũ khí phẩm giai là 6, thần khí. Thần khí. 16 phẩm trở lên tồn tại. Cố Từ nghe được thần khí, khóe miệng không nhịn được run rẩy bắt đầu. Chương 175, truyền công đan. Tống Đông Thanh vừa dứt lời, toàn bộ luyện khí các trong nháy mắt sôi trào. Thần khí? Làm sao có thể? Đế Quân ngay cả luyện khí lô đều vô dụng. Làm sao có thể đạt tới thần khí phẩm giai? Kinh khủng như vậy. Thập phẩm đến thập nhị phẩm xưng là hoàn phẩm, 13 phẩm đến 15 phẩm xưng là thánh phẩm, 16 phẩm trở lên mới xưng là thần khí. Thanh cương kiếm nguyên vật liệu chỉ là bình thường thép, vậy mà có thể làm ra thần khí, đây là cái gì thần tiên? Bất kể hắn là cái gì thần tiên, đó là ta ma tộc đế quân, ta ma tộc muốn quật khởi, đế quân vi vũ. Đế quân vi vũ. Đế quân vi vũ. Luyện khí các trước cửa, đám người hưng phấn hô to lấy, kéo dài không suy. Đinh Hai nhức góc tiếng vang, để Cố Từ sắc mặt càng thêm tái nhợt, thật nghĩ tìm một cái kẽ đất chui vào. Tựa hồ không thể tin được, lần nữa chưa từ bỏ ý định nhìn kỹ một chút Đường Cửu Tiêu luyện chế thanh cương kiếm. Mặc dù không có hào quang chói mắt, nhưng phẩm giai quả thật đạt đến 16 phẩm. Nhìn lại một chút kiếm trong tay của chính mình, hai thanh kiếm chênh lệch quả nhiên là cách biệt một trời. Hắn thua tâm phục khẩu phục, chỉ là có chút không cam tâm. Keng, ký chủ để Cố Tử thua tâm phục khẩu phục. Tu vi 100.000, trước mắt tu vi năm mệnh võ đế 29.071.000. Keng, ký chủ để chúng đệ tử phấn khởi. Tu vi 20.000, trước mắt tu vi năm mệnh võ đế 49.071.000. Keng, ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Ban thưởng Trảm Thiên Lưới Đao, khen thưởng thêm truyền công đan một viên. Làm sao chuyển công đều có thể. Đường Cửu Tiêu vững như lão cẩu cởi dưới, cái này mới là hắn muốn hiệu quả. Chỉ là vẹn vẹn dựa vào nhanh thắng được tranh tài lại có thập ý tứ đâu. Không đa nghi đầu thầm nghĩ, tiểu khô lâu, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, không nên xuất hiện tại trước mặt của ta, bằng không, ta để ngươi vạn kiếp bất phục. Nhiệm vụ hoàn thành, Đường Cửu Tiêu thế là quay đầu nhìn về phía mặt đen lên Cố Tử. Cố Minh, ta thắng, dựa theo quy củ. Ta dựa vào, ta có phải hay không tỉ thí trước đó không nói đánh cược gì. Cố Tử khẽ miệng run lên một cái, ngươi còn muốn cược cái gì? Lão tử đã bị Linh Nhi coi thường, ngươi đang còn muốn lao tử cái này cầm ít đồ. Ngươi có phải hay không rất quá đáng? Thở dài một hơi, yên lặng từ trong bọc móc ra một khối có khắc Phật tượng ngọc, đưa cho Đường Cửu Tiêu. Có chơi có chịu, thứ này cho ngươi, coi như ta tỉ thí tiền đặt cược, nhưng ta muốn biết, ngươi đến cùng là như thế nào dung luyện. Đường Cửu Tiêu nhìn thấy Cố Tử ngọc trong tay, con ngươi đột nhiên trợn to. Khá lắm, nhìn quen mắt được gác. Cái này mẹ nó meo không phải hắn tại nguyên lai thế giới bỏ ra hai khối tiền tại ven đường mua sao? Cũng chạy đến nơi đây, lại bị Cố Tử tìm được. Gia hỏa này còn bao nhiêu ít kinh hỉ. Bất động thanh sắc đem nguyên bản liền thứ thuộc về hắn nhận lấy, chuyện này cũng coi như quá khứ. Thuận miệng giải thích nói, rất đơn giản,
ta dùng hỏa hệ kỹ năng đem thép hòa tan, đồng thời hỏa hệ kỹ năng nguyên bản liền mang theo linh khí, tương đương với tôi vào nước lạnh. Một điểm không thể so với tại luyện khí trong lò rèn luyện kém, sau đó ta dùng băng hệ kỹ năng để hòa tan nước thép, cấp tốc ngưng kết xuống tới. Đồng dạng, băng hệ võ kỹ cũng mang theo mạnh vô cùng lực lượng, tướng làm rèn đúc, tại rèn đúc đồng thời, ta liền đem ta toàn bộ tinh thần lực toàn bộ rót vào trong đó. Ta thừa nhận, ta có đánh cược thành phần, còn tốt nó thành. Đường Cửu Tiêu chỉ nói một chút ngoại nhân có thể nhìn thấy chính tự, kỳ thật mấu chốt nhất chính là, hắn lực lượng bây giờ bên trong đều bao hàm một câu nguyên lực. Dùng luyện khí lô rèn đúc, nguyên lực hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, dùng hai loại võ kỹ rèn luyện, nguyên lực rót vào vũ khí bên trong. Coi như không có sau cùng đúc hồn, vũ khí phẩm giai cũng sẽ không quá thấp. Đương nhiên những này không cần thiết nói cho đám người. Nguyên lực thuộc về hắn bí mật. Cố Từ nghe nói thẳng liền đấy, cái này cũng được. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Đông Thanh, dò hỏi: "Trưởng lão, có thể lại chuẩn bị cho ta một phần thanh cương kiếm vật liệu ạ, ta muốn thử một chút." Đường Cửu Tiêu cũng không muốn trì hoãn thời gian, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, đi thẳng tới Phượng Khuynh Thành. Phượng Khuynh Thành giờ phút này gương mặt từng đỏ, lại có chút thẹn thùng bắt đầu. Nàng nguyên bản liền muốn vụng trộm tới xem một chút, đây là bị phát hiện. "Lão bà, ấy, đây là ngươi vũ khí mới, Tử Điện Thần Long." Đường Cửu Tiêu vẻ mặt tươi cười, cương chiều sờ lên Phượng Khuynh Thành đầu, đem rèn đúc tốt Tử Điện Lôi Long đưa cho nàng. Phượng Khuynh Thành nhìn xem chiếu lấp lánh roi, giống như là một đầu màu tím lóe lôi địa long, trông rất đẹp mắt. Con mắt phảng phất dính tại nó phía trên, nhẹ nhàng tiếp nhận, thoáng chốc cảm giác được trong roi có được một cổ lực lượng cường đại. Nếu là ở trong tay nàng sử dụng, chắc hẳn lực lượng kia sẽ càng thêm bá đạo. Cho dù dưới mắt nàng bốn mệnh võ đế, vượt cấp chiến đấu cũng không còn sẽ là việc khó. "Thích không?" Mang theo từ tính tiếng nói xâm nhập bên hai, Phượng Khuynh Thành ngẩng đầu, đối đầu Đường Cửu Tiêu mang theo ý cười con mắt. Giờ khắc này, nàng tựa hồ cảm giác không thấy chúng quanh bất kỳ kẻ nào, cũng không lại cảm thấy ngượng ngùng, lấy xuống mạng che mặt, ôm trầm Đường Cửu Tiêu cổ liền thân tại trên gương mặt của hắn. Thanh âm huyền chuyển: "Tạ ơn lão công." Chúng quanh đệ tử, chào buổi tối giống không cần ăn cơm, trưởng giáo cái này một ngụm, trực tiếp đem ta cho ăn no. Nhưng lại không dám nhìn thẳng bọn hắn, chỉ có thể lén lút nhìn. "Khách khí với ta cái gì, đi, chúng ta trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút long lại như thế nào thả ra." Đường Cửu Tiêu nắm Phượng Khuynh Thành thon dài ngọc thủ, hỏng cười một tiếng, "Đi về." "Nha, lão công, ngươi là thế nào phát hiện được ta?" "Ta cảm thấy ta nấp rất kỹ." Phượng Khuynh Thành hậu chi hậu giác kịp phản ứng, coi như vừa rồi dùng nguyên bản thanh âm, nhưng nàng tại đám người cuối cùng một bên, Đường Cửu Tiêu vậy mà trực tiếp chạy tới. "Cái này không bình thường." Đường Cửu Tiêu con mắt nhìn về phía trước, kéo căng suy nghĩ cười mặt, "Đùa gì thế, tại tinh thần lực phía dưới, ngươi mặc không mặc quần áo đều vô dụng." Đương nhiên, việc này cũng không dám nói lung tung, bằng không sẽ bị đòn. Dừng bước lại, nhìn xem Phượng Khuynh Thành tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trương trạc đàng hoàng nói: "Lão bà, ngươi che giấu được dung mạo của ngươi, che giấu được thân hình của ngươi, lại không cách nào che giấu khí tức của ngươi, trong biển người mênh mông, ta một cái liền ngửi thấy khí tức của ngươi." "Khí tức? Thật sao?" Phượng Khuynh Thành nghe câu nói này không khỏi có chút ít cảm động, lão công vậy mà chỉ bằng vào cho mượn khí tức liền có thể tìm tới nàng. "Đương nhiên, kỳ thật còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi." Đường Cửu Tiêu thần bí hề hề tiến đến Phượng Khuynh Thành bên hai, từ hệ thống không gian xuất ra một viên đỏ dược đan dược. Đan dược này tên là truyền công đan, chỉ cần. Câu nói kế tiếp, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Phượng Khuynh Thành sau khi nghe xong, khiếp sợ trừng mắt đôi mắt đẹp. "Thật hay giả? Lao công ta lúc nào lừa qua ngươi?" Đường Cửu Tiêu mặt không đổi sắc, "Truyền công chi pháp, làm sao truyền không phải truyền?" Phượng Khuynh Thành tìm tòi nghiên cứu giống như nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu, tựa hồ tại xác nhận hắn có hay không lừa gạt mình. Đường Cửu Tiêu khiêu mi: "Không tin, chúng ta trở về phòng một thử." Mặc dù nói là truyền công, nhưng là truyền công phương pháp có chút đặc thù. Còn may là chồng nàng, bằng không, loại này chỗ tốt đánh chết nàng đều không cần. Phượng Khuynh Thành gật đầu, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. "Tốt ta." Đường Cửu Tiêu một thanh ôm lấy Phượng Khuynh Thành, trở lại Huyền Không Đảo. Trong phòng ngủ, Đường Cửu Tiêu vịn Phượng Khuynh Thành vòng eo thoát gọn, mở ra hắn ra sức truyền công con đường. Chương 176, Nam huyện xảy ra chuyện. Phượng Khuynh Thành đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ghé vào Đường Cửu Tiêu ngực, yếu đuối không xương ngón tay nhẹ vỗ về gương mặt của hắn. "Lão công, ngươi thật lợi hại." Lúc này tu vi của nàng đã đạt đến năm mệnh võ đế, đồng thời 10 phần vững chắc. Hồi tưởng mấy tháng trước đó, chớ nói năm mệnh võ đế, liền là hai mệnh võ đế nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng đem Đường Cửu Tiêu cưỡng ép đưa đến ma tộc về sau, vận mệnh của nàng quỹ tích phát sinh chuyển biến. Đường Cửu Tiêu đầu tiên là đem nàng trọng thương chữa cho tốt, lại giúp nàng mở ra năm đạo lôi đình châu, còn giúp hắn tìm được đột phá tu là cực hạn bảo bối. Bây giờ nàng lại đột phá năm mệnh võ đế, hết thảy tất cả, cơ hồ có thể nói đều là Đường Cửu Tiêu ban cho nàng. Đường Cửu Tiêu nắm bàn tay nhỏ của nàng, "Ngươi chỉ phương diện nào?" Phượng Khuynh Thành gắt giọng, "Đều lợi hại." Đường Cửu Tiêu vừa lòng thỏa ý, nhìn ngoài cửa sổ trời đã tối thui, bụng đói ục ục gọi, "Lão bà, nếu không ta bắt đầu ăn chút cơm đi, đói." Phượng Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng có chút kỳ quái. Theo lẽ thường tới nói, Đường Cửu Tiêu đã đạt đến võ đế cảnh giới, sớm nên tích cốc, làm sao lại đói? Đứng dậy choàng bộ y phục, duỗi tay nắm chặt Đường Cửu Tiêu cổ tay, cẩn thận kiểm tra lên đến. "Thế nào lão bà?" Đường Cửu Tiêu nhất thời có chút không nghĩ ra. Nói thầm trong lòng, "Làm cái lông a, ta chỉ là đói bụng mà thôi." "Lão công, ngươi còn không có tích tốc sao?" Phượng Khuynh Thành cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện bất cứ gì thường nào,
mới thoáng yên tâm. Nhưng vì sao Đường Cửu Tiêu không có tích cốc, nàng có chút không rõ ràng cho lắm.
Không có a, đồ ăn ăn ngon như vậy, tại sao phải tích cốc?
Đường Cửu Tiêu ngược lại là âm thầm hỏi qua hệ thống liên quan tới tích cốc sự tình, hệ thống chỉ nói, hắn vĩnh viễn sẽ không tích cốc, bởi vì lực lượng của hắn là nhất nguyên thủy lực lượng, là tự nhiên chi lực. Tích cốc về sau, lực lượng liền sẽ biến yếu. Cho nên hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, tu tiên đám lao ra này sẽ tích cốc, trong cơ thể của bọn hắn chẳng lẽ không có tự nhiên chi lực sao? Lại nói, không ăn no cơm, làm sao huy động mấy trăm triệu đại quân?
Đường Cửu Tiêu cười nhéo nhéo Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ.
Chán ghét. Phượng Khuynh Thành ánh mắt đầy nước giống như trừng Đường Cửu Tiêu một chút, xoay người, mặc quần áo tử tế, ta cái này phân phó cho ngươi bày cơm.
Đa tạ thân yêu.
Đường Cửu Tiêu xoay người bắt đầu, toàn thân không nói ra được thư sướng. Đông nhiên nghĩ đến hắn luyện chế thành công thanh cương kiếm, từ trong bọc đem ra, tại giữa không trung lắc lắc. Trong không khí lưu lại một băng một hỏa hai đạo khí tức. Trong lòng tính toán, chẳng lẽ luyện khí sư cùng tự thân năng lực có quan hệ? Nói thí dụ như, một cái lệch thủy hệ võ kỹ luyện khí sư, đúc tạo nên vũ khí bổ sung thủy hệ lực lượng. Một cái lệch hỏa hệ luyện khí sư, đúc tạo nên bổ sung hỏa hệ lực lượng. Nhất định là như vậy. Ta sở dĩ có thể đem bình thường nhất thanh cương kiếm rèn đúc thành thần khí, là bởi vì ta tự thân lực lượng bên trong mang theo nguyên lực.
Đường Cửu Tiêu đánh giá thanh cương kiếm, đối luyện khí lại có một cái tiệm nhận thức mới.
Keng. Chúc mừng ký chủ đốn ngộ con đường luyện khí, trở thành thần cấp luyện khí sư.
Thần cấp luyện khí sư, luyện chế ra vũ khí hẳn là thần khí.
Đường Cửu Tiêu nhìn xem thần cấp luyện khí nói rõ, bên môi tạo nên một tia mỉm cười thản nhiên.
Lão công, ăn cơm đi.
Phượng Khuynh Thành từ đại điện bên ngoài đi đến, nàng đi theo phía sau Xuân Mộng cùng Trần Nguyệt Phủ.
Đường Cửu Tiêu nhìn thấy Trần Nguyệt Phủ, ngược lại là nhớ đến một chuyện.
Ngồi vào trước bàn, các loại hai người bọn họ sau khi đi, vừa ăn vừa hỏi.
Ngươi làm sao đem Trần Nguyệt Phủ cho lưu lại?
Nàng không tốt sao?
Ta cảm thấy rất tốt.
Phượng Khuynh Thành ngồi tại Đường Cửu Tiêu đối diện, hai tay kéo lấy cái cằm, trên mặt mỉm cười nhìn Đường Cửu Tiêu, càng xem càng cảm giác đẹp trai.
Nàng nguyên không phải ma tộc, lại nói lớn lên đẹp mắt như vậy, ngươi liền không lo lắng sao?
Đường Cửu Tiêu tựa như nói giỡn nhìn xem Phượng Khuynh Thành.
Sợ cái gì, ta tin tưởng ta lão công.
Lại nói, nàng cũng không tốt bằng ta nhìn.
Phượng Khuynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, mười phần tự tin.
Nói đùa, một cái tu vi chỉ có võ tông tiểu thí hài dám cùng với nàng đoạt lão công.
Lão nương không đùa chơi chết ngươi.
Muốn nói tại sao đáp ứng Trần Nguyệt Phù lưu lại, là bởi vì nàng phát hiện Trần Nguyệt Phù thân thể có chút quỷ dị, lưu nàng lại tới là nghị kỹ sinh quan xem xét. Mà chuyện này nàng đã giao cho Xuân Mộng, để Xuân Mộng âm thầm lưu ý, tạm thời giả trang cái gì cũng không biết.
Đương nhiên, nàng căn cứ Xuân Mộng báo cáo, biết Đường Cửu Tiêu không thích Trần Nguyệt Phù, cho nên nàng không có chút nào lo lắng.
Đường Cửu Tiêu dừng một chút, gặp lão bà kiên trì như vậy, cũng vẹn vẹn như mày, không nói thêm gì nữa.
Nhưng trong lòng có một cái ý nghĩ, nữ nhân thật rất khó đối phó, cái thế giới này lại không có camera cái gì, xảy ra chuyện, giải thích không rõ ràng.
Cho nên, về sau đi cái nào tận lực mang theo lão bà.
Tiên tộc bên kia nhưng có cái gì dị động.
Đường Cửu Tiêu uống một hớp rượu, toàn thân tràn đầy lực lượng. Mặc dù trên tinh thần có kéo dài bổ sung, nhưng là trên thân thể tổn thất protein, cần bổ một chút.
Bọn hắn hôm nay tại mưu đồ bí mật, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ tiến đánh tới.
Phượng Khuynh Thành nghiêng đầu một chút, không lo lắng chút nào, lão công, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đánh tới. Trước một bước để tiên tộc tự loạn trận cước không tốt sao?
Đường Cửu Tiêu nghĩ đến tại ma tộc nhiều đợi mấy ngày, tại từng cái viện nhiều đi dạo, các loại tu vi tăng lên bắt đầu, đem có hạn tài nguyên lợi dụng được. Về sau lại đi tiên tộc, cam đoan tu vi của hắn có thể đạt tới một cái đủ mà đối kháng Bắc Huyền Đại Lục những cái kia đại năng độ cao.
Trầm tư một chút, nói:
lại hai ngày nữa đi, ngươi cùng đi với ta. Hai ngày này, ngươi an bài một chút, nhất định phải làm tốt phòng ngự.
Phượng Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn, vì sao muốn ta và ngươi cùng một chỗ?
Hôm qua, Đường Cửu Tiêu còn để nàng lưu lại trấn thủ ma tộc.
Đường Cửu Tiêu bưng lấy Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ, hung hăng hôn một cái.
Bởi vì ta không nỡ cùng ngươi tách ra.
Miệng lưỡi trơn tru.
Phượng Khuynh Thành không che giấu được trong mắt kinh hỉ, nàng cũng từng phút từng giây không muốn cùng lão công tách ra.
Hai người đang tại vuốt ve an ủi thời khắc, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến rối bời tiếng bước chân.
Phượng Khuynh Thành ngồi thẳng thân thể, âm thanh lạnh lùng nói:
"Xuân Mộng."
Xuân Mộng vội vàng đẩy cửa vào, quỳ trên mặt đất hồi bẩm:
"Trưởng giáo, vừa rồi có mấy tên đệ tử đến báo, các đại viện chấp hành trưởng lão đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đang điên cuồng công kích đệ tử."
Phượng Khuynh Thành bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nói:
"Đều có ai?"
Năm đại viện trưởng lão đều không ngoại lệ, chuyện đột nhiên xảy ra, còn xin trưởng giáo báo cho biết.
Xác thực rất đột nhiên.
Đường Cửu Tiêu trong mắt hiện lên một màn hàn quang, luôn cảm thấy có người tại kiếm chuyện, cũng đứng dậy, kéo qua Phượng Khuynh Thành tay: "Ta cùng đi với ngươi nhìn xem."
Vừa dứt lời, chợt nghe hệ thống tăng lên tiếng vang lên:
"Keng.
Ký chủ phát động nhiệm vụ hàng ngày, giải cứu năm viện trưởng lão,
lập tức ban thưởng ngũ hành phân thân."
Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, lúc ra cửa nhìn thoáng qua một mặt kính cẩn nghe theo bộ dáng Trần Nguyệt Phủ, trong lòng lên lòng nghi ngờ.
Chương 177, đúng là âm hồn bất tán tiểu khô lâu.
Đường Cửu Tiêu không tin năm đại viện chấp hành trưởng lão cùng lúc tẩu hỏa nhập ma, nếu như là thật, chỉ có một khả năng, chính là có người khống chế bọn hắn. Có năng lực công kích năm đại trưởng lão lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì người, trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái.
Tiểu khô lâu.
Mà Trần Nguyệt Phủ cùng Xuân Mộng hai người đều từng là bị tiểu khô lâu khống chế qua người.
Hắn tin tưởng, dùng qua cơ duyên lá cây về sau, trên người bọn họ đã hoàn toàn không có tiểu khô lâu khí tức.
nhưng bảo đảm không chuẩn trên người bọn họ bị Tiểu Khô Lâu lưu lại đặc thù vật phẩm hoặc là ký hiệu. Mà Trần Nguyệt Phù cố chấp như thế lưu lại, bản thân liền không quá bình thường, cho nên hắn có lý do tin tưởng, lúc này Trần Nguyệt Phù lại lần nữa bị khống chế. Âm thầm đối hệ thống nói: "Hệ thống, quét hình Trần Nguyệt Phù." Keng. Đang tại quét hình. Quét hình đối tượng: Trần Nguyệt Phù. Giới tính: nữ. Lớn nhỏ: e. Tuổi tác: kết luận, thân thể khỏe mạnh, thích hợp sinh dục, tinh thần không có bất kỳ cái gì dị thường. Vậy mà cùng Xuân Mộng Đại. Phi, phi, phi. Đường Cửu Tiêu âm thầm nghĩ đến, hết thảy đều bình thường, vậy thì không phải là Trần Nguyệt Phù, chẳng lẽ là Tiểu Khô Lâu chân thân tới. Vừa tối bên trong quét nhìn Xuân Mộng, hết thảy ý nguyên bình thường. "Lão bà, ngươi đi phía tây hai viện, ta đi phía đông ba viện." Đường Cửu Tiêu đang khi nói chuyện, nhàn nhạt nhìn về phía Trần Nguyệt Phù cùng Xuân Mộng, "Hai người các ngươi, ở chỗ này nhìn xem, Xuân Mộng nhất định phải xem trọng Trần Nguyệt Phù, nàng tu vi thấp." "Là, đế quân." Xuân Mộng một có mơ tưởng, đồng ý. Trần Nguyệt Phù ở một bên túi đầu, không nói gì, trên cổ treo một cái to bằng móng tay trong suốt giống như là ngọc đồ vật. Đường Cửu Tiêu tinh thần lực nhìn lướt qua Trần Nguyệt Phù trên cổ vật trang sức, không có nghĩ lại, ai trên cổ còn không có cái vật trang sức. Thu tầm mắt lại, sờ lên Phượng Khuynh Thành mặt, dặn dò, "Lão bà, ngươi cẩn thận chút." Phượng Khuynh Thành gật đầu, "Lão công, ngươi cũng là." Thế là, hai người tách ra hành động. Đường Cửu Tiêu ngự không mà đi, dẫn đầu chạy về phía cách hắn gần nhất Thủy Hệ viện. Thủy Hệ trong viện, giờ phút này khắp nơi đều là chết đi đệ tử thi thể. Chỗ đi qua, đều có thể nhìn thấy thụ thương ngã xuống đất đệ tử đang thống khổ kêu rên. "Là đế quân, là đế quân. Đế quân, cứu mạng. Đế quân, chấp hành trưởng lão đột nhiên nổi điên, giết chúng ta thật nhiều người." Thủy Hệ viện đệ tử thấy là Đường Cửu Tiêu, lập tức cao giọng kêu cứu, trang diện lập tức hỗn loạn bắt đầu, hiển nhiên giống là nhân gian địa ngục. "Các ngươi chấp hành trưởng lão Mục Thần Quang đâu? Bây giờ ở địa phương nào?" Đường Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, trong lòng có chút kỳ quái, "Người đâu?" "Đế quân, Mục trưởng lão vừa rồi hướng Hỏa Hệ viện phương hướng bay đi." Có cảm kích đệ tử lập tức trả lời đạo: "Đế quân, trước mau cứu ta với, chân của ta gãy mất, ta cảm giác phải chết." Nằm dưới đất một tên đệ tử ôm hắn chân gãy, thanh âm thê thảm. Đường Cửu Tiêu không đành lòng, từ trong bọc lấy ra chữa thương đan, đưa cho một cái nhìn qua coi như khỏe mạnh đệ tử. "Ngươi đi giúp bọn hắn chữa thương, ta trừ Hỏa Hệ viện truy Mục trưởng lão." "Là, đa tạ đế quân." Đệ tử đưa tay tiếp nhận chữa thương đan, cảm kích không thôi. Đường Cửu Tiêu không có dừng lại, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tìm tới Mục trưởng lão đám người. Ngự không mà đi, đi vào Hỏa Hệ viện. Hỏa Hệ viện cùng Thủy Hệ viện tình huống không sai biệt lắm, tử thương vô số, chấp hành trưởng lão đã không tại. Đường Cửu Tiêu trong nội tâm nghi hoặc, vì sao hai viện trưởng lão đều trước ở hắn đến trước đó rời đi, hiển nhiên là không muốn cùng hắn trực tiếp chạm mặt. Ở trong đó nhất định có trá. Lưu lại một chút chữa thương đan cho các đệ tử, hỏa tốc đi Thổ Hệ viện. Từ Thổ Hệ viện đến Mộc Hệ viện cuối cùng đi đến Kim Hệ viện, Đường Cửu Tiêu một mực không có tìm được các đại chấp hành trưởng lão tung tích. Thậm chí ngay cả Phượng Khuynh Thành cũng đã biến mất. Đường Cửu Tiêu lúc này phát hiện vấn đề có chút nghiêm trọng, Tiểu Khô Lâu khống chế năm viện trưởng lão đồ giết môn phái đệ tử chỉ là một cái trước đồ ăn, nàng mục đích chính yếu nhất chỉ sợ là Phượng Khuynh Thành. "Tiểu Khô Lâu, ngươi lại đem chủ ý đánh tới lao bà của ta lên trên người, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận." Đường Cửu Tiêu siết chặt nắm đấm, sắc bén đôi mắt quét qua, hỏi chúng đệ tử: "Các ngươi nhưng nhìn đến trưởng giáo đi đâu?" "Về đế quân, vừa rồi ta nhìn thấy trưởng giáo đuổi theo Ngũ trưởng lão, hướng tây bay đi, cụ thể đi địa phương nào ta cũng không biết." Một hệ viện một tên nữ đệ tử trà sát đem nước mắt, thanh âm nghẹn nào, nàng thật sự là cực sợ, các nàng kính yêu nhất chấp hành trưởng lão lại muốn giết nàng nhóm, nếu không phải trưởng giáo kịp thời xuất hiện, bọn hắn giờ phút này đã là người chết. Đúng lúc này, Đường Cửu Tiêu chợt thấy bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một đạo cự đại lôi long. Cái kia lôi long chỉ có thể là từ điện lôi long phát ra tới. Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, đàng không mà lên, lòng bàn chân sinh phong hướng lôi long phương hướng ngự không mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua hai ngọn núi lớn, đi vào một tòa tràn đầy phần mộ trên núi cao. Xa xa nhìn tới trên mặt đất Phượng Khuynh Thành cầm trong tay từ điện lôi long, lấy một địch năm, cùng năm đại viện chấp hành trưởng lão đánh khó bỏ khó phân. Dừng tay. Đường Cửu Tiêu giận a một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy đến Phượng Khuynh Thành bên người. Gặp nàng một có thụ thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt sâu kín nhìn qua cái kia năm đại trưởng lão, quanh thân che kín hàn khí. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì, hắn phát hiện năm hệ viện trưởng lão lúc này đều đã đạt đến năm mệnh võ đế tu vi, nhưng là khí tức mười phần quỷ dị. Đồng thời hắn có thể cảm giác được, bọn hắn khí tức không đủ, chỉ có võ đế giá đỡ. Tranh nhưng một thanh âm vang lên, rút ra Cửu Thiên Huyền Minh kiếm. "Tiểu Khô Lâu, ra đi, cựu nhân của ngươi tới." "Ha ha ha, Đường Cửu Tiêu, nghĩ không ra ngươi tới nhanh như vậy, ta còn thực sự xem nhẹ ngươi." Mở miệng nói chuyện, là Hỏa Hệ viện chấp hành trưởng lão Điền Ngọc, chỉ là thanh âm không phải Điền Ngọc thanh âm, mà là nữ Khô Lâu thanh âm. "A, quả nhiên là ngươi." Đường Cửu Tiêu gặp năm viện trưởng lão ngừng tay đến, cười lạnh. "Tiểu Khô Lâu, không có vô thần chi giếng, ngươi còn dám ra đây, liền không sợ ta giết ngươi sao?" "À, vô sỉ bọn chuột nhắt, ngươi trộm thời gian của ta phát tắc, còn trộm ta vô thần chi giếng, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao?" Điền Ngọc đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, quanh thân tràn ra lửa giận ngập trời, mỗi một chữ tiết đều cắn khanh khách rung động. Đường Cửu Tiêu hừ một tiếng, lạnh lùng nói câu: "Ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Điền Ngọc cười ha ha bắt đầu, thái độ phết lối: "Ngươi muốn giết ta?" Vậy liền đến a, dù sao ngươi không giết chết được ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta. Đường Cửu Tiêu khỏe miệng co giật dưới, Tiểu Khô Lâu lời này ngược lại là nói ra sự lo lắng của hắn. Mặc dù hắn vừa được chạm thiên lưới đao, có thể chạm trời lưới đao chỉ có thể bám vào vũ khí của hắn phía trên, chỉ cần là hắn xuất thủ, lĩnh ngộ cùng một pháp tắc hắn, liền không khả năng giết Tiểu Khô Lâu. Ha ha ha, giết không được ta, có phải hay không rất giận? Điền Ngọc gặp Đường Cửu Tiêu trầm mặc, càng đắc ý, ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng ta có thể giết tộc nhân của ngươi, ngươi quan tâm người, ta muốn để ngươi mỗi ngày đều tại tuyệt vọng hối hận, ha 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 ha. Thì như, bên cạnh ngươi tiểu cô nương cũng rất không tệ. Phượng Khuynh Thành mặt trầm như nước đứng sau lưng Đường Cửu Tiêu, mơ hồ đoán được Tiểu Khô Lâu thân phận, mặc dù nàng không biết Đường Cửu Tiêu vì sao giết không được người trước mắt, nhưng nàng cũng không phải là ăn chay, lạnh hừ một tiếng. Có bản lĩnh ngươi liền hiện ra chân thân cùng ta hảo hảo đánh một hồi trước, trốn ở thân thể người khác bên trong, là có bao nhiêu tham sống sợ chết. Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, dám uy hiếp hắn người, đã sớm vào 18 tầng địa ngục. Tiểu Khô Lâu cũng sẽ không là ngoại lệ. Cho nên, hôm nay nói cái gì cũng muốn chém giết Tiểu Khô Lâu. Khiếp dưới mắt con ngươi, dưới mắt ngược lại là có một cái phương pháp có thể thử một chút. Một tay giữ chặt Phượng Khuynh Thành, ra hiệu nàng không cần nói, lạnh lùng bễ nghệ lấy Điền Ngọc. Ngươi muốn cái gì? Điền Ngọc coi là Đường Cửu Tiêu sợ hãi, rốt cục thỏa hiệp, trong mắt hồng quang càng sâu. A, ta muốn cái gì? Đem vô thần chi giếng trả lại cho ta, nếu không, ngươi biết hậu quả. Chương 178, kinh hỉ phải không bất ngờ đúng không? Đường Cửu Tiêu ánh mắt khóa chặt tại Điền Ngọc trên thân, nhưng tinh thần lực cũng đã lan tràn tới phương viên trong vòng 10 dặm. Hắn tin tưởng Tiểu Khô Lâu có thể làm cho Điền Ngọc đám người sức chiến đấu đề cao nhiều như vậy, nhất định liền ở chung quanh. Chỉ bất quá ẩn nút tương đối tốt thôi. Làm sao? Ngươi không tin năng lực của ta, vậy ta hiện tại đi giết thê tử ngươi. Điền Ngọc gặp Đường Cửu Tiêu chậm chạp không trả lời, trong lòng nổi nóng, trường kiếm vung lên. Một đạo liệt hỏa phảng phất giống như hỏa điểu, lôi cuốn lấy cực nóng năng lượng, tựa hồ đem không khí đều có thể đốt bị thương, đột nhiên hướng về phía Phượng Khuynh Thành chạy như bay đến. Cùng lúc đó, còn lại bốn viện trưởng lão đồng thời phóng thích riêng phần mình sở trường nhất võ kỹ, mục tiêu trực chỉ Phượng Khuynh Thành. Đường Cửu Tiêu biết, đối phó bọn hắn năm người, Phượng Khuynh Thành một người là đủ. Cho nên, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mà là cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, thật đúng là phát hiện ngoài ngàn mét trong hư không có một tia dị động. Lần nữa cẩn thận quan sát phía dưới, cái kia một mảnh hư không có một vệt chói sáng màu hồng. Màu hồng phía dưới, thình lình cất giấu một cái trong suốt tiểu khô lâu. Đường Cửu Tiêu khẽ miệng tạo nên một tia cười xấu xa. Màu hồng tiểu tệ tệ, ngươi chết. Lão công, mau tránh ra. Phượng Khuynh Thành ngăn tại Đường Cửu Tiêu trước người, từ điện lôi long hất lên, một đạo sấm sét màu tím xoay quanh mà ra, hóa thành rồng hình dạng, gào thét mà đi. Ầm ầm. To lớn màu tím lôi long, đón bay tới năm đạo khác biệt võ kỹ ầm vang chạm vào nhau. Khí thế không giảm chút nào, ở giữa không trung gào thét lên, tựa hồ muốn cái khác võ kỹ nuốt hết. Giữa không trung, kích thích một trận to lớn uy áp dư ba, như biến cố lớn hướng bốn phía khuếch tán, giơ lên trận trận cuồng phong. Đáng chết, tin tức lại là sai. Điền Ngọc gặp bọn họ không chiếm ưu thế, thấp giọng mắng một câu, Phượng Khuynh Thành vậy mà đạt tới năm mệnh võ đế, còn có được một thanh thần khí, bằng không, hiện tại khống chế ở liền là Phượng Khuynh Thành, chỉ cần khống chế lại nàng, ta cũng không tin Đường Cửu Tiêu không đem vô thần chi giếng giao ra. Lão bà, vất vả ngươi trước ngăn cản một trận, nhưng ngươi tuyệt đối không nên giết bọn hắn cũng là vô tội. Đường Cửu Tiêu trước khi đi, vẫn không quên căn dặn một câu. Hắn thật sợ lấy Phượng Khuynh Thành tính tình nóng nảy, dưới cơn nóng giận, đem trước mắt năm người chém giết. Tốt, ta tận lực. Phượng Khuynh Thành điên cuồng vung lấy roi, trong mắt tràn đầy giết chóc. Trước mắt năm tên trưởng lão mặc dù là vô tội, nhưng các đại viện các đệ tử đến cùng là bởi vì bọn hắn mà chết, bọn hắn lẽ ra nhận trừng phạt. Đã Đường Cửu Tiêu vì bọn họ cầu tình, cái kia nàng tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình. Trường tiên hất lên, lôi điện lôi cuốn lấy liệt hỏa phóng tới năm viện trưởng lão. Đường Cửu Tiêu tinh thần lực nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét màu hồng khô lâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận dụng không gian chi lực bước vào trong đó. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới tiểu khô lâu phía trên. Không chút nào do dự đối với nàng, một đạo băng lôi đánh qua. Màu hồng khô lâu cảm giác được nguy hiểm, trong lòng đột nhiên giật mình, theo bản năng đưa tay một đạo linh khí, đem Đường Cửu Tiêu đánh tới băng lôi hóa giải, kinh ngạc nhìn xem Đường Cửu Tiêu, chống chân đôi mắt hồng quang lấp lóe. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Keng. Ký chủ để màu hồng khô lâu ngoài ý muốn. Tu vi 50.000. Trước mắt tu vi năm mệnh võ đế 54.071.000. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Đường Cửu Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn xem màu hồng khô lâu, kinh hỉ còn ở phía sau đâu. Người quay đầu nhìn xem. Màu hồng khô lâu nhíu lại không có lông mày, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện sau lưng giống tuyết, không có cái gì. Thế mà lừa nàng. Chính muốn phát tác, đột nhiên phát hiện Đường Cửu Tiêu đã đi tới trước người của nàng, đem một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ đâm vào xương cốt của nàng bên trong. Màu hồng khô lâu đối đầu Đường Cửu Tiêu âm trầm ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Đường Cửu Tiêu, có ý tứ sao? Ngươi lại không giết chết được ta. Đương nhiên là có ý tứ. Đường Cửu Tiêu đắc ý khiêu mi cười một tiếng, tay đột nhiên động một cái, Cửu Thiên Huyền Minh kiếm cái kia một đạo hào quang màu đỏ thắm ông một tiếng, phát ra càng thêm quang mang chói mắt. Đạo ánh sáng kia giống như là có vô tận lực lượng, đem màu hồng khô lâu thân thể đâm xuyên. Ngay tại đâm thủng qua trong nháy mắt đó, trên mặt đất đánh nhau năm viện trưởng lão đồng thời thân thể trì trệ, quằn xuống đất. Một giây sau, bọn hắn mở mịt mở mắt ra, nhìn thấy Phượng Khuynh Thành trong tay cái kia một đạo chưa thả ra lôi điện, bị hù toàn thân khẽ run rẩy, lập tức xoay người quỳ trên mặt đất. "Trưởng giáo tha mạng, trưởng giáo tha mạng, chúng ta bị khống chế, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ, còn xin trưởng giáo tha mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Phượng Khuynh Thành cũng không có bởi vì những người này cầu xin tha thứ mà từ bỏ công kích, trong tay lôi long hất lên. Năm viện trưởng lão từng ngụm phun máu tươi. Bọn họ cũng đều biết mình bị khống chế, làm sao thân thể không nhận mình chi phối, cũng biết bọn hắn giết không thiếu đồng môn đệ tử, cho nên thẹn trong lòng, tiếp nhận bọn hắn nên được trừng phạt. Trên bầu trời, màu hồng khô lâu trong mắt cười lạnh một tiếng. "Ngươi có được đại đạo chi lực lại như thế nào, chúng ta..." Nói đến chỗ này, đông nhiên dừng lại, bởi vì chân của nàng ông một tiếng, hóa thành màu trắng bột phấn, phiêu tán mà đi. Đồng thời, nàng cảm giác được linh hồn của nàng đã xé rách, khí tức tử vong từ thiên linh cái tịch cuốn tới. Thoáng chốc, phô thiên cái địa tuyệt vọng đưa nàng gắt gao bao trùm. Hoảng sợ nhìn qua đường cửu tiêu, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy bắt đầu. "Vì cái gì? Ngươi căn bản không có khả năng giết ta. Cái này căn bản không có khả năng." Đường cửu tiêu cười tủm tỉm đưa tay mở ra. Trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm một viên ngọc Phật tượng, nhưng lúc này Phật tượng đã vỡ vụn. "Ngươi nói không sai, chúng ta là đốn ngộ cùng một loại pháp tắc, thiên địa quy tắc, cùng đốn ngộ một loại pháp tắc hai người, không thể giết chết đối phương." Nói ra nơi đây, Đường Cửu Tiêu cầm trong tay vỡ vụn ngọc Phật tượng nhẹ nhàng vung hướng về phía bầu trời, mới không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Giết ngươi không ta, là nó." "Nó?" Màu hồng khô lâu nhìn xem phiêu tán ngọc Phật tượng, đột nhiên minh bạch. Nàng vừa rồi tất cả lực chú ý đều tại Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành trên thân, nhưng là Đường Cửu Tiêu đột nhiên giết tới, nàng vậy mà không có một tia phát giác. Thậm chí vừa rồi Đường Cửu Tiêu thanh kiếm đâm đến trên người nàng thời điểm, nàng đều không có cảm giác được bất kỳ khí tức quen thuộc. Là cái kia ngọc Phật tượng che đậy kín Đường Cửu Tiêu khí tức. Như vậy, tương đương với Man Thiên Quá Hải, nó vậy mà che giấu đại đạo pháp tắc. Trước kia, nàng xưa nay không tin tưởng có người có thể che giấu trời. Hiện tại nàng tin, đáng tiếc cũng đã chậm. Nàng lúc này không có cam lòng, nàng cầu thả nhiều năm như vậy, đã từng cũng là vô địch tồn tại, vậy mà chết tại Cửu Châu đại lục loại này rác rưởi địa phương. Chết tại Đường Cửu Tiêu cái này tên trộm trong tay. A a a a a. Tiếng rít chói tai quanh quẩn ở trên bầu trời. Khô lâu xương cốt nhanh nhẹn theo gió phiêu tán, cuối cùng biến mất tại trong không khí. Chỉ còn lại một sợi màu hồng áo choàng trôi hướng đại địa. Keng. Ký chủ đánh giết màu hồng khô lâu nguyên thần. Ban thưởng thời gian pháp tắc, không trọn vẹn. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, đột nhiên thoáng nhìn trên mặt đất, Phượng Khuynh Thành hướng hắn kích động ngắc. "Lão công, ta phát hiện bà bối." Chương 179, bán ra ngoài. Keng. "Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ hàng ngày, giải cứu năm viện trưởng lão thuận lợi hoàn thành. Ban thưởng lửa phân thân." Đường Cửu Tiêu còn đắm chìm trong đạt được không trọn vẹn thời gian pháp tắc trong vui sướng, nghe được hệ thống ban thưởng lửa phân thân lúc, không khỏi ngây ra một lúc. Một giây sau, vui vẻ xem xét lên phân thân diệu dụng. "Khá lắm, cái này lợi hại. Có thể gọi ra lửa phân thân, vô luận là khí tức hoặc là tu vi đều cùng tự thân giống như lúc, nhưng là chỉ có thể sử dụng hỏa hệ võ kỹ công kích. Như phân thân bị đánh chết, thì trong vòng một ngày không thể triệu hoán lần thứ hai. Như thế nói đến, đánh nhau thời điểm, ta có thể không xuất chiến để phân thân của ta đi." Đường Cửu Tiêu đối hệ thống giơ ngón tay cái lên, tiếc nuối duy nhất là giết như thế một cái như bức nhân vật, lại không cho đại kinh nghiệm. Cái này rất quá đáng. Nếu không phải lão bà ở phía dưới gọi hắn, hắn nhất định phải cùng hệ thống nói dóc nói dóc. Bước ra một bước, chớp mắt trở về mặt đất. Nhàn nhạt nhìn lướt qua quỷ ở một bên run lẩy bẩy năm viện trưởng lão, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, nhìn về phía Phượng Khuynh Thành. "Lão bà, vừa rồi ngươi nói phát hiện bảo bối gì?" Phượng Khuynh Thành kéo qua Đường Cửu Tiêu cánh tay, chỉ vào vừa rồi bởi vì đánh nhau sụp đổ đi vào khe núi. "Bên trong, vừa rồi ta nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh đồ vật, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Lôi Đình Châu." Đường Cửu Tiêu thuận Phượng Khuynh Thành ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy lóe sáng điểm sáng, nhưng là cách quá xa, thấy không rõ lắm là cái gì. Trong lòng có chút kỳ quái, cái kia tỏa sáng đồ vật đại khái dưới đất khoảng 100 mét. Mà tinh thần lực của hắn hiện tại theo tu vi tăng trưởng, đã sớm đạt đến phương viên 10 dặm, không chút nào cảm giác không thấy tình huống phía dưới. Trầm ngâm mấy giây, móc ra tầm bảo châu. Thình lình phát hiện tầm bảo châu lóe quang mang chói mắt, nói rõ nơi này thật là có bảo bối. Tinh thần lực hướng xuống tìm kiếm, phát hiện dưới mặt đất khoảng 100 mét, có một đạo phi thường lợi hại pháp trận, chính là cái kia trận pháp tồn tại, chỗ lấy tinh thần lực của hắn không cách nào tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Càng là như thế, nói rõ đồ vật bên trong vô cùng trân quý. "Lão bà, ngươi có biết nơi này là địa phương nào?" "Nơi này tại ma tộc thành lập trước đó liền có, là một chỗ bãi tha ma, về sau ma tộc thành lập về sau, nơi này liền bị trở thành ma tộc đệ tử mộ địa." Phượng Khuynh Thành sau khi giải thích, không khỏi thở dài nói, thật không nghĩ tới, cái này dưới đất vậy mà chôn giấu một viên Lôi Đình Châu. Đường Cửu Tiêu đưa thay sờ sờ Phượng Khuynh Thành đầu, cương triều mà cười cười nói, "Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi lấy ra." "Tạ ơn lão công." Phượng Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa nhìn qua Đường Cửu Tiêu, trong mắt tràn đầy sùng bái, dư quang nhìn thấy một bên còn quỳ năm cái trưởng lão, lập tức giận tái mặt. "Các ngươi năm cái, còn cứ thế tại cái này làm cái gì? Còn không nhanh đi về chỗ để ý đến các ngươi các viện tử thương đệ tử." Là thuộc hạ cái này đi." Năm viện trưởng đã sớm muốn chạy, nhưng là không có trưởng giáo mệnh lệnh, bọn hắn nào dám động. Đứng dậy, quay người liền muốn ngự kiếm mà đi. "Dừng lại." Phượng Khuynh Thành thanh âm băng lãnh gọi hắn lại nhóm năm người. Năm viện trưởng lão hoảng hốt dị thường, cùng nhau quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phượng Khuynh Thành con mắt.
các ngươi năm cái xử lý xong bản viện sự tình về sau, phạt các ngươi đi giới luật đài quỳ 3 ngày, gian đe. Cần tuân trưởng giáo mệnh lệnh. Năm viện trưởng lão lập tức lễ bái, cũng như chạy trốn rời đi. Trong lòng quả nhiên là có nỗi khổ không nói được, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu không phải đế quân rút bọn hắn nói chuyện, lấy trưởng giáo phong cách hành sự, bọn hắn hiện tại đã là năm cổ thi thể. Keng. Năm viện trưởng lão đối ký chủ vô cùng cảm kích. Tu vi 20.000 không. Trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế 30.072.000 không. Đường Cửu Tiêu nhìn xem hốt hoảng chạy trốn năm viện trưởng lão, lại nhìn xem mắt lộ ra hùng quang Phượng Khuynh Thành, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão bà, nắm chặt ta, chúng ta cùng đi xem nhìn. Ừ. Phượng Khuynh Thành một giây hoán đổi biểu lộ, thật vui vẻ ôm lấy Đường Cửu Tiêu eo, tốt. Nắm chắc. Đường Cửu Tiêu vận dụng không gian pháp tắc, xé rách ra một đạo vận mẹo không gian, lôi kéo Phượng Khuynh Thành bước vào trong đó. Ông. Ngay tại Đường Cửu Tiêu xuyên qua pháp trận thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên, ngạnh sinh sinh đem phía sau hắn Phượng Khuynh Thành ngăn ở bên ngoài. Đường Cửu Tiêu ngược lại là thuận lợi tiến nhập pháp trận ở trong. Đông nhiên cảm giác sau lưng chợt nhẹ, không có Phượng Khuynh Thành khí tức, Đường Cửu Tiêu không khỏi hô một câu. Lão bà, lão công, ta bị bắn ra tới. Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ khó coi, thở phì phò nhìn xem vừa mới nàng đã đứng vị trí. Đường Cửu Tiêu ngự không đứng tại pháp trận dưới, nhìn xem pháp trận phía trên biến mất bạch quang, bất đắc dĩ lắc đầu, rất rõ ràng, cái này pháp trận không cho phép người khác tiến đến. Hắn biết, pháp trận này cấp bậc siêu cao. Nếu như hắn một có được hệ thống, hẳn là cũng sẽ bị ngăn tại ở bên ngoài, đối ngoại hô to. Lão bà, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi một chút sẽ trở lại, nhất định giúp ngươi đem Lôi đỉnh châu lấy ra. Lão công, ngươi cẩn thận một chút. Phượng Khuynh Thành cũng muốn đi xuống xem một chút, làm sao căn bản vào không được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài làm các loại. Yên tâm đi, chờ ta. Đường Cửu Tiêu cảm giác dưới trung quanh, đây là một cái tự nhiên sơn động. Trong sơn động đen không hợp thói thường, cho dù là người tu tiên cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cũng may hắn có được tinh thần lực, là có thể cảm giác chung quanh địa hình. Thận trọng rơi xuống đất phía trên, cảm giác dưới, muốn trước tiên đem lão bà nhìn chúng Lôi đỉnh châu lấy đi. Có thể tìm ra nửa ngày, cũng một tìm được một tia tung tích. Đường Cửu Tiêu trong lòng kỳ quái, vừa rồi rõ ràng ngay tại, làm sao vừa tiến đến lại đột nhiên biến mất. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận đường nhỏ đi vào trong, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Rốt cuộc có người đi vào rồi, ta đợi rất lâu. Một thanh âm không hề có điểm báo trước từ trong khe đá truyền tới. Ai? Đường Cửu Tiêu trong nhận thức, không có cảm giác được người, cũng không có cảm giác được hồn, âm thanh kia cứ như vậy đột ngột truyền đến đi ra. Bằng vào phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ cảm giác được là một khối đá. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đã đến. Quỷ dị thanh âm lần nữa từ trong khe đá truyền ra, không có chút nào cảm xúc chập trùng, đã tới, liền không cần đi, lưu lại theo giúp ta à. Vừa dứt lời, đại địa phía trên vô số gai nhọn đột ngột vọt ra. Đường Cửu Tiêu thoáng chốc cảm giác được dưới mặt đất truyền đến một cỗ cực mạnh lực lượng, đột nhiên nhảy lên, ngự không tránh thoát trên đất gai nhọn. Lật tay đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm nắm trong tay. Một đạo màu đỏ tươi quang mang từ trong thân kiếm lóe ra, trong nháy mắt đem trọn sơn động chiếu trong suốt. Đường Cửu Tiêu lúc này mới rốt cục thấy rõ, trên mặt đất có vô số thật nhỏ khe rãnh bên trong còn có vô số cát mịn. Bởi vậy suy đoán, nơi này thật lâu trước đó hẳn là một đầu mạch nước ngầm. Không biết bị ai thiết trí một cái cự đại pháp trận, cắt đứt nước chảy, mà ở trong đó nhất định nhốt một cái hết sức lợi hại ra hỏa, vậy mà có thể trốn qua tinh thần của hắn cảm giác lực. Lạnh hư một tiếng, ta là tới giết ngươi về sau ta liền rời đi. A, cuồng vọng hậu sinh. Thanh âm truyền đến, sơn động mặt đất bắt đầu lên cao, mà sơn động đỉnh bắt đầu hạ xuống. Trung ương hình thành một đạo lực lượng khổng lồ khối không khí, mà cái kia đạo khối không khí lực lượng đã đạt đến võ đế đỉnh phong lực lượng. Đường Cửu Tiêu tinh thần lực cảm giác chung quanh, kinh ngạc phát hiện, giờ này khắc này, tinh thần lực của hắn tựa hồ bị cái kia một cổ lực lượng cường đại hạn chế lại, rốt cuộc cảm giác không đến chung quanh bất kỳ tình huống gì. Chương 180, Thi Ma. Đường Cửu Tiêu vẹn vẹn bằng vào Cửu Tiêu Huyền Minh kiếm phát ra ánh sáng, phát hiện không gian chung quanh càng ngày càng nhỏ. Hắn hiện tại không biết tình huống chung quanh, cũng không dám tùy tiện vận dụng không gian chi lực. Thế là, không chút hoang mang kéo ra huyễn cảnh chi môn, nhấc chân nhàn nhã né đi vào. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào ảo cảnh trong nháy mắt, bên ngoài ầm vang một tiếng. Hắn vừa rồi chỗ không gian đều bị tảng đá lấp đầy. "Chủ nhân, ngài đã tới." Mã Diễm nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, hấp tấp đi tới. "Ân." Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng xuất hiện một cái ghế sofa, nhàn nhã ngồi lên, tay vừa nhấc, một chén băng hồng trà xuất hiện trong tay. Trong đầu một mực suy tư, vừa rồi vậy rốt cuộc là cái thứ gì, còn tốt hắn đủ có không gian, bằng không vừa rồi chỉ định bị chen thành bánh thịt. "Chủ nhân, ngài giống như không phải rất vui vẻ, có phải hay không ma tộc gặp cái gì nguy cơ?" Mã Diễm đứng ở một bên, ân cần dò hỏi. Kỳ thật hắn tại trong ảo cảnh chờ đợi hồi lâu, linh hồn đã biến cường đại dị thường, đồng thời tu vi bây giờ đột phá đến võ đế cảnh giới. Đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo. Mấy vạn năm đến, hắn thành lập ma tộc hiện tại cũng không biết biến thành cái gì bộ dáng. Nếu như chủ nhân gặp được khó giải quyết vấn đề, hắn làm ma tộc lão tổ, có lẽ còn có thể giúp đỡ một điểm bận dịu. Đường Cửu Tiêu đặt chén trà xuống, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mã Diễm, hắn làm lão tổ, hẳn phải biết vài thứ, mở miệng nói. Ma tộc về phía tây, có một chỗ bãi tha ma, ngươi biết không? Biết. Mã Diễm gật gật đầu. Bất quá cái kia cũng không phải cái gì bãi tha ma, nơi đó ở một cái thi ma. Thi ma? Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt, là chuyện gì xảy ra? Mã Diễm biểu lộ khó xử, chù trừ một chút, vẫn là đem cái kia đoạn qua lại nói cho Đường Cửu Tiêu.
Nguyên lai, ma tộc sở dĩ có thể thuận lợi thành lập, cùng thi ma có quan hệ trực tiếp. Năm đó, ma tộc vừa tuyển định vị trí, Mã Diễm lại đụng phải thi ma thực lực so Mã Diễm cao hơn ra không thiếu. Thi ma ngay từ đầu nói, muốn tại địa bàn của hắn thành lập ma tộc, có thể, nhưng là muốn giao ra 10.000 ma tộc đệ tử, để hắn thôn phệ. Mã Diễm đương nhiên không nguyện ý, hai người đánh một trận, kết quả Mã Diễm thảm bại. Về sau hai người cưỡng ép đạt thành hiệp nghị, Mã Diễm giao ra ma tộc 30.000 đệ tử, cung cấp thi ma thôn phệ, đồng thời về sau, ma tộc các đệ tử sau khi chết, đều muốn chôn ở bãi tha ma. Để báo đáp lại, thi ma sẽ thủ hộ ma tộc 1 năm. Chuyện này chỉ có một mình hắn biết, về sau hắn chết quá sớm, cho nên bí mật này liền không có truyền thừa. Đường Cửu Tiêu sau khi nghe xong, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, làm đều không phải là nhân sự. Bất quá, những cái kia đã trở thành qua lại, hắn cũng không cần thiết truy cứu tiếp, nhưng có một chút không hiểu. Nếu thật là thi ma, nơi đó tại sao lại có một đạo pháp trận? Pháp trận? Mã Diễm cẩn thận nhớ lại, chắc chắn nói, ta từng bước vào nơi đó không dưới mấy chục lần, chưa bao giờ thấy qua cái gì pháp trận. Xem ra có gì đó quái lạ. Vậy ngươi biết như thế nào giết chết thi ma sao? Đường Cửu Tiêu không hỏi thêm nữa, hắn hiện tại cũng mặc kệ đối phương có biết hay không Mã Diễm, hắn phải sống ra ngoài, liền phải diệt thi ma. Chủ nhân, ta cùng thi ma ký hiệp nghị về sau, xác thực nghiên cứu qua như thế nào đối phó thi ma, về sau ngẫu nhiên biết, giết chết phương pháp của hắn chỉ có một cái, tìm một cái thực lực gần giống như hắn, đồng quy vu tận cùng hắn. Mã Diễm thần tình nghiêm túc, trừ cái đó ra, ta cũng không tìm ra chém giết hắn những biện pháp khác. Đường Cửu Tiêu một lời khó nói hết nhăn hạ lông mày, đồng quy vu tận. Là, thi ma vốn là thi khí biến thành, thi khí đã không thuộc về linh hồn, cũng không thuộc về nhục thể, có thể bám vào tại bất luận cái gì vật trên hạ thể, tỉ như tảng đá, cây, hoặc là thổ địa. Mã Diễm nói đến đây, cả người nghiêm túc lên. Thi khí không khó bắt, nhưng muốn giết chết cũng rất khó khăn, người tại tự bạo thời điểm, sinh ra một loại siêu cường khí, chỉ có loại kia khí có thể giết chết thi khí. Ngươi xác định dạng này có thể giết chết thi ma? Đường Cửu Tiêu nghe có chút không đáng tin cậy, bất quá Mã Diễm mấy câu ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn mới vừa rồi không có cảm giác được thi ma khí tức, nghĩ đến là đối phương bám vào tại trên tảng đá. Xác định, ta nghiên cứu qua thi khí, cũng nghiên cứu qua rất nhiều người trước khi chết khí, chỉ có tự bạo thời điểm, loại kia khí mới có thể giết thi khí. Mã Diễm giải thích nói. Đường Cửu Tiêu nghe xong, âm thầm hỏi hệ thống, kiếm đạo có thể hay không chém giết thi khí? Hệ thống, không thể, kiếm đạo chỉ có thể chạm vật sống. Đường Cửu Tiêu, kiếm khí đều có thể chém giết linh hồn. Hệ thống, linh hồn bản chất cũng là vật sống, thi khí bản chất là tử vật. Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt con người, như thế nói đến, chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này? Đồng quy vu tận. Có. Đường Cửu Tiêu trước mắt đột nhiên sáng lên, kéo ra huyễn cảnh chi môn, ý niệm dò xét ra ngoài. Phát hiện tảng đá đã tan đi, đồng thời truyền đến một đạo lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. Một đạo lý a, thi khí phong thiên, bất luận cái gì kỹ năng đều thả không thả ra được, tu vi của tiểu tử đó chỉ có 6 mệnh võ đế, không có lý do biến mất. Hắc. Thi ma, ta tại cái này. Đường Cửu Tiêu lần này nhìn rõ ràng, hắn vừa rồi tiến vào ảo cảnh địa phương, có một đoàn không có quy tắc bạch khí đang nói chuyện. Nghĩ đến đó chính là thi khí rồi. Ân. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quả nhiên không chết. Đoàn kia bạch khí đột nhiên hóa thành một người bộ dáng, như ẩn như hiện đứng ở giữa không trung, nhìn từ trên xuống dưới Đường Cửu Tiêu. Có thể đi vào nơi này, tuyệt không phải người thường, bây giờ khoảng cách gần quan sát, há lại chỉ có từng đó là không tệ, quả thực là cực phẩm. Ha ha ha, tiểu tử, thân thể của ngươi ta muốn, linh hồn của ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, ta ngay cả linh hồn của ngươi cùng một chỗ ăn hết. Thành giao. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, nghiêng đầu cùng hắn đối mặt, bất quá trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đây có phải hay không là có Lôi Đình Châu? Lôi Đình Châu? Đương nhiên là có, không chỉ có Lôi Đình Châu, ta cái này còn có vô số bảo bối, đương nhiên sau khi ngươi chết, trên người ngươi bảo bối cũng đem thuộc về ta. Thi ma ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên biến mất không thấy. Một lát sau, một đạo xương trắng hóa thành lợi kiếm lặng yên không tiếng động đánh út về phía Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu tinh thần lực triển khai, tự nhiên cảm giác được. Cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, vận dụng không gian chi lực, rời đi vị trí. Mà hắn vừa mới xuất hiện vị trí, vẫn như cũ có một bóng người đứng tại cái kia, không nhúc nhích. Thi ma kích động không thôi, chỉ là hô hấp ở giữa, liền tiến vào thân thể kia bên trong. Nhưng mà, liền đang tiến vào đi trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát giác không thích hợp, vội vàng muốn chui ra ngoài. Hô. Thân thể quanh thân vô số đạo liệt hỏa trong chốc lát giấy lên, như là địa ngục liệt hỏa, nóng rực dị thường, chặn lại thi ma chạy trốn lộ tuyến. Đường Cửu Tiêu lúc này mở miệng yếu ớt. Nghe nói, đồng quy vu tận có thể giết ngươi. Hừ, ngươi lựa chọn tự bạo, hoàn toàn chính xác có thể giết ta, nhưng ngươi sẽ hồn phi phách tán, ha 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 ha, không có người, không sợ chết. Thi ma gặp tạm thời ra không được, không có chút nào quan tâm. Bởi vì hắn tin tưởng, một người thông minh, tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự bạo linh hồn đến cùng hắn đồng quy vu tận. Đường Cửu Tiêu phong khinh vân đạm, không có một tia e ngại. Trong giọng nói tựa hồ còn mang theo như vậy điểm đắc ý. Chết, đương nhiên đáng sợ, nhưng là ngươi chết, quan lão tử thí sự. Chương 181, Nguyên thủy chi khí. Thi ma lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thanh niên trước mắt mặc dù chỉ có 6 mệnh võ đế tu vi, nhưng là chiến lực chân chính vậy mà đạt tới võ đế đỉnh phong, không có chút nào so với hắn yếu. Giờ khắc này, hắn rốt cục có chút sợ hãi. Sợ hãi cái này lăng đầu thanh sẽ liều lĩnh cùng hắn đồng quy vu tận. Thế là, tại Đường Cửu Tiêu trong thân thể điên cuồng mạnh mẽ đâm tới,
lại sợ hãi phát hiện mình căn bản không xông ra được. Xông trong chốc lát, chỉ một thoáng bất động. Bởi vì, hắn cảm giác bên cạnh còn đứng lấy một người. Đồng thời, người kia khí tức cùng hắn chui vào người này khí tức giống như lúc. Run lấy cuống họng, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Ngươi, làm sao có hai cái ngươi? Một cỗ thi khí đều có thể thành tinh, còn có cái gì không có khả năng? Đường Cửu Tiêu cười tủm tỉm đi đến lựa phân thân trước, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tiểu tử này thật là đẹp trai. Tự bảo đi, ngày mai khoảng giờ này, ngươi lại là một đầu hảo hán. Ngươi không có thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ngươi thả ta, ta đem tất cả bảo tàng đều cho ngươi. Thi ma lần này là thật sợ, kinh khủng run rẩy từ đầu đến chân. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới này tại sao có thể có hai cái khí tức hoàn toàn giống nhau người? Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Ngươi chết, bảo tàng làm theo là ta. Đường Cửu Tiêu chảo phúng cười một tiếng phất phất tay, ra hiệu phân thân tranh thủ thời gian tự bạo. Lựa phân thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân phút chốc tản ra hừng hực liệt hỏa. Cùng lúc đó, thân bên trên tán phát ra một cỗ để cho người ta e ngại khí tức tử vong. Cỗ khí tức kia, giống như là nhục thể phát ra, lại như là linh hồn phát ra, chỉ làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Không, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Bắc Hoang Đại Đế phong ấn tại nơi này, ngươi không có thể giết ta. Thi ma cảm thấy tử vong uy hiếp, điên cuồng tại lựa phân thân bên trong đánh tới, đồng thời càng không ngừng gầm thét. Nhưng mà không có chút tác dụng. Vâng. Làm cho người hít thở không thông khí tức đột nhiên từ lựa phân thân bên trong tán truyền ra, thoáng chốc lựa phân thân vỡ vụn thành vô số phần. Thi ma kêu thảm mấy tiếng, liền không có khí tức. Phân thân bị thiêu thành cho tàn, mà thi ma biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm khối không khí. Keng. Ký chủ đánh giết thi ma. Tu vi 10.000. Trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế 40.072.000 không. Hệ thống, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Ta chém giết nữ khô lâu, ngươi không cho kinh nghiệm, ta nhưng là chết một lần mới chém giết thi ma. Ngươi mới cho 10.000 kinh nghiệm. Đường Cửu Tiêu không nhịn được đậu đen rau muốn một câu. Gặp hệ thống không có trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ vươn tay, đem khối không khí cầm trong tay. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí? Làm gì? Đường Cửu Tiêu chỉ cảm thấy cái kia một cỗ khí tức mềm hồ hồ, giống như là kẹo đường. Mà giờ khắc này, hệ thống lại không có trả lời, mà là tiếp tục cho ban thưởng. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ kỹ, thi khí phong thiên. Thi khí phong thiên có thể đem tùy ý một chỗ không gian khóa kín để ép, không gian bên trong mang theo người sử dụng gấp đôi lực lượng, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này ra châu. Đường Cửu Tiêu thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thi khí phong thiên lợi hại, cho dù là hắn đủng có không gian chi lực, đều không có cách nào đào thoát. Đây tuyệt đối là giết người lợi khí. Đã như vậy, kinh nghiệm cái gì liền không trọng yếu, hiện tại đến tranh thủ thời gian tìm kiếm bà bối. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần lực hướng bốn phía lan tràn. Thi ma sau khi chết, toàn bộ không gian đã không có bất kỳ hạn chế, bên trên bày khắp đủ loại bảo vật. Trong đó lôi đỉnh châu nhiều đến 100 quả, còn có cái khác rất nhiều hạt châu, Đường Cửu Tiêu tạm thời gọi không ra tên của bọn hắn. Mà tại không gian cuối cùng, có một gian đen kịt phòng nhỏ, cửa phòng gắt gao giam giữ. Tinh thần lực cũng thăm dò không đến tình hình bên trong. Đường Cửu Tiêu thế là trước đem trên mặt đất tất cả bảo bối toàn đều thu hồi đến, chậm ung dung đi vào cái kia phòng nhỏ trước. Tinh thần lực không cảm giác được, nhất định là đại bảo bối. Trực tiếp đưa tay đem cửa kéo ra, không như trong tưởng tượng phục trang đẹp đẽ, thậm chí ngay cả khối linh thạch đều không có. Trong phòng bố cục rất đơn giản, chỉ là mặt đất ở giữa nhất thả một cái giường. Trên giường đưa lưng về phía hắn, nằm một người. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, nơi này lại còn có người. Chẳng lẽ hắn liền là thi ma trong miệng Bắc Hoang Đại Đế? Dùng tinh thần lực đi cảm giác, chỉ có thể cảm giác được là cái nam nhân, nhưng mơ hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Xác nhận trong phòng một có cơ quan, chậm rãi bước vào trong đó, đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm rút ra. Hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt đem gian phòng chiếu trong suốt. Không sai, nhỏ ương a, về sau chiếu sáng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đường Cửu Tiêu hết sức hài lòng, nếu là ánh sáng chẳng phải đỏ thì tốt hơn. Bằng không nhìn xem chung quanh một mảnh đỏ hô hô. Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, chủ nhân, ta là một thanh vũ khí a. Một giây sau, thân kiếm hồng quang biến mất, tràn ra bạch sắc quang mang. Động. Đường Cửu Tiêu giơ ngón tay cái lên, tia sáng này so vừa rồi mạnh hơn không thiếu. Giơ trường kiếm đi vào trước giường, khi thấy rõ trên giường mặt của người kia lúc, kinh hãi cái cằm đều muốn rơi xuống. Người này hắn há lại chỉ có từng đó là nhận biết, đồng thời rất quen, rất quen. Chỉ bất quá, là một cái tử thi. Cái này, thi ma còn có bực này đam mê. Đường Cửu Tiêu toàn thân đắc hẳn, luôn cảm thấy thi ma khả năng có cái gì đặc thù đam mê. Trầm ngâm mấy giây, kéo ra huyễn cảnh chi môn, đối bên trong hô, "Tiểu Mã, ngươi đi ra." "Là chủ nhân." Mã Diễm từ huyễn cảnh bên trong đi ra, khuôn mặt cung kính. Đường Cửu Tiêu dùng nháy mắt ra hiệu cho trên giường thi thể, để Mã Diễm đi xem. Mã Diễm quay đầu đi, con ngươi đột nhiên tăng lớn, miệng cũng mở thật to, trọn vẹn ngẩn người nửa phút. "Cái này, thi thể của ta làm sao lại tại cái này? Ta nhớ được ta là bị thủ hạ giết chết. Thi thể hẳn là đầu một nơi thân một mẹo mới đúng, là sao như thế hoàn hảo?" Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai. Vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại ta không biết, nhưng ngươi cùng thi ma ở giữa, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật một nói cho ta biết. Không, không có, thật không có. Mã Diễm bị hù toàn thân khẽ run rẩy, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, quỳ một chân trên đất, "Chủ nhân minh giám, ta cùng thi ma ở giữa chỉ có một cái hiệp nghị, ta cùng hắn không quen." Đường Cửu Tiêu nhìn xem Mã Diễm biểu lộ,
đưa tay ra hiệu hắn bắt đầu. Làm gì khẩn trương như vậy, ta lại không nói đừng, để ngươi đi ra, là muốn cho ngươi nhìn nhìn ngươi thi thể của mình, thuận tiện ngẫm lại ngươi muốn như thế nào giải quyết thi thể của ngươi. Đa tạ chủ nhân. Mã Diễm vây quanh thi thể của mình dạo qua một vòng, trong miệng không được thở dài. Đường Cửu Tiêu đứng ở một bên, luôn cảm thấy Mã Diễm thi thể không hề giống là chết mấy vạn năm dáng vẻ, ngược lại là giống vừa mới chết, thậm chí còn có một loại ảo giác, Mã Diễm trên thi thể còn có một tia dư ôn. Đột nhiên não đại động mở. Có thể hay không đem người sống lại? Phục sinh ta. Mã Diễm nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt đột nhiên kinh hỉ bắt đầu. Đúng à, hắn hiện tại thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn gần nhất vẫn muốn ngưng luyện ra nhục thân, nhưng lại tu vi thế nào quá thấp, cho nên căn bản cô đọng không ra. Nhưng tiếp theo, lại tiết khí đổ hạ mặt, đa tạ chủ nhân, muốn phục sinh một người, cần nguyên thủy chi khí, vật kia ta chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Nguyên thủy chi khí. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, bật cười nói, ta có a. Chương 182, khen ta một cái. Đường Cửu Tiêu nguyên bản đạt được nguyên thủy chi khí về sau, còn không biết như thế nào dùng. Đống nhiên nghe được Mã Diễm nói có thể dùng nó phục sinh người, liền đem một đoàn nguyên thủy chi khí đem ra. Trong lòng đống nhiên có một cái to gan phỏng đoán, nguyên thủy chi khí, tựa như là người lúc mới sinh ra, gọi ra cái thứ nhất khí. Có nguyên thủy chi khí, mới có thể để cho sinh mệnh kéo dài tiếp. Nếu thật sự là như thế, nguyên thủy chi khí vậy liền tướng làm chân quý. Ngài, cái này, Mã Diễm khiếp sợ không thôi, lắp bắp đã nói không nên lời đầy đủ. Nguyên thủy chi khí, sinh mệnh ban đầu nguyên khí, chủ nhân không chỉ có, còn có lớn như vậy một đoàn. Keng. Mã Diễm bị chấn kinh đến tắt tiếng. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế 14.072.000. Cần nhiều thiếu? Đường Cửu Tiêu tay cầm nguyên thủy chi khí, ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi. Phản phất một cái tài đại khí thô tài chủ. Lúc nói chuyện, hắn cẩn thận cảm thụ được cái này một cỗ khối không khí. Bên trong, tựa hồ ẩn chứa siêu nhiên sinh khí. Những này khí thế nhưng là thi ma trên thân lấy ra. Thi ma, chính là thi khí chỗ đến, thi khí chính là tử vật mới có thể sinh ra. Mà nguyên thủy chi khí, có thể làm cho người tân sinh. Cũng chính là chết tức là sinh. Một sợi liền có thể để cho ta phục sinh, hai sợi có thể để ta khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Mã Diễm kích động hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đối Đường Cửu Tiêu đã phục sát đất. Tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế hảo vận, tựa hồ bất kỳ thế gian bảo vật, hắn đều có thể tùy tiện đạt được. Cái này đơn giản. Đường Cửu Tiêu tay phải vung lên, cái tia khí màu trắng đoàn thăm thẳm kéo tơ, từ bên trong bay ra hai sợi nguyên thủy chi khí. Vốn lượn lấy giữa không trung, trôi hướng Mã Diễm phương hướng. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Mã Diễm kích động không thôi, hai tay tiếp được hai sợi nguyên thủy chi khí, thận trọng phóng tới thi thể của hắn giữa mũi miệng. Thôi động linh khí, nhẹ nhàng đẩy, hai đạo nguyên thủy chi khí chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn. Một giây sau, hồn phách của hắn tựa hồ nhận một loại nào đó triệu hoán, không tự chủ được tiến vào cỗ thi thể kia. Một đạo nguyên thủy chi khí giống như là xe chỉ luồn kim, tại Mã Diễm trên thân thể du tẩu khâu lại. Một đạo khác nguyên thủy chi khí, hóa thành một sợi quang mang, tiến vào Mã Diễm trong đan điền. Chỉ một thoáng, từ Mã Diễm trong cơ thể truyền ra một đạo âm trầm cuồng phong, phần phật hướng bốn phía thổi đi. Tiếp theo, trung quanh không khí mới mẻ đột nhiên rót vào Mã Diễm trong thân thể. Vụt. Mã Diễm thi thể động, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Sống, ta sống. Ha ha ha. Mấy vạn năm, ta rốt cục sống lại. Mã Diễm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rốt cục có thực cảm giác, vừa định quỳ trên mặt đất cảm tạ Đường Cửu Tiêu, nhưng mà, chỉ nói câu, đa tạ chủ. Câu nói kế tiếp, toàn đều cắm ở cổ họng, cả người hắn không bị khống chế quằn xuống đất, mặt hướng mặt đất. Mã Diễm quấn bách bò lên đến, gạt ra vẻ lúng túng cười, đa tạ chủ nhân, ta thân thể này mấy vạn năm không động, có chút cứng ngắc. Đã nhìn ra. Đường Cửu Tiêu nhìn xem Mã Diễm bộ dáng, cố nén ý cười, đạo: "Ngươi trước thích đứng một cái, nhìn xem tu vi khôi phục nhiều thiếu." "Vâng." Mã Diễm cố gắng không chế tâm tình kích động, nhưng thời gian quá dài hồn thể trạng thái, để hắn có chút không thích đứng. Cẩn thận cảm thụ một cái tu vi của hắn, sợ hãi phát hiện, hắn tu vi hiện tại lại là 5 mệnh võ đế. Đường Cửu Tiêu lúc này cũng phát hiện Mã Diễm tu vi, ngược lại là không có gì kỳ quái. Thi ma một mực đem Mã Diễm thi thể nuôi dưỡng ở cái này, dùng đặc thù thi khí cung cấp nuôi dưỡng, mấy thời gian vào năm, nhục thân tu vi đạt tới 5 mệnh võ đế không có chút nào hiếm lạ. Nơi này cũng không có cái gì khác bảo bối, Đường Cửu Tiêu không còn lưu lại, để Mã Diễm tạm thời về trước huyễn cảnh, chậm rãi thích ứng, một thân một mình đi ra phòng nhỏ. Nhìn chung quanh một vòng, khách khí mặt không còn cái khác bảo bối, vận dụng không gian chi lực, về tới trên mặt đất. Lao công. Phượng Khuynh Thành một mực thủ ở bên ngoài, gặp Đường Cửu Tiêu đi ra, tiến lên đem ôm lấy. Đưa thay sờ sờ mặt của hắn, không có gặp được nguy hiểm gì a. Giờ phút này, trời đã tối hẳn xuống tới, nếu không phải nhìn thấy Phượng Khuynh Thành tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, hắn đều coi là còn trong lòng đất. Đường Cửu Tiêu nắm chặt Phượng Khuynh Thành trắng loáng tay nhỏ, cười nói: "Không đi qua lấy thứ gì, có thể có nguy hiểm gì?" Ta nghe đến dưới đất truyền đến kịch liệt va chạm thanh âm, ta thử nghiệm đi vào, nhưng một mực bị cái kia đạo đáng giận pháp trận bắn ra đến. Phượng Khuynh Thành đôi mi thanh tú hơi vặn, thanh âm mới rồi thực sự dọa người, nàng lo lắng muốn mạng. "Áo, ngươi nói va chạm thanh âm à, lão công ngươi ta thu thập một cái quái vật mà thôi, yên tâm đi, ta không sao." Đường Cửu Tiêu xông nàng nháy mắt mấy cái, xuất ra một thanh Lôi Đình Châu, tiện hề hề đưa cho Phượng Khuynh Thành. "Lão bà, ngươi muốn thế nào báo đáp lão công người ta đây?" Phượng Khuynh Thành miệng nhỏ khẽ nhếch, sợ hai nói, "Nhiều như vậy?" Đường Cửu Tiêu,
đều là ngươi. Lao công ta nhất đồng. Phượng Khuynh Thành ôm chặt Đường Cửu Tiêu, thân mật cọ sát cái cằm của hắn, giống con mèo con, ôm ngươi một cái. Phần thưởng này cũng quá qua loa. Đường Cửu Tiêu một mạch đem Lôi Đỉnh Châu giao cho Phượng Khuynh Thành, thay cái đường, nếu không ngươi khen ta một cái.
Khen.
Phượng Khuynh Thành đem Lôi Đỉnh Châu cất kỹ, từ đáy lòng tán dương, lão công ta là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân.
Nghe được.
Đường Cửu Tiêu bấm tay điểm xuống Phượng Khuynh Thành tinh xảo cái mũi nhỏ, lại từ trong bọc lại lấy ra một thanh Lôi Đỉnh Châu đưa cho Phượng Khuynh Thành, lão bà tiếp tục, ta thích nghe.
Lại còn có.
Phượng Khuynh Thành cặp kia con ngựa như nước tràn đầy chấn kinh, vừa rồi cái kia một thanh chí ít có 20 khỏa, cái này một thanh lại tiếp cận 20 khỏa.
Lôi Đỉnh Châu tại Cửu Châu đại lục thế nhưng là chân quý đồ vật, tại nàng thân thân lão công cái này cùng đường đầu.
Thật vui vẻ nhận lấy.
Lão công ta thiên hạ đệ nhất.
Chỗ nào thiên hạ đệ nhất?
Ngươi có thể nói ta công phu trên giường thiên hạ đệ nhất, cũng có thể nói ta tu là thiên hạ đệ nhất, cho nên, lão bà ngươi chỉ là cái nào đâu?
Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu mày sao, cười xấu xa nhìn xem Phượng Khuynh Thành, hắn liền thích xem Phượng Khuynh Thành thẹn thùng bộ dáng.
Đều là.
Phượng Khuynh Thành quả nhiên đỏ mặt, tại nàng cảm nhận bên trong, Đường Cửu Tiêu mọi thứ đều là thứ nhất.
Ân.
Đường Cửu Tiêu túi người nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Thành, thanh âm mang theo vài phần ý cười, "Lão bà, đều là cái gì?"
Hai người khoảng cách quá gần, Phượng Khuynh Thành nhìn xem Đường Cửu Tiêu tấm kia xuất khí bức người mặt, còn có khí tức hắn quen thuộc, trái tim không tự chủ lọt cái nhịp.
Tiêu Tiếu mặt đã đỏ thấu, nhìn về phía Đường Cửu Tiêu ánh mắt nhu tình như nước.
Đường Cửu Tiêu khẽ giật mình, nhìn xem tấm kia dần dần đến gần mặt, một giây sau, liền bị Phượng Khuynh Thành ngăn chặn miệng.
Khí tức tương giao, hai người đều có chút động tình.
Đường Cửu Tiêu theo bản năng nắm ở Phượng Khuynh Thành eo, hai người gấp dính chặt vào nhau.
Trong tay đột nhiên không còn, Lôi Đỉnh Châu bị Phượng Khuynh Thành toàn bộ cầm đi.
Phượng Khuynh Thành cũng vào lúc này vung lỏng ra Đường Cửu Tiêu, Khiêu Mi nhìn xem hắn, đắc ý nói:
"Lão công, đều là của ta."
Đường Cửu Tiêu không nghĩ tới lão bà hắn còn có như thế manh một mặt, lại bị bày một đạo.
"Lão bà, ngươi cái này thuộc về gian lận."
Phượng Khuynh Thành sóng mắt lưu chuyển, thanh âm vũ mị:
"Ta thế nhưng là quang minh chính đại cầm."
Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, câu lên một vòng cười xấu xa, lại lấy ra một thanh Lôi Đỉnh Châu, "Ngươi tiếp tục, ta còn có."
Phượng Khuynh Thành,
nàng cảm giác mình là đang nằm mơ. Lão công là đem Lôi Đỉnh Châu đời đời kiếp kiếp đều vơ vét tới.
Đúng vào lúc này, đông nhiên cảm giác gương mặt nóng lên, Đường Cửu Tiêu vừa chạm liền tách ra, cười đem những này Lôi Đỉnh Châu đưa hết cho nàng.
"Lão bà, đây đều là ta đối với ngươi yêu thương."
Phượng Khuynh Thành đem bọn hắn đều thu hồi đến, nâng qua Đường Cửu Tiêu mặt, lại hôn một chút mi tâm của hắn.
"Đây là ta đối với ngươi yêu thương."
Đường Cửu Tiêu đem Phượng Khuynh Thành ôm vào trong ngực, "Còn có một việc phải nói cho ngươi, Mã Diễm sống lại."
Chương 183, lão tổ trở về.
Như thế rung động tin tức, để Phượng Khuynh Thành đột nhiên mở to hai mắt. Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Đường Cửu Tiêu.
Lão tổ sống lại.
Hắn không phải đã chết đi mấy vạn năm sao?
Đường Cửu Tiêu trong mắt, nhìn xem Phượng Khuynh Thành trợn tròn con mắt đẹp, bật cười nói:
"Làm sao? Không thể tin được."
Gặp Phượng Khuynh Thành nháy mắt mấy cái, hắn méo một cái mũi của nàng, giải thích nói:
"Đây là sự thực, bất quá hắn vừa phục sinh, thân thể hết thệ cơ năng còn cần thời gian khôi phục, giờ phút này đang tại huyễn cảnh bên trong, ngày mai hẳn là liền có thể một lần nữa rời núi. Cho nên, chúng ta ngày mai đem trong tộc các đệ tử toàn đều triệu tập lên đến, ta muốn trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này."
Lão tổ thật sống.
Phượng Khuynh Thành lần nữa xác nhận, nàng biết Đường Cửu Tiêu sẽ không lừa nàng, nhưng là tin tức này quá hoảng sợ, nàng trong lúc nhất thời thực sự không có cách nào tiếp nhận.
"Đương nhiên là thật, ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền mang đến huyễn cảnh nhìn xem, cũng không phải việc khó gì."
Đường Cửu Tiêu cưng chiều xoa xoa đối phương khuôn mặt nhỏ.
"Không cần, ta tin tưởng lão công, chúng ta đi về trước đi."
Phượng Khuynh Thành nắm Đường Cửu Tiêu tay, cùng hắn mười ngón đan sen, dự định về trước Huyền Không Đảo.
Keng.
Ký chủ trấn kinh Bạch Nghi còn đáng người.
Tu vi 40000 không.
Trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế 54072000 không.
Đường Cửu Tiêu nhấn mày, ngược lại là quên, huyễn cảnh bên trong còn có mấy cái lao quỷ đâu.
Trong lòng oán thầm, tiểu mã làm không tệ à, đi trước người bọn họ lắc lư một vòng, mang đến cho hắn 400000 kinh nghiệm.
Hai người cười cười nói nói vừa đi mấy bước, Đường Cửu Tiêu đột nhiên ánh mắt nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói:
"Ai?"
Cách đó không xa, một đạo cấp tốc thân ảnh vút không bay qua, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa.
Đường Cửu Tiêu không chút do dự ngự không đuổi theo, một mực đuổi hơn trăm dặm, không có phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng.
Phượng Khuynh Thành thấy thế, cũng ngự kiếm đi theo, đuổi kịp Đường Cửu Tiêu về sau, nhìn khắp bốn phía, giống tuyết đêm tối, nào có cái gì người.
Kinh ngạc hỏi:
"Lão công, xảy ra chuyện gì?"
Đường Cửu Tiêu lắc đầu, vừa rồi đào tẩu người kia ẩn tàng vô cùng tốt, tinh thần lực của hắn vậy mà không có cảm giác được, các loại phát hiện thời điểm, thế mà đã rời đi. Với lại, tốc độ so với hắn nhanh hơn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đối phương là nữ nhân.
Quay đầu nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, trấn an nói:
"Không có gì, có thể là ta hoa mắt.
Trở về đi, thông tri đám người chặt chẽ đề phòng. Gần nhất không thái bình."
"Ân, biết."
Trước khi đi, Phượng Khuynh Thành quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi đuổi theo phương hướng, mặc dù Đường Cửu Tiêu nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau,
tất cả ma tộc đệ tử tụ tập tại Vu Linh Điện trước, mà đạt được tin tức ngầm đệ tử bắt đầu nhỏ giọng thảo luận bắt đầu.
"Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta được đến tin tức mới nhất, lão tổ sống lại."
"Nói hiệu nói vượng, lão tổ đều đã chết mấy vạn năm, thi thể cũng bị mất, làm sao phục sinh?"
"Ta nói đều là thật. Ta thế nhưng là nghe giao giao sư tỷ nói, Giao Giao sư tỷ thế nhưng là Xuân Mộng sư tỷ tiểu tùy tùng, tuyệt đối không sai.
Không sai, ta cũng nghe nói, là đế quân đem lão tổ phục sinh, đế quân thế nhưng là ta trong lòng thần, hắn không gì làm không được, cho nên ta tin tưởng.
Thật, thật sống lại.
Chỉ cần là đế quân làm, cái kia liền sẽ không là giả.
Vu Linh Điện bên trong,
tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ xuống đất, nhìn qua ngồi tại đường Cửu Tiêu bên người Mã Diễm, khiếp sợ cái cằm đều muốn rơi mất.
Liên tục xác nhận về sau, mới rốt cục có người mở miệng.
Lão tổ,
thật, thật là ngươi.
Bạch Sung làm đại trưởng lão, lớn tuổi nhất, tư lịch già nhất, mở to hai mắt nhìn xem Mã Diễm, không dám tin vào hai mắt của mình.
Hắn chỉ gặp qua lão tổ pho tượng.
Trước mắt vị này, cùng pho tượng giống như lúc, cho dù trưởng giáo nói đây chính là lão tổ, vẫn là không dám tin tưởng.
Dù sao, lão tổ là nhân vật trong truyền thuyết.
Không sai, là đế quân sống lại ta.
Mã Diễm mặt trầm như nước, nhìn qua rất có mấy phần uy nghiêm, toàn thân tản ra một cỗ lão tổ vốn có khí thế.
Hắn vốn là muốn công bố ra ngoài, Đường Cửu Tiêu là chủ nhân của hắn, lại bị Đường Cửu Tiêu bắt bỏ.
Như thế, dễ dàng cho dựng nên Mã Diễm uy nghiêm, đây cũng là Phượng Khuynh Thành ý tứ.
Nhưng Mã Diễm vẫn là đem đế quân phục sinh chuyện của hắn công bố tại chúng, đây cũng là nói cho đám người, về sau hắn đối Đường Cửu Tiêu cung cung kính kính các ngươi không cần ngoài ý muốn.
Tiếng nói vừa ra, ma tộc tất cả trưởng lão cùng nhau di động rung động ánh mắt, nhìn về phía Đường Cửu Tiêu.
Đế quân cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động.
Từ ban đầu thăng cấp siêu nhanh, càng về sau miểu sát hồng không, lại về sau đạt được đại đạo chi lực, bây giờ lại có thể phục sinh lão tổ.
Đây là cái gì dạng thần tiên?
Keng.
Ký chủ chấn kinh ma tộc tất cả trưởng lão.
Tu vi 30.000 không.
Trước mắt tu vi thất mệnh võ đế 12.073.000 không.
Đường Cửu Tiêu ngồi tại Phượng Khuynh Thành bên cạnh chỗ ngồi, tâm tình không tệ.
Hắn đang nghĩ kỹ, có Ma Diễm, có yêu tộc đại quân tại, tiên tộc người nếu là dám đánh lén, người nào tới người đó chết.
Về phần hắn, đương nhiên là mang theo lão bà chủ động xuất kích.
Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, ngài có thể phục sinh, là chúng ta toàn bộ ma tộc phúc khí.
Bạch Sùng sau khi hết khiếp sợ, dẫn đầu cao giọng la lên, cung cung kính kính đem đầu gõ trên mặt đất.
Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ.
Nó dư trưởng lão theo sát phía sau, lấy ngạch chạm đất.
Đứng lên đi.
Mã Diễm đưa tay, ra hiệu đám người đứng dậy, sau đó, chuyển hướng Đường Cửu Tiêu, cung kính ôm quyền nói:
"Đế quân, ngài hôm qua phục sinh ta thời điểm, trong cơ thể ta còn có một cỗ không cách nào tiêu hóa lực lượng, ngài nhìn có thể hay không để cho ta đem lực lượng này tái giá cho ma tộc chúng đệ tử?"
"Đương nhiên có thể.
Ta ban cho ngươi, đó chính là ngươi, ngươi có thể tự mình xử lý."
Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, không để ý chút nào.
Kỳ thật, đến Vu Linh Điện trước đó, Mã Diễm liền đem chuyện này nói cho hắn, nhưng nói chuyện gì lực lượng, cần một mảnh cơ duyên lá cây.
"Đa tạ đế quân."
Mã Diễm nói tiếng cảm ơn, đưa trong tay cơ duyên lá cây trực tiếp nghiền nát.
Trong cơ thể cái kia một đạo hồng hoang chi lực, thoáng chốc như vỡ đê hồng thủy, đột nhiên từ trong thân thể hắn truyền ra ngoài.
Cái kia lực lượng cuồng bạo tại cơ duyên lá cây tác dụng phía dưới, hóa thành gió xuân, mỗi một sợi gió xuân bên trong tựa hồ đều mang một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng.
Những nơi đi qua, thổi vào mỗi người trong thân thể.
Tiếp theo, cái kia đạo phong không nhận tường cách trở, thổi ra đại điện, tắm mỗi một vị ma tộc đệ tử.
Một lát sau, làm hết thể đều trở nên yên lặng.
Đại điện bên trong, tất cả trưởng lão đều lộ ra kinh hãi thần sắc.
Bởi vì bọn hắn phát giác tu vi của mình tăng lên dòng dã một tầng cảnh giới.
Mà ngoài cửa đệ tử, đồng dạng cảm giác được cảnh giới của bọn hắn đột nhiên tăng lên, chính đang sững sờ thời điểm, chợt nghe tiếng như hồng trung thanh âm từ trong điện truyền đến.
"Ta chính là lão tổ Mã Diễm, là đế quân đem ta phục sinh, bây giờ, ta đem trong cơ thể còn sót lại lực lượng chuyển giao cùng mọi người, chúng đệ tử nhớ lấy, đây là đế quân đối với chúng ta ban ân."
Trong đại điện bên ngoài, lập tức lặng ngắt như tờ, giống như thời gian đình trệ.
Một giây sau, chợt bộc phát ra một trận kinh hỉ tiếng hô.
"Lão tổ thật sống lại,
là đế quân phục sinh lão tổ."
Đế quân thật là lợi hại.
Và, chúng ta lực lượng cũng là đế quân ban cho, đế quân vạn tuế.
Ô ô, ta hối hận a, ta mới linh vũ tầng 2, sớm biết, ta liền cố gắng gấp bội.
Ta tốt có lỗi với đế quân a.
Ta cũng vậy, ta phải thật tốt tu luyện, báo đáp đế quân.
Đa tạ lão tổ, đa tạ đế quân.
Vu Linh Điện bên trong các đại trưởng lão trên mặt vẻ kích động, không thua gì đại hôn chi dạng.
Tuyệt đại đa số trưởng lão đều là võ thánh đỉnh phong, bây giờ, lập tức liền thành võ đế.
Đây chính là võ đế a, tu vi chiến lực đương nhiên không cần phải nói, tuổi thọ cũng có thể kéo dài mấy ngàn năm.
Mấy vạn năm đến, trong ma tộc chỉ có trưởng giáo một người đột phá võ đế,
mà bây giờ bọn hắn cũng đột phá.
Keng,
ma tộc đám người đối ký chủ vô cùng cảm kích.
Tu vi 50.000 không,
trước mắt tu vi thất mệnh võ đế 62.073.000 không.
Đường Cửu Tiêu nhỏ bé không thể nhận ra vểnh lên xuống quẹt miệng.
Đối với Mã Diễm hiểu chuyện rất hài lòng.
Nguyên bản hắn không muốn cướp phần này công lao, Mã Diễm dù sao cũng là lão tổ, trở về sau cho chúng đệ tử một điểm phúc lợi cũng là hợp tình lý.
Nhưng hắn đã có phần này tâm ý, Đường Cửu Tiêu tự nhiên thản nhiên nhận lấy.
Mà ngồi ở chính giữa Phượng Khuynh Thành, giờ phút này trong mắt toát ra quan mang.
Có Đường Cửu Tiêu ma tộc, đã không thể cùng ngày xưa giống nhau mà nói.
Đầy mắt yêu thương nhìn thoáng qua Đường Cửu Tiêu, lên tiếng nói:
"Tiếp xuống một đoạn thời gian, ma tộc để cho lão tổ tiếp quản, ta muốn đi tiên tộc."
Sau đó, bên cạnh mắt nhìn xem Đường Cửu Tiêu, cười một tiếng:
"Phu quân, ngươi nhưng nguyện theo giúp ta cùng một chỗ?"
Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, lão bà đi cái nào ta đi cái nào.
Chương 184, tẩm điện bên trong có người.
Đường Cửu Tiêu nguyên bản định tại ma tộc chờ lâu mấy ngày, đi hắn một đi mấy đại viện đi một vòng,
coi như không thu hoạch cái gì bảo tàng, đi thu hoạch một đợt kinh nghiệm cũng là tốt. Nhưng bọn hắn vừa nhận được tin tức, tiên tộc bên kia đã có mấy cái bang phái kìm nén không được, bắt đầu tiến đánh ma tộc biên giới. Cho nên hắn chỉ hoãn mấy ngày lại ra ngoài, kế hoạch nhất định phải biến. Đã tiên tộc không biết xấu hổ, mà bây giờ ma tộc trưởng lão lại có không thiếu trở thành võ đế. Vậy kế tiếp, liền phi thường làm cho người mong đợi. Phượng Khuynh Thành lại an bài ma tộc một việc thích hợp, liền dự định cùng Đường Cửu Tiêu cùng một chỗ về tầm điện, ngày thứ hai xuất phát đi ma tộc. Hai người vừa đi ra đại điện, liền thấy Xuân Mộng một mặt lo lắng chào đón, sắc mặt khó coi nói: "Trưởng giáo, chủ nhân, không xong, Trần Nguyệt Phù không thấy." "Trần Nguyệt Phù không thấy?" Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên trong đầu hiện lên một bóng người, cùng hôm qua hắn nhìn thấy cái bóng kia trùng điệp. Chẳng lẽ là Trần Nguyệt Phù? Nhưng nàng vì sao muốn đào tẩu? Ngươi khi nào phát hiện nàng không thấy? Phượng Khuynh Thành nhớ kỹ hôm qua năm viện xảy ra chuyện thời điểm, Xuân Mộng vẫn còn, lúc ấy Đường Cửu Tiêu còn cố ý căn dặn Xuân Mộng để nàng chăm sóc tốt Trần Nguyệt Phù. Xuân Mộng võ thánh cảnh giới, Trần Nguyệt Phù võ tông cảnh giới, tiếp cận nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chiều hôm qua, chúng ta thủ tại cửa ra vào thời điểm, ta chẳng biết tại sao liền đã ngủ mê man, tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền không thấy Trần Nguyệt Phù. Xuân Mộng tự giác có lỗi, không hoàn thành đế quân phó thác, lập tức quỳ trên mặt đất, về sau, ta hỏi thăm đệ tử phải chăng gặp qua nàng, có đệ tử xưng, gặp nàng hướng bãi tha ma phương hướng đi. Nghe lời này, Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành không khỏi liếc nhau. Bãi tha ma phương hướng, vậy cũng không liền là màu hồng khô lâu xuất hiện địa phương sao? Xuân Mộng ngươi trước bắt đầu, lập tức phái hai người đi Hàn Nguyệt Tông một chuyến, nhìn xem Trần Nguyệt Phù trở về không có. Đường Cửu Tiêu càng phát giác sự tình có chút kỳ quặc, Trần Nguyệt Phù hẳn là hắn nhìn thấy thân ảnh kia không thể nghi ngờ. Trần Nguyệt Phù quả nhiên có vấn đề, chẳng lẽ nàng vẫn như cũ bị tiểu khô lâu khống chế? Phượng Khuynh Thành khóa chặt lông mày, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm giác đến ý nghĩ của mình có chút xuẩn. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt tiểu khô lâu bị Đường Cửu Tiêu một kiếm đánh chết. Kiếm dưới đường, sao có thể chả có vật sống? Chết rồi, khống chế tự nhiên là giải trừ. Nhưng ngoại trừ cái này một khả năng, nàng nghĩ không ra cái khác nguyên do. Đường Cửu Tiêu híp híp mắt, hắn cũng không cảm giác nghe được lời này xuẩn, ngược lại cảm giác rất có đạo lý. Suy nghĩ cẩn thận, hôm qua hệ thống chỉ nhắc tới bày ra chém giết tiểu khô lâu chân thân, mà hắn chỉ lo nhìn phần thưởng, ngược lại là không chút để ý đường. Chẳng lẽ tiểu khô lâu còn có phân thân? Trong lòng không khỏi cảm khái, Phượng Khuynh Thành giác quan thứ 6 siêu cấp chuẩn, một chút liền cảm giác ra Trần Nguyệt Phù không thích hợp. Mà hắn lúc ấy chỉ cảm thấy Trần Nguyệt Phù là bởi vì hắn mới tới ma tộc. Bây giờ nghĩ lại, phía sau chỉ sợ còn có đường âm mưu. Đường Cửu Tiêu trầm tư nửa ngày, quyết định thật nhanh nói: "Coi như thế, hiện tại tiểu khô lâu đối uy hiếp của chúng ta cũng không lớn, trước xử lý tiên tộc bên kia, về sau, chúng ta tại toàn bộ Cửu Châu đại lục truy nã Trần Nguyệt Phù." Sự tình có nặng nhẹ, đã Trần Nguyệt Phù đào tẩu, tự nhiên là bởi vì không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, âm mưu cũng sẽ không thể áp dụng. Huống chi, tiểu khô lâu chân thân đã bị hắn chém giết, coi như lưu lại một cái phân thân tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào, cho nên cũng vô dụng lo lắng quá mức. Xuân Ngộng, còn là dựa theo sắp xếp của ta đến, phái người đi Hàn Nguyệt Tông, nếu là Trần Nguyệt Phù tại, trực tiếp mang về, không có ở đây, nói cho Hàn Nguyệt Tông tông chủ liền nói Trần Nguyệt Phù bị người khống chế, để nàng phái người đi tìm. Là, chủ nhân. Xuân Ngộng lập tức lên tiếng, xoay người đi phân phó. Đường Cửu Tiêu thì nắm Phượng Khuynh Thành tay, một bên nói chuyện phiếm, đi một bên hướng Huyền Không Đảo. Nhưng còn chưa tới Huyền Không Đảo, Đường Cửu Tiêu đột nhiên dừng bước. Bởi vì, hắn phát hiện tẩm điện bên trong có một cái kẻ ngoại lai. Là một cái lão đầu, chính ngồi ở chỗ đó, tu vi đạt đến năm mệnh võ đế. Hắn có thể xác định lão đầu kia tuyệt không phải người của ma tộc. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là tiên tộc bên kia tới lão gia hỏa? Lão công. Phượng Khuynh Thành mặc dù không có cảm giác được có người nào, nhưng nhìn Đường Cửu Tiêu bộ dáng, suy đoán hẳn là có biến. Đường Cửu Tiêu cẩn thận cảm giác dưới chung quanh, trong vòng 10 dặm, xác nhận chỉ có một cái lão đầu, không còn gì khác người, lúc này mới thở dài một hơi. Đưa tay làm cái im lặng động tác. Lão bà, trong phòng có chỉ tiên tộc có lệnh, một hồi tuyệt đối không nên kinh ngạc. Phượng Khuynh Thành nghe xong trong phòng có tiên tộc người, trực tiếp đem tử điện lôi long đem ra. Đường Cửu Tiêu xông Phượng Khuynh Thành nháy mắt mấy cái, đè lại tay của nàng, đi thôi, giả giả vờ không biết hắn tồn tại. Phượng Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhu thuận áo một tiếng, đem roi cất vào đến. Thế là, Đường Cửu Tiêu nắm Phượng Khuynh Thành tay nhỏ, như không có chuyện gì xảy ra hướng tẩm điện đi đến. Tới gần về sau, hắn vẫn là không nhịn được hừ một tiếng. Đáng giận, lại dám dùng cái chén của ta uống nước. Lao công, không phải nói không kinh ngạc hơn sao? Phượng Khuynh Thành buồn cười đẩy hạ Đường Cửu Tiêu. Đây chính là ngươi đưa ta. Đường Cửu Tiêu mặt đen lên, không vui nói. Phượng Khuynh Thành cũng lập tức giận tái mặt, quả nhiên đáng giận. Hai người đẩy ra tẩm điện môn, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền thấy ngồi ngay ngắn trên ghế lao đầu. Giờ phút này, hắn ung dung cầm chén trà, giống như tại tự mình. Vừa thấy được hai người bọn họ, không nhanh không chậm hớp một miệng trà, mới vênh váo hung hăng mở miệng. Đường Cửu Tiêu, ngươi rốt cục trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi là người phương nào? Đường Cửu Tiêu ngữ điệu ung dung, đem thất mệnh võ đế tu vi không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Bên cạnh Phượng Khuynh Thành đồng dạng đem năm mệnh võ đế tu vi hiện ra đi ra. Ta chính là Đế Nguyên Tông lão tổ Vạn Hạo, hôm nay đến đây là Vạn Hạo đang muốn nói là đến lấy tính mạng ngươi, đột nhiên phát giác hai đạo so với hắn còn cường hãn hơn khí tức truyền đến, đem lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Quan sát tỉ mỉ lấy, đột nhiên phát hiện, người tuổi trẻ trước mắt lại là thất mệnh võ đế.
mà ma tộc trưởng giáo vậy mà cũng đã là năm mệnh võ đế tu vi. Cả thân thể lập tức có chút trở nên cứng, bởi vì khẩn trương, trên tay vừa dùng lực, cái chén trong tay lạch cạch một tiếng, bị bóp nát. Trong chén trà trà nóng phun tung tóe đi ra, phun ra hắn một thân. Nhưng là hắn không dám động, cứ như vậy kinh ngạc nhìn cùng Đường Cửu Tiêu đối mặt, trong đầu trống rỗng, ta hẳn là tìm cái dạng gì lý do rời đi, mới sẽ không lộ ra là chạy trối chết. Chương 185, ta chính là tới báo tin. Đối với Vạn Hạo trong nội tâm khủng hoảng cũng bất an, Đường Cửu Tiêu thì một mặt lạnh nhạt. Nhìn xem Vạn Hạo, tự nhiên đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này nét mặt của hắn cho người ta một loại, ta là ai, ta ở đâu đã xem cảm giác. Nhìn chằm chằm như vậy mấy giây, Đường Cửu Tiêu rõ ràng nhìn thấy trán của đối phương đã thấm xuất mồ hôi hột, bên môi bỗng nhiên câu lên một vòng tiêu dung. Ngươi tới là tới làm cái gì? Giết ta. Ha ha ha. Vạn Hạo kéo kéo miệng, xấu hổ lại không thất lễ mạo cười lớn đứng dậy, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, kém chút quẳng xuống đất, hắn lập tức đỡ lấy cái bàn. Tiểu Hữu thật biết nói đùa, ta làm sao có thể là tới giết ngươi, ta là nghe nói ma tộc trưởng giáo cùng đế quân, trai tài gái sắc, nhịn không được đến xem. Nói đến chỗ này, gặp Đường Cửu Tiêu một bộ ngươi tiếp tục biên thần sắc, tâm hắn máy động, chuyện lập tức nhất chuyển. Ta nhưng thật ra là tới đưa tin, đúng, ta là tới truyền tin. Áo. Truyền tin? Truyền cái gì tin? Đường Cửu Tiêu chảo phúng cười một tiếng, trực tiếp tại Vạn Hạo đối diện ngồi xuống đến, cầm lấy chén trà, tự lo rót một chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Phượng Khuynh Thành lạnh lùng liếc qua Vạn Hạo, đứng sau lưng Đường Cửu Tiêu, loay hoay tử điện lôi long. Vạn Hạo nhìn thấy Phượng Khuynh Thành trong tay thưởng thức vũ khí, khóe miệng rung động càng thêm lợi hại, đó là thần khí. Trong lòng giận mắng, Đế Nguyên Tông đám kia đổ dê con mất dịch, các ngươi đây là ngại ta chết không đủ nhanh à, ngươi xem một chút ma tộc đều là những người nào. Một cái thất mệnh võ đế siêu cấp thiên tài, một cái năm mệnh võ đế trong tay nắm lấy một thanh thần khí nữ nhân. Hai người này tùy tiện một cái hắn cũng không là đối thủ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại người ta trước mặt, liền là cái đệ đệ. Cười khan một tiếng, làm bộ nói: "Kỳ thật, ta là tới cáo chi ngươi, tiên tộc bên kia chuẩn bị tiến công ma tộc, ta không quen nhìn bọn hắn làm ra hành động, cho nên sớm đến thông chi ngài." Đường Cửu Tiêu trong lòng gọi thẳng khá lắm, ngươi cái này làm phản rồi. Nhưng ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái lao giả hõm hẹm rất hư. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vạn Hạo. Vừa rồi, ngươi nói ngươi là Đế Nguyên Tông lão tổ. Là, đúng vậy a. Vạn Hạo trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới liền là từ chối trách nhiệm. Đương nhiên hắn cũng âm thầm quyết định, Đế Nguyên Tông lần này tuyệt không tham dự nữa tiến đánh ma tộc. Đánh cái giám a, liền trước mắt hai người kia, tiên tộc tất cả lao ra hỏa chung vào một chỗ đều không nhất định có thể đánh thắng được, có trời mới biết bọn hắn phía sau còn có bao nhiêu cao thủ. Ta thế nhưng là nghe nói Đế Nguyên Tông chính là tiên tộc thứ hai đại môn phái. Đường Cửu Tiêu lung lay chén trà, giống như cười mà không phải cười đối Vạn Hạo nói, là công đánh ma tộc tiếng hô cao nhất một môn phái. Không có khả năng. Vạn Hạo cơ hồ là không chậm trễ chút nào phủ nhận. Nếu như đã hạ quyết tâm không tham dự, tự nhiên đem cái này muốn đem Đế Nguyên Tông hái ra ngoài. Ta tới nơi đây trước đó, đã nhiều phiên khuyên bảo chúng ta phái, tuyệt không tham dự vây quét ma tộc sự tình, ai nếu không nghe, lập tức trục xuất tông môn, định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, cố ý hãm hại Đế Nguyên Tông. Đường Cửu Tiêu từ chối cho ý kiến, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Vạn Hạo, ngươi tiếp tục. Vạn Hạo bị hắn ánh mắt lánh khốc nhìn toàn thân run rẩy, trầm tư mấy giây, cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Đế quân, tiên tộc bên kia đã nghĩ đến đối phó lĩnh vực biện pháp. Đường Cửu Tiêu hơi nheo mắt lại, rốt cục có một chút hào hứng. Ngươi nói một chút, bọn hắn như thế nào đối phó lĩnh vực của ta? Bọn hắn tìm được một loại pháp bảo, chỉ cần tùy thân đeo, liền có thể ngăn cản lĩnh vực. Vạn Hạo thế là từ trên thân lấy ra một khối đen như mực tảng đá, đưa cho Đường Cửu Tiêu, vật này tên là Huyền Minh Thạch, nó tự thân mang theo một phiến thiên địa, có nó tại, liền sẽ không nhận ngươi lĩnh vực khống chế. Đường Cửu Tiêu nhận lấy, Huyền Minh Thạch hắn nghe nói qua, đích thật là đối kháng lĩnh vực pháp bảo, nhưng hắn hiện tại đã là thất mệnh võ đế, căn bản không cần lĩnh vực. Tin tức này với ta mà nói một chút tác dụng không có, còn có tin tức khác sao? Vạn Hạo híp dưới mắt con ngươi, hắn vốn là muốn qua loa tắt trách một cái Đường Cửu Tiêu, trước đào tẩu mới là hàng đầu mục đích, lại không nghĩ Đường Cửu Tiêu căn bản không ăn bộ này. Cười khan một tiếng. Đừng. Tiên tộc các môn phái, ước định 3 ngày sau, cùng một chỗ tiến công ma tộc. Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lĩnh vực phóng xuất ra, lạnh lùng nhìn xem Vạn Hạo. Những tin tức này không cần ngươi nói ta cũng biết. Vạn Hạo thoáng chốc phát giác toàn thân tu vi toàn bộ biến mất, dọa trái tim nhảy tới cổ họng. Khoe miệng kéo dưới, vừa ngoan tâm, thấy chết không sờn nói. Ta chính là đại biểu tiên tộc hướng ngươi tuyên chiến, tục ngữ nói, hai quân giao chiến, không chém xứ. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, cả người miệng mở rộng, bất động. Giờ khắc này, phản phất cả cái thời gian bị đông lại. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Phượng Khuynh Thành cũng cương tại nguyên chỗ, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động. Đường Cửu Tiêu trong nháy mắt này, nhìn trộm đến đối phương ý tưởng chân thật. Dương hạ miệng góc, nhẹ giọng nói câu, thì ra là thế. Tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Ngươi nếu là đến tuyên chiến, trở về nói cho tiên tộc người, sau 3 ngày, không cần cho các ngươi đến, ta Đường Cửu Tiêu sẽ đích thân tới cửa. Đường Cửu Tiêu miễn cưỡng hướng về sau khẽ nghiêng, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Vạn Hạo ánh mắt chớp động, có chút không thể tin được lỗ tai của hắn, loại này vụng về lý do, Đường Cửu Tiêu vậy mà tin. Ra vẻ nghiêm chỉnh nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem lời đưa đến, nếu như thế,
vậy ta liền cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, cũng như chạy trốn nhấc chân liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Đường Cửu Tiêu bỗng nhiên hô một câu. Vạn Hạo coi là Đường Cửu Tiêu thay đổi chủ ý, nhanh chân liều mạng ra bên ngoài chạy. Vừa chạy ra đại điện, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo trở về, lại trở lại vị trí cũ, hắn không khỏi đầy mặt hoảng sợ trừng mắt Đường Cửu Tiêu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Keng. Vạn Hạo bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng ít hai. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi thất mệnh võ đế 72.073.000. Ta để ngươi đi rồi sao? Đường Cửu Tiêu bất mãn nhìn xem bị hắn vứt trên mặt đất Vạn Hạo. Chà, còn có chuyện gì sao? Vạn Hạo trái tim phanh phanh nhảy lợi hại, vừa rồi hắn bị bắt trở lại, phát hiện tên trước mắt thực lực thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi bóp nát cái chén của ta, chẳng lẽ cứ như vậy đi? Đường Cửu Tiêu khoát tay, trực tiếp đem Vạn Hạo túi càn khôn lăng không hái xuống, những này ta cố mà làm nhận lấy, liền làm bồi thường cái chén của ta, ngươi có thể đi. Cáo tử. Vạn Hạo sắc mặt tái xanh từ dưới đất bò lên, ô quyền, từ Đường Cửu Tiêu tẩm điện bên trong ngẩng đầu mà bước đi ra. Vừa ra môn, hai chân mềm nhũn, kém chút quẳng xuống đất, quay đầu nhìn một cái, cuốn quýt ngự kiếm mà đi, chạy ra ngoài. Lão công, ngươi thật muốn để cho hắn chạy thoát? Phượng Khuynh Thành trong lòng không hiểu, bắt hắn lại, trực tiếp để Đế Nguyên Tông thần phục không phải càng tốt sao? Không cần. Đường Cửu Tiêu đem Phượng Khuynh Thành kéo vào trong ngực, buồn bã nói, thả hắn, so giữ lại càng hữu dụng. Chương 186, Sùng Dương Tông. Tiên tộc. Sùng Dương Tông. Trường môn, đệ tử đến báo, đã thuận lợi chiếm lĩnh ma tộc 10 tòa thành trì. Một tên tóc đỏ nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn là Sùng Dương Tông đại trưởng lão Sử Trung, chưa tới Sùng Dương đại điện, liền mở miệng hô. Tốt, làm tốt lắm. Sùng Dương Tông trưởng môn Đan Siêu kích động đứng lên đến, quyết định thật nhanh nói: "Cho Tam trưởng lão gửi thư tín, để hắn tại số lớn môn phái xuất chinh ma tộc trước đó, tận lực nhiều chiếm địa bàn, ma tộc cùng tiên tộc cũng không đồng dạng, ai chiếm hạ địa bàn chính là của người đó." "Là, ta lập tức đi làm ngay." Sử Trung lên tiếng, đi ra phía ngoài ra mấy bước, nhưng lại xoay người: "Trưởng môn, còn có một tin tức, Thương Khung phái, Đế Nguyên Tông, ngọn núi Lan Tông các loại, bọn hắn lão tổ đều rời núi." "Ai, những cái kia đều là tiên tộc đỉnh cấp tông môn, chúng ta không sánh bằng, bọn hắn sẽ trực tiếp đi ma đô. Chúng ta chỉ có thể uống điểm canh thịt." Đan Siêu nghe vậy khẽ thở dài một hơi, bọn hắn Sùng Dương Tông tại tiên tộc cũng tính được là nhất lưu môn phái, đáng tiếc chỗ ở là một tòa núi hoang, chung quanh 180 dặm, ngay cả người đều không có. Rất nhiều đệ tử đều là mộ danh mà đến, nhưng là gần nhất những năm này, bởi vì trong đất vị trí, đệ tử một giới không bằng một giới. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới nhanh nhất hành động, muốn tại ma tộc chiếm lĩnh đầy đủ địa bàn. Ngay sau, mới có thể là tông môn liên tục không ngừng cung cấp đệ tử. Cũng duy có đệ tử đội ngũ lớn mạnh, tông môn mới sẽ kéo dài cường đại. Đây cũng là hắn bí quá hóa liều, tại tiên tộc đại bộ đội trước khi lên đường, dẫn đầu tại ma tộc biên cảnh phát động công kích. Hiện tại xem ra, hắn quyết sách là đúng, dù sao tiên tộc các đại môn phái, còn có một ngày liền phải xuất chinh, đến lúc đó hắn cũng sẽ cùng theo đi. Trường môn anh minh, ta dự đoán, tiếp qua một ngày, chúng ta còn có thể đánh hạ ma tộc mấy tòa thành trì. Sử Trung ôm quyền, trong mắt cũng mang theo vẻ mong đợi. Hắn tu vi không thấp, tại các đại môn phái trưởng lão bên trong địa vị cũng siêu nhiên, cũng bởi vì tông môn vị trí vắng vẻ, bị người xem thường. Đang tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, đông nhiên cảm giác đại địa vang một tiếng kịch liệt chấn động một cái. Thanh âm gì? Đan Siêu mi tâm thật sâu vặn lên, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng đông cảm thấy bất an. Đông, đại địa lại là một cái run rẩy kịch liệt. Cái kia chấn động to lớn, còn có cái kia làm cho người âm thanh khủng bố, tựa hồ là có cái gì quái vật khổng lồ đi qua nơi đây. Xảy ra chuyện gì? Sử Trung ánh mắt bên trong hiện ra hoảng sợ, cái kia run lên một cái thanh âm để trong lòng hắn run rẩy. Báo. Một đạo âm thanh chói tai từ ngoài cửa vội vã truyền vào đến, âm thanh kia giống như là bùa đòi mạng. Để Đan Siêu trong lòng lộn bộ một tiếng. Xảy ra chuyện. Trường môn, không xong, bên ngoài. Bên ngoài. Một tên Sùng Dương Tông đệ tử thở hồng hộc quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi, bên ngoài. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Đan Siêu giận quát một tiếng, gấp kém chút giơ chân. Bên ngoài tất cả đều là hung thú, lớn nhất một cái, lớn nhất một cái. So ta núi còn cao hơn một nửa. Đệ tử vừa nghĩ tới cái kia to lớn hung thú, bị hù mặt đều trắng bệch, thật sự là quá kinh khủng. Hắn đời này đều chưa thấy qua lớn như vậy hung thú. Làm sao có thể, đây chính là tiên tộc cấm địa, làm sao lại có hung thú, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đan Siêu thần sắc nghiêm nghị, hắn không thể tin được, nhưng trên mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt để hắn không thể không tin. Oeng! Tiếng nói của hắn vừa dứt, Sùng Dương điện ngói lành bị sốc bắt đầu. Một cái giống như núi tinh tinh cự thú thăm dò đi đến nhìn lại, miệng bên trong còn phát ra chi chi hưng phấn thanh âm. Đan Siêu nhìn thấy to lớn tinh tinh, bị hù không tự chủ được lui về sau một bước, theo bản năng muốn vận dụng võ kỹ đem đánh giết. Lại kinh ngạc phát hiện, cái kia tinh tinh lại có võ đế cảnh giới. Mà lúc này một đám hung thú đằng đằng sát khí vọt vào Sùng Dương trong điện. Hung thú bên trong cầm đầu là một đầu bạch lang, chung quanh có hổ báo gấu, mỗi một con hung thú đều tản ra không thua kém võ đế tu vi. Đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện, những hung thú kia vừa tiến đến, tu vi của hắn không hiểu thấu biến mất. Lộc cộc. Đan Siêu nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết đây là lĩnh vực. Tất cả hung thú đều có lĩnh vực. Xôi ở bên người tay ẩn ẩn run rẩy, hắn phản ứng đầu tiên là Đường Cửu Tiêu tới. Sử Trung lúc này cảm giác không thấy tu vi, dọa sắc mặt trắng bệch, thất kinh nhìn về phía trưởng môn. Mà giờ khắc này,
Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành ngồi tại Tinh Tinh trên bờ vai, quan sát toàn bộ Sùng Dương Tông. Bọn hắn đến Sùng Dương Tông, không chỉ là bởi vì Sùng Dương Tông dẫn đầu tiến đánh ma tộc 10 tòa thành trì, chủ yếu nhất là Sùng Dương Tông trong đất vị trí. Tiên tộc muốn đi ma tộc, chắc chắn từ Sùng Dương Tông trên không bay qua. Hắn tới này, muốn đem Huyền Vũ mai phục tại cái này, sẽ chậm chậm cùng tiên tộc chơi. Vừa rồi đại địa chấn động thanh âm chính là Huyền Vũ đi đường sinh ra. Về phần đại Tinh Tinh cùng những hung thú kia, là Đường Yêu Yêu lấy được. Kéo đến tận hơn vạn cái võ đế cảnh giới hung thú. Mà đám hung thú này chỉ nghe từ Đường Cửu Tiêu một người mệnh lệnh. Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành nhảy đến Tinh Tinh to lớn trong lòng bàn tay, chậm rãi bị đưa tới trên mặt đất. Ngọc Tu La, Đường Cửu Tiêu, các ngươi hai cái là có ý gì? Đan Siêu nhìn thấy Đường Cửu Tiêu hai người, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng. Hắn cùng thực lực đối phương chênh lệch nhiều lắm. Đột nhiên xuất hiện hung thú cũng làm cho hắn trở tay không kịp, càng không rõ vì sao bọn hắn toàn đều đạt đến võ đế cảnh giới. Quá kinh khủng. Đây thật là kỳ quái, các ngươi phái công chiếm ta ma tộc 10 tòa thành trì, giết ta ma tộc vô số người, ngươi lại hỏi ta có ý tứ gì? Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai, một cước đem che ở trước người hắn đỏ mao trưởng lao sử trung đạp đến một bên, "Lão bà, mời." Phượng Khuynh Thành nện bước ưu nhã bước chân, đi vào Sùng Dương điện chủ tọa tiền. Đan Siêu do dự một chút, vẫn là vọt đến một bên, "Đánh không lại a." Mà giờ khắc này, Sùng Dương Tông các đệ tử đã bị đám hung thú xua đuổi lấy, đi tới trước cửa điện. Đường Cửu Tiêu ngồi tại Phượng Khuynh Thành bên cạnh, giống như là đang ở nhà mình tự tại. Mà lúc này, một con khỉ yêu thú, không biết từ chỗ nào ngâm hai chén trà nóng, cung kính đẩy tới. "Lão bà, nếm thử Sùng Dương Tông trà, ta tại Thương Khung phái thời điểm liền nghe nói Sùng Dương Tông vị trí không ra thế nào, trà chính là nhất tuyệt." Đường Cửu Tiêu cười tiếp nhận trà đưa cho Phượng Khuynh Thành một chén. Đan Siêu híp dưới mắt, trong lòng tính toán, đánh thì đánh bất quá, hiện tại chỉ có thể đảo tàu đi môn phái khác cầu cứu. Hắn muốn chạy trốn. Lặng yên không tiếng động xuất ra một viên Thuấn Di Đan, bóp trong tay. Thuấn Di Đan không nhận lĩnh vực khống chế, chỉ cần đem bóp nát, hắn liền có thể thuấn di ra ngoài trăm dặm. Đường Cửu Tiêu tinh thần lực chăm chú vào Đan Siêu trên thân, sớm liền phát hiện trong tay hắn đan dược, trong lòng lạnh hừ một tiếng. "Lão bà, người này muốn xử trí như thế nào? Phạm ta ma tộc người, giết." Phượng Khuynh Thành ánh mắt nghiêm một chút, trong tay tử điện lôi long roi ba vang ra ngoài. Một đạo màu tím lôi long lóe lên qua mang, từ roi xuống ra, cắn một cái hướng Đan Siêu. Đan Siêu trong lòng kinh hãi, quả quyết bóp nát trong tay Thuấn Di Đan. Ba. Thuấn Di Đan vỡ vụn trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất tại trong không khí. Màu tím lôi long vồ hụt, âm ầm đập vào đại điện một bên, toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc đổ sụp. "Ta để ngươi đi rồi sao?" Đường Cửu Tiêu nhìn xem biến mất Đan Siêu, một tay từ trong hư không kéo một phát, đem đã biến mất Đan Siêu ngạnh sinh sinh kéo lại. "Làm sao có thể?" Đan Siêu hoảng sợ há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành. Hắn lúc này ứng nên xuất hiện tại ngoài trăm dặm, tại sao lại bị kéo lại? "Lão bà, lần này hắn chạy không được." Đường Cửu Tiêu đem Đan Siêu nắm trong tay, ném tới Phượng Khuynh Thành trước người. Hắn vốn cho là Phượng Khuynh Thành trước tiên có thể một bước chém giết Đan Siêu, lại không nghĩ vẫn là đã chậm một bước, cho nên vận dụng thời gian phát tắc, hiện tại, thời gian dừng lại. Đem Đan Siêu ổn định ở bên trong hư không. Keng. Ký chủ trấn kinh Sùng Dương Tông chúng đệ tử. Tu vi 40000. Trước mắt tu vi 8 mệnh võ đế 39074000. Keng. Ký chủ để Đan Siêu e ngại. Tu vi 40000. Trước mắt tu vi 8 mệnh võ đế 43074000. Chương 187, các ngươi không có lựa chọn. Sùng Dương ngoài điện. Trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Con mắt không nháy một cái trừng mắt trong điện Đường Cửu Tiêu, nhận lấy cực lớn chấn nhiếp. Sùng Dương Tông các đệ tử đều biết, vừa rồi trưởng môn dùng ra Sùng Dương Tông bí chế đan dược Thuấn Di Đan, nhưng lại bị ngạnh sinh sinh kéo lại. Dạng này thần hồ kỳ thần thần tích là chân thật tồn tại sao? Lại nhìn về phía vị kia ma tộc tới đế có lúc, chỉ còn lại thật sâu e ngại. 3. Một tiếng vang dọn, để đám người toàn thân chấn động, hồi thần lại. Chỉ gặp Phượng Khuynh Thành tử điện lôi long hất lên, to lớn lôi long ầm vang mà ra. Đột nhiên một ngụm đem Đan Siêu nuốt xuống. Đan Siêu trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi, muốn dãy rủa, lại phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy. Hắn hối hận không thôi, sớm biết như thế, liền trông coi Sùng Dương Tông không ra, tiến đánh cái gì ma tộc, cái này không khác lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Một giây sau, Phượng Khuynh Thành cười yếu ớt lấy thu hồi trường tiên, trong mắt một đạo hàn quang hiện lên. Đây chính là đánh lén ma tộc hạ tràng. Vừa mới, nàng giết chết Đan Siêu linh hồn, mà nhục thân lại bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là Đường Cửu Tiêu ý tứ. Nói lưu lại thân thể của hắn hữu dụng. Phượng Khuynh Thành mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là theo lời không có hư hao hắn thi thể. Đường Cửu Tiêu lúc này kéo ra huyễn cảnh chi môn, Bạch Nghi còn từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Hắn trên dưới quan sát một chút Đan Siêu thân thể, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ thân thể người này thiên phú cũng không tệ lắm, dáng dấp cũng rất hợp ý ta. Mong đợi nhìn về phía Đường Cửu Tiêu. "Đế quân, ngài là muốn cho ta chiếm cứ thân thể người này phục sinh sao?" "Là mượn dùng, nếu như ngươi muốn chiếm cứ thân thể của hắn phục sinh, ta cũng thành toàn ngươi." Đường Cửu Tiêu tự nhiên vui với giúp người hoàn thành ước vọng. Bạch Nghi còn vốn là yêu tộc người, mà hắn áp đảo tất cả yêu tộc phía trên. Hắn nguyên bản cũng dự định để Bạch Nghi còn đỉnh lấy thân phận của Đan Siêu đi làm việc. "Đa tạ đế quân, ta cảm thấy thân thể này hoàn thành, liền hắn đi, lao tại linh hồn trạng thái, ra ngoài cũng thành vấn đề." Bạch Nghi còn lời này là phát ra từ phế phủ. Muốn nói bắt đầu, lúc trước hắn thân thể cũng không phải rất cường đại, sở dĩ thành là yêu tộc người mạnh nhất, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên. Nhưng mà, cơ duyên thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Tốt,
ta thành toàn ngươi. Đường Cửu Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu Bạch Nghi còn linh hồn bám vào đan siêu trên thân thể. Sau đó, xuất ra một sợi nguyên thủy chi khí. Cái kia một sợi nguyên thủy chi khí, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương trắng đem đan siêu thân thể bao khỏa bắt đầu. Tiếp theo, đối Bạch Nghi còn linh hồn cùng đan siêu thân thể tiến hành câu lại. Thiếu Khanh về sau, chết đi đan siêu đột nhiên mở mắt, đôi mắt trước này chưa có sáng. Mà hắn lúc này, tu vi cũng đã từ lúc đầu một mạng võ đế đột phá đến hai mệnh võ đế. Bạch Nghi còn tinh tế cảm thụ một phen, kích động quỳ một chân trên đất. Đa tạ đế quân, ta Bạch Nghi còn nguyện ý cả một đời đi theo đế quân, tuyệt không phản bội. Rất tốt, tiếp đó, ngươi hẳn phải biết muốn làm gì. Đường Cửu Tiêu nâng chung trà lên, thoải mái nhàn nhã hớp một miệng trà, có chút hăng hái liếc hắn một cái. Thuộc hạ minh bạch. Bạch Nghi còn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Một mực ở vào linh hồn trạng thái, đối với thân thể mới còn có chút không thích ứng, tốt tại cỗ thân thể này là vừa mới chết, thân thể không có như vậy cứng ngắc, cho nên thích ứng rất nhanh. Đồng thời trong đầu còn xuất lại đan siêu trí nhớ lúc trước. Hắn ánh mắt lạnh lùng, hướng thẳng đến ngã xuống đất Sử Trung đi qua, đem hắn một thanh cầm lên. Sử Trung ở một bên nhìn thật sự rõ ràng, kinh khủng run rẩy từ đầu đến chân. Hắn không thể tin được, trưởng môn vậy mà chết rồi, đồng thời thân thể còn bị đường linh hồn chiếm cứ. Lộc cộc một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, kinh hoàng nói: "Ta cái gì cũng không thấy, ta..." Lời còn chưa dứt, Bạch Nghi còn trong mắt phút chốc lóe ra một đạo hồng quang, Sử Trung vùng vây hai lần, toàn thân cứng đờ. Một giây sau, hắn ánh mắt đột biến, đã hoàn toàn đổi khác một bộ dáng. Cung kính quỳ gối Đường Cửu Tiêu trước người. Sùng Dương Tông đại trưởng lão Sử Trung tham kiến đế quân. "Đứng lên đi." Đường Cửu Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười, yêu tộc đại năng, quả nhiên lợi hại, mị hoặc thuật dùng lô hỏa thuần thanh. Bạch Nghi còn thế là đi đến cửa đại điện, đối một đám đệ tử cao giọng hô to: "Chúng ta Sùng Dương Tông, từ giờ trở đi, quy thuận ma tộc." "Cái gì? Quy thuận ma tộc? Chúng ta thế nhưng là tiên tộc tông môn. Ma tộc ti tiện, thủ đoạn tàn khốc bất nhân, dựa vào cái gì bao trùm tại chúng ta tiên tộc phía trên? Ta không quy thuận, ma tộc lập tức sẽ bị tiên tộc vây quét, lúc này quy thuận, cùng chết không có gì khác nhau." "Đúng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thà chết chứ không chịu khuất phục." Sùng Dương Tông chúng đệ tử phần lớn người trên mặt đều viết quật cường. Nếu là thần phục với tiên tộc mấy cái kia đại môn phái, bọn hắn cũng nên nhận. Nhưng muốn nói thần phục với ma tộc, không có cửa đâu, như vậy cũng tốt so một cái nhất lưu môn phái thần phục với tam lưu môn phái, để cho người ta cảm giác không phục. Bạch Nghi còn híp dưới mắt, trong mắt ẩn lộ ra sát khí. "Đã không nghe lời, vậy liền giết chết, giết tới bọn hắn nghe lời mới thôi." Vừa muốn động thủ, cảm giác được có người từ trong đại điện đi ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Đường Cửu Tiêu, cung kính ôm quyền, thối lui đến một bên. "Đế quân, ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm được bọn hắn." "Không quan hệ, để cho ta tới." Đường Cửu Tiêu vô vô Bạch Nghi còn bả vai, nói đùa, đây chính là cái soát kinh nghiệm cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn đám người, khoe miệng lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười. Đột nhiên trên tay tụ lên một tia chớp, hướng giữa không trung đột nhiên quang ra. "Vâng anh!"